Thánh điện man hoang đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn, chỉ có chính điện nguy nga hùng vĩ bên này tạm thời vẫn còn gió êm sóng lặng với hơn 10 cao thủ của ba môn phái đang bên trong. Cách chính điện khoảng hơn 100 trượng là tòa tu la tháp có hình thù kỳ quái, quỷ dị trong ma giáo. Bên dưới chân tháp có 8-9 cao thủ đứng vững, đều là cao thủ chịu trách nhiệm trông coi tòa tu la tháp này. Chỉ là bao nhiêu năm qua, dường như chưa từng có người có ý đồ phá hư tháp này, cho nên khoảng thời gian dài những người này đến trông coi đều gần như đã sớm chết lặng vì không có gì để làm. Hôm nay thánh điện man hoang đột nhiên sinh biến, ở tu la tháp cũng nhìn thấy mọi việc rõ ràng. Nhất thời toàn bộ hộ vệ đều khẩn trương, có người còn kêu gọi giám sát chặt chẽ tu la tháp. Ai mà ngờ luân phiên biến hóa, từng tràng kêu la chém giết, khói lửa ngập trời đều là ở mấy điện trọng yếu như giảng kinh điện, luân hồi điện, căn bản không người nào bước đến ngó qua tu la tháp. Tình hình tòa tháp lúc này không khác gì tại chính điện, hỗn loạn tứ phía lại nhưng nơi đây vẫn đặc biệt tĩnh lặng tựa như đã bị người ta quên lãng. Đám thủ vệ nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Không thể tưởng được ngay cả kẻ thù từ bên ngoài đánh vào, lại không đến phá tòa tháp này, như không thèm để ý tới. Sau một lúc lâu, có người mở miệng nói, bên kia cấp thiết như vậy, có lẽ kẻ thù từ ngoài đánh vào nên không kịp trở tay. Chúng ta không qua cứu viện một chút sao? Lập tức có người không chấp nhận đề nghị đó, không thể làm vậy được, chức trách của chúng ta là thủ vệ tháp này. Vạn nhất có người đánh lén tu la tháp thì làm sao? Có người bên cạnh cười nhạo, kẻ nào tới đây chứ? Tên còn lại nói, như vậy không tốt sao? Sau một lúc, một tên hộ vệ lao luyện thành thục mở miệng nói, đừng nói nữa, giảng kinh điện và luân hồi điện cách chỗ chúng ta quá xa. Cho dù có qua được tới đó cũng vô dụng, chi bằng thủ ở đây, đừng nhiều chuyện. Ngược lại nếu có người đánh chính điện gần chúng ta, như vậy thì cũng không ngại ứng cứu một phen. Đám thủ vệ đều gật đầu, hiển nhiên cảm thấy đề nghị này không tệ. Thế nhưng có người thở dài than, vậy hẳn không có khả năng rồi. Các ngươi không nhìn xem mấy người đứng trong chính điện là kẻ nào sao? Đều là cao thủ tinh nhuệ thánh giáo ta, ngoài 3 vị môn chủ của 3 đại môn phái, còn có 3 vị thánh sứ đại nhân. Có ra hỏa đuôi mù ăn tim gấu gan báo nào dám đến trêu chọc bọn họ sao? Chỉ là đám thủ vệ này còn đang sôi nổi bàn luận thì trên không trung đột nhiên vang vọng tiếng rít gào, bầu trời trở nên sáng sủa, rồi một cái bóng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống ngay trước chính điện thánh điện man hoang. Thậm chí mọi người còn không nhìn rõ được tướng mạo người áo trắng này. Chỉ thấy bóng trắng chớp động, người nọ đã lướt tới cửa lớn chính điện, trái một trường phải một cước, đánh cho 2 tên thủ vệ cửa lăn quay ra đất, nhanh như chớp đá bay vào trong đại điện, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Bên ngoài thánh địa không một tiếng động, sau đó chỉ thấy một tiếng cười trong trẻo, một nam tử tuấn giật mày kiếm mắt sáng xuất hiện. Hắn đứng ngay cửa lớn chính điện, vạt áo tung bay, tiêu sái bất ham, mang theo một thanh thần binh xanh biếc. Hắn nhìn mọi người, phất tay cười vang, chư vị huynh đài, từ biệt ở Thanh Vân, đã lâu không gặp. Trong đại điện, toàn bộ xôn xao. 3. Tại một nơi ở Ma Sơn, Thương Tùng đang gián sát người trên một cành cây đại thụ cành lá xum xuê cách tu la tháp hơn 10 trượng, không biết đã lặng yên ẩn nút từ lúc nào. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, hai mắt chằm chằm xuyên qua đám lá cây xanh rậm rạp, nhìn đám thủ vệ dưới chân tu la tháp kia. Hắn giữ lấy cái tư thế này từ rất lâu rồi. Tuy rằng dưới khoảng cách xa như vậy, dù hắn khẽ nhúc nhích người vài cái cũng khó bị đám thủ vệ dưới chân tu la tháp phát hiện ra, nhưng hắn vẫn căng cứng lấy thân mình không chút động đậy. Chỉ khi ánh lửa phía xa xa lóe sáng lên, cả người hắn mới khẽ run lên nhẹ nhẹ. Sau đó, tiếng kêu, tiếng quát mắng, rồi đám khói lửa bốc lên ngày càng nhiều trong vô số cung điện của thánh điện man hoang, sắc mặt hắn mới tái nhợt hơn. Trong mắt đầy vẻ lo lắng, hắn nhìn chằm chằm vào tòa tu la tháp, miệng vô thức lẩm bẩm, đi đi, đi nhanh đi. Đám thủ vệ tu la tháp tuy đồng loạt nhìn ra phía xa xa kia, đồng thời bàn luận xôn xao, còn có mấy người quả thật cũng muốn rời đi nhưng cuối cùng lại bị người kéo lại. Tâm tình Thương Tùng chìm xuống, hắn nắm chặt cành cây đến nỗi không phát giác ra mình đã để lại vài vết hằn trên nhánh cây. Ánh lửa và tiếng kêu gào ở nơi rất xa xôi. Thế nhưng Thương Tùng lại nhưng cảm thấy ngọn lửa kia đang cháy trong ngực mình, máu tươi bắn ra trong quá trình chém giết như ai đó cầm thiết kiếm cắt lấy máu thịt mình. Hắn nhìn về phía xa xa, nhìn thấy một nhóm rất đông yêu nhân ma giáo chen chúc mà đi thật kinh người. Đầu cuối cùng của đám người bên kia, nơi mà hắn không nhìn tới được lại như được phản chiếu rõ ràng trong ánh mắt hắn, nơi đó chỉ có 3 người. Sau một khắc nữa thôi, sẽ có vô số kẻ hung ác vây giết 3 vị sư đệ của mình. Vừa nghĩ đến lúc này hẳn bọn họ đã bị phát hiện, đang quát tháo đánh nhau kịch liệt, đang phải đổ máu, đang liều lĩnh dùng mạng mình ngăn cản đám yêu nhân ma giáo cùng hung cực các kia, Thương Tùng cảm thấy máu huyết toàn thân như bị lửa cháy thiêu đốt. Lúc bọn hắn đang phải dốc sức liều mạng, thì mình lại không việc gì cả, an ổn trên cây nhìn xuống. Một ý niệm đáng sợ quanh quẩn trong đầu hắn không đi. Chết còn không sợ thì hắn còn sợ cái gì nữa? dù có rơi vào địa ngục, hắn cũng không sợ bị liệt diễm thiêu đốt, nhưng hắn lại sợ đồng bạn vì hắn mà liều mạng chết trận, còn bản thân là kẻ vô tích sự, vẫn đang không làm được chuyện nên làm, có lỗi với kỳ vọng của bọn họ. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, đi a, đi a. Nhưng đám người dưới chân Tu La Tháp vẫn không rời đi. Gân xanh bên tóc mai của Thương Tùng nổi lên từng sợi, phập phồng nhấp nô. Ngay khi hắn gần như không nhịn được mà định xông tới đánh giết, thì cái bóng trắng kia vừa hiện thân, như thần binh từ trời giáng xuống xuất hiện trước thánh điện Ma giáo. Vạn kiếm nhất như vô tình nhìn thoáng qua Tu La Tháp, rồi thét dài một tiếng, lật tay rút kiếm ra. Trảm long trong tay, lập tức vạn đạo ánh kiếm xanh biếc, kiếm khí trùng thiên. Hắn một người một kiếm ương ngạnh, không chút sợ hãi bước vào trong đại điện, đón lấy hơn chục cao thủ mạnh nhất trong Ma giáo hiện nay. Chỉ một lát sau, ngoài đại điện truyền ra vô số tiếng gào thét điên cuồng thấu trời. Tiếng gào rú điên cuồng cùng với cuồng phong tràn ra như muốn xé rách cả không gian, khiến đám người dưới chân Tu La Tháp đều biến sắc. Đám thủ vệ liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía đại điện chỉ cách họ hơn trăm trượng nhưng chỉ với một người làm phong vân biến sắc. Cũng không biết ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức rút binh khí ra rồi giống giận vọt về phía đó. Thương Tùng nhìn cái bóng tráng tiêu sái không bị trói buộc, luôn dũng cảm tiến tới dù cho có là vực sâu vô tận trước mặt cũng không thể cản được hắn. Cái bóng dáng được bao trùm bởi kiếm quang xanh biếc kia nhanh chóng lao vào trong gió lốc cuồng liệt. Hai mắt Thương Tùng đỏ lên, hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, lấy hết sức lực ép bản thân thu ánh mắt lại, rồi chăm chú vào Tu La Tháp cách hắn hơn 10 trượng. Trong lòng hắn như đang gầm giống với chính mình một tiếng, Thương Tùng. Không làm được, thì đi chết đi. Lời thề yên ắng vang trong lòng, hắn bay xuống thân cây, đi tới Tu La Tháp dọc theo một con đường kín đáo được ngắm nghĩa từ trước. 3. Ánh kiếm xanh biếc tung hoành ngang dọc. Vạn kiếm nhất bay thẳng vào. Trong chốc lát, mọi người chỉ còn nhìn thấy kiếm quang phô thiên cái địa lầy trời, như thác lũ cuồn cuộn mà tới, thanh âm như sấm, thế như thủy triều điên cuồng, đúng là chỉ bằng vào một thanh kiếm đã cuốn toàn bộ người trong đại điện vào đó. Từng người nơi này đều có cảm giác như bị kiếm quang cuồng dã bất kham nhằm vào, nhất thời tất cả đều lùi lại. Một người một kiếm, vạn kiếm nhất thật sự cùng một lúc phát động công kích đến hơn 10 cao thủ ma giáo này. Dũng khí mạnh mẽ, kiếm thế cường đại khiến người người kinh hãi. Nhưng 10 người trong đại điện này gần như toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của ma giáo, người nào người nấy đều có một thân đạo hạnh cao cường, há có thể dễ dàng đối phó như vậy. Vừa bắt đầu vì mất cảnh giác nên bị một kiếm đầy táo bạo của vạn kiếm nhất bức lui, lập tức mười mấy người gào thét giận dữ, đồng loạt tế ra binh khí pháp bảo phản công lại vạn kiếm nhất. Khi bóng dáng vạn kiếm nhất xuất hiện, Chu Tước đang ở phía sau đám người, một thân hắc y với tấm lụa đen che mặt chợt chấn động. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào vạn kiếm nhất. Như thể đến lúc này vẫn không tin vào những gì nhìn thấy. Nhưng mọi thứ trước mắt hiển nhiên lại vô cùng chân thật. Vạn kiếm nhất cười dài liên hồi, dù trước mắt đã bị đám cao thủ ma giáo vây công nhưng hắn vẫn tiến thoái đúng mực, thân hình tiêu sái. Một thanh trảm long kiếm trong vạn đạo kiếm quang xanh biếc không khác gì một con bích long, lắc đầu vẫy đuôi bể nghệ thế gian, thản nhiên không thèm để kẻ địch phía trước vào trong mắt. Phía trước chỉ có người của ba đại phái ma giáo xuất thủ, ba vị môn chủ lại đứng một bên cau mày quan sát. Còn ba vị thánh sứ Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước vẫn chưa ra tay. Thanh Long đứng cạnh Chu Tước, nhìn một hồi rồi đột nhiên hừ một tiếng, gã thấp giọng nói vừa đủ để Bạch Hổ và Chu Tước bên cạnh nghe được, người này tên là Vạn Kiếm Nhất, chính là một nhân vật thiên tài trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Ngày đó trong cuộc chiến tại Thanh Vân, ta có gặp qua người này, không tưởng được hắn lại to gan lớn mật, dám một đường xâm nhập vào man hoang, còn nhảy vào trong thánh điện của ta. Bạch Hổ giận tí mặt, bước ra một bước, giận dữ nói, quả nhiên là đám tay sai của lũ chính đạo trung thổ. Để tự tay ta giết tên này. Chu Tước đứng cạnh khẽ run người, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Thanh Long đã kéo Bạch Hổ lại đồng thời đưa mắt nhìn trận đại chiến. Chẳng biết tại sao, nhìn tình cảnh Vạn Kiếm Nhất bị đám người vây công như vậy lại không bị rơi vào thế hạ phong, kiếm quang xanh biếc tỏa sáng vạn trượng, mỗi lần ngang dọc lại rít lên như tiếng sấm ì ủng trong mưa gió mênh mông. Lại thêm bóng áo trắng tiêu sái nhìn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều như một vị chiến thần. Thanh Long nhìn xem một lát, đột nhiên sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Người này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đạo hạnh lại có thể tinh tiến đến như vậy. Trong lòng gã còn có một thanh âm giống gào, người này có tài năng tuyệt thế đến vậy, nếu tương lai còn cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay thì có kẻ nào trong thiên hạ dám không khuất phục. Thánh giáo ta nguy rồi. Chương 59, Huyết tế, Thượng. Lúc này, bên trong khu vực quần thể kiến trúc khổng lồ tạo thành từ ngũ đại điện và các lầu điện nhỏ phía sau thánh điện ma giáo, ngọn lửa bốc lên dữ dội bốn phía, khắp nơi đều là lửa cháy cuồn cuộn. Thêm vào đó, những đạo kiếm quang sắc nhọn âm độc gần nấp tại nơi hẻo lánh nào đó thỉnh thoảng lại lao ra đánh lén tàn nhẫn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng máu tươi bắn đầy trời, khiến cho đám người ma giáo càng thêm bối rối. Mặc dù vậy, đám người ma giáo không phải là dạng ngu dốt. sau khi hốt hoảng lúc ban đầu, liền đã có không ít người đứng ra quát lớn chỉ huy, chỉnh đốn trật tự. Thanh Vân Môn cũng chỉ có 3 người ở đây. Cho dù bọn hắn chiếm được tiên cơ, gây ra khung cảnh hỗn loạn như vậy, nhưng càng về sau đa số người trong ma giáo đều nhận thấy rằng nhân số chính đạo tham gia đợt tấn công này cũng không nhiều như mình tưởng tượng. Điều này làm cho đại bộ phận đám người ma giáo thở dài một hơi. Dù sao, bọn họ vẫn khắc cốt ghi tâm thất bại tại Thanh Vân Sơn không lâu trước đó. Nếu như, đại quân phe chính đạo như thần binh sát nhập nơi này cũng đủ để khiến cho rất nhiều chúng đồ ma giáo không kịp trở tay mà mất hết can đảm. Ngược lại, nếu đại quân chính đạo không tới mà chỉ là nhóm nhỏ địch nhân ám toán quấy rối, dù trước mắt còn chưa xác định rõ thực lực và nhân số nhưng với cái kiểu trốn trốn tránh tránh này thì chắc hẳn thực lực có mạnh đi nữa nhưng nhân số cũng chỉ có hạn mà thôi. Do có rất nhiều người tiến đến nên nhất thời dũng khí tăng vọt, cứ hùng hùng hổ hổ lao tới. Vì vậy, tuy rằng tình cảnh vẫn đang hỗn loạn nhưng khí thế của bọn chúng lại tăng lên không ít. Trong năm đại điện, bởi vì Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện và Luân Hồi Điện là những nơi quan trọng nhất nên đám người ma giáo tụ tập rất đông. Mặc dù, ai cũng gắng sức không ngừng dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn bốc lên khắp nơi nên cũng phải loay hoay vật lộn một lúc lâu. Đám địch nhân luồn lách rảo hoạt như cá, xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác liên tục quấy rối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp nhưng điều đáng hận là khi nhân thủ đã tụ tập để nên chiến thì chúng lại thoát đi như một làn khói. Trong thời gian ngắn, phía trong Thánh Điện man hoang, tiếng gào thét tầm ý lại vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, khi mà đám người trong ma giáo tụ tập càng nhiều thì tình thế cũng nhanh chóng thay đổi. Thêm vào đó, có mấy cao thủ hàng đầu bên phía ma giáo đứng lên chỉ huy nên cục diện hỗn loạn này bắt đầu có những dấu hiệu biến chuyển. Trước hết, chúng dập tắt lửa bên trong giảng kinh điện rồi sau đó một đám ma giáo cao thủ nóng lòng nhảy vào kiểm tra các loại điện tịch do lo sợ chúng bị đốt cháy. Còn một đám người khác thì đứng cảnh giới xung quanh tạo thành trận địa sẵn sàng nên địch khiến cho nơi đây nhất thời không có cơ hội bị lợi dụng đánh lén. Từ đó, giáo chúng ma giáo ở các khu vực xung quanh phía bên ngoài đại điện dần hiểu ra. Cả đám đều học tập làm tương tự nên trong khoảng thời gian cạn chén trà từng đám lửa cháy hỗn loạn trong đại điện dần dần bị dập tắt. Bầu không khí ngay lập tức ổn định trở lại. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến từ ngõ ngách rất xa bên ngoài Minh Vương địa ngục điện. Không cần phải nói cũng biết. Lại có thêm một người bị địch nhân đánh lén. Tuy nhiên khác lúc trước, không biết có phải là do tình huống hiểm ác hay là vì giáo chúng ma giáo dần xuống lại tới đây nên tên đánh lén kia có một chút chần chờ khiến cho gã ma giáo bị ám toán trở tay bắt được, lộ ra thân phận là Thương Chính Lương. Trong chớp mắt, đám người trong ma giáo quay đầu nhìn lại, rồi lập tức liên tục có vô số thân ảnh vừa gầm rú vừa lao tới bên này. Thương Chính Lương cực kỳ sợ hãi, ra sức dãy rủa để thoát khỏi cánh tay gã yêu nhân ma giáo. Mặc dù gã này đã bị hắn đâm nát bấy vậy mà mất một lúc hắn mới thoát ra được. Tuy nhiên, đã quá muộn, một gã giáo đồ ma giáo khác gần đấy nhất xuất hiện. Một thanh hắc đao hung dữ bổ xuống mang theo mùi hôi tanh như có kịch độc kèm theo tiếng gầm giận dữ. Thương Chính Lương không dám khinh suất buộc phải quay người ngăn một đao kia nếu không trên lưng sẽ mang hậu quả không thể chịu nổi. Chính vì vậy mà ngay lập tức có thêm mấy gã yêu nhân ma giáo lao đến, tất cả đều cầm binh khí vây công hắn. Cả đám đều đỏ mắt hung dữ, toàn lực tấn công. Hận không thể nhanh chóng đem gã đạo tặc chính đạo đến từ trung thổ này băm thành vạn đoạn. Thương Chính Lương chống cự kiệt lực, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng, một đám giáo đồ ma giáo cùng nộ cứ ùn ùn kéo tới, thế như sóng cả, như thể muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Trong lúc nguy cấp, đông nhiên một đạo kiếm quang từ bên cạnh những giáo đồ ma giáo này vụt lên, dũng mãnh lao nhanh tới. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, mấy gã giáo đồ ma giáo liền lảo đảo ngã ra. Cả đám người kinh hãi, đội ngũ liền lâm vào bối rối. Thế nhưng, giáo đồ ma giáo nhanh chóng phát hiện cũng chỉ có thêm một người xuất hiện là Tăng Thúc Thường. Hắn mấy kiếm bức lưu đám ma giáo trước mặt, rồi vọt tới bên cạnh Thương Chính Lương. Thương Chính Lương sau một hồi bị vây công như vũ bao đã nhận lấy nhiều vết thương, không thể đứng vững được nữa. Nếu Tăng Thúc Thường đến chậm một lát thì chắc chắn Thương Chính Lương sẽ bị những yêu nhân ma giáo này loạn đao phanh thây. Hai người nhìn nhau, đều thấy tình hình trước mắt cực kỳ nguy hiểm, không dám chần chừ chút nào liền muốn hướng phía xa chạy đi. Thế nhưng, đông dưng có một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bên phía ma giáo có cao thủ quăng ra một kiện pháp bảo, gặp gió nó liền nháy mắt biến thành một tảng đá lớn hướng bọn họ nện xuống. Hai người Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương không dám đón đỡ thế công mãnh liệt của pháp bảo này đành phải hướng bên cạnh nhảy ra. Nhưng cũng vì trì hoãn một chút này nên một đám giáo chúng ma giáo lại xông tới vây hai người vào chính giữa rồi tập trung công kích. Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương lưng tựa vào nhau ra sức chống đỡ nhưng liền lâm vào khổ chiến. Hộ thân kiếm quang của hai người thoáng chốc đã bị đè ép trở về. Không bao lâu sau, trên người họ liền có thêm mấy vết thương. Trong lúc đó, vô số bóng đao ánh kiếm cứ ầm ầm lao tới. Tình hình nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì một lúc nữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết trong tay vô số giáo đồ hung ác của ma giáo. Ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng đám người, một tiếng hô to mang theo vài phần sợ hãi vang lên. Đám người ma giáo kinh lãi quay lại, lập tức ầm ầm hỗn loạn. Chỉ thấy phía xa, lửa tại những chỗ đã bị dập trong thánh mẫu giảng kinh điện vậy mà lần nữa lại bốc lên rừng rực. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người ma giáo nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, khi bọn họ chưa kịp làm gì, một tiếng kêu thảm thiết trong đám người lưu lại thủ vệ điện bỗng vang lên. Một thi thể ầm ầm ngã xuống đất hẳn là do bị người từ trong đại điện ném ra. Đám người ma giáo đông tỉnh ngộ rồi lại bắt đầu gầm rú. Đám địch nhân không ngờ giảo hoạt như vậy, lại tiếp tục đột nhập vào bên trong giảng kinh điện. Sự an nguy của giảng kinh điện có thể coi là đại sự hàng đầu, hơn xa so với việc bắt giết hai gã chính đạo này. Vì vậy, ngay lập tức hơn nửa đám người ma giáo dồn dập lao tới bên phía giảng kinh điện. Áp lực đối với Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương vì vậy giảm đi hơn nửa. Bọn họ đánh giết một phen liền bức lui mấy gã yêu nhân ma giáo rồi bỏ chạy về phía sau. Trong lúc chạy, Thương Chính Lương quay ra hỏi Tăng Thúc Thường, bên kia là ai? Tăng Thúc Thường cắn răng nói, ngoài tên mập ra, không có ai khác cả. Thương Chính Lương bỗng dừng bước, trợn mắt nhìn Tăng Thúc Thường nói, chúng ta quay lại cứu hắn. Tăng Thúc Thường cũng không quay đầu lại, vừa lao như bay về phía trước vừa nói, đi, tên mập nói hắn tự có cách thoát. Thương Chính Lương khẽ cắn răng, rồi cũng tiếp tục bỏ chạy. Chương 60, Huyết Tế, Hạ. Trong giảng kinh điện có thờ phụng tượng thần U Minh Thánh Mụ bởi vẻ mặt hiền lành. Chẳng qua khác với những tượng thần thường đứng yên khác, U Minh Thánh Mụ trong đại điện này đang ngồi trên một tảng đá lớn, trên dưới, sau lưng và trước mặt đều có muôn thú bách điểu vây quanh, nhao nhao ngẩng đầu lắng nghe. Cảnh tượng đầy vui mừng sung sướng, hệt như cảnh miêu tả trong truyền thuyết Thánh Mụ dùng kinh phổ độ chúng sinh. Ngoại trừ tượng thần này, trong giảng kinh điện còn có vô số giá sách dương hòm chứa vô số cổ thư điển tịch như đang cùng với tượng thần thánh mục thưa lấy hương khói cung phụng trong những năm tháng an bình và tĩnh mịch, lẳng lặng đem những học vấn chứa đựng trong sách truyền lại cho hậu thế. Nhưng hôm nay, dị biến phát sinh, ngọn lửa lúc trước vừa mới bị dập tắt đã lại lần nữa nổi lên. Trong ngọn lửa, một thân ảnh ủ kịch vọt thẳng vào. Những nơi hắn đi qua, kiếm quang xích diễm tung hoành ngang dọc không người cản được, từng giá sách ầm ầm sụp đổ, thậm chí còn bị ngọn lửa lan đến rồi lập tức bốc cháy lên. Đám người ma giáo đuổi theo đến đây đều giận dữ, điên cuồng la hét mắng chửi rồi tới tấp đánh tới Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch cực kỳ lao cá, không có nửa điểm ý tứ dây dưa đánh với đám cường địch này mà chỉ đông chạy tây lùi đầy linh hoạt tránh né trong giảng kinh điện. Khắp nơi trong này đều là những giá sách cao lớn, kinh thư chất đống, có thể ví như một biển kinh thư. Hắn vừa luồn lách chạy nhảy quanh đây, vừa liên tục đưa tay đẩy ngã mấy cái giá sách. Chỉ nghe một tràng rầm rầm liên hồi, từng giá sách cao ngất ầm ầm sụp đổ. Ép sang giá sách bên cạnh một cử động kia lại đưa đến phản ứng dây chuyền, từng giá sách cứ lần lượt sụp đổ xuống. Thanh thế kia quả thật kinh người, trong tiếng động rầm rầm khiến người khác kinh tâm động phách, từng đống thư tịch cổ xưa rơi rất không khác những thứ đổ bỏ đi. Từng trang giấy tung bay đầy trời, cộng thêm ánh lửa đang bốc cháy, cảnh tượng khói bụi mịt mờ khiến khỏe mắt đám người ma giáo như muốn rách ra. Càng lúc càng có thêm nhiều cao thủ ma giáo tiến vào giảng kinh điện. Thế nhưng bởi vì tâm lý sợ ném chuột vỡ bình nên bọn họ không dám thoải mái buông tay phong chân. Người nào người nấy đều cố gắng né qua đám điển tịch chân quý, đuổi theo tên mập mạp đáng giận kia vào sâu bên trong cung điện. Điền Bất Dịch gắng sức chạy thủ mạng. Hắn tính toán thời gian, ước chừng hai người đồng bạn kia hẳn đã chạy ra nên cũng không dám dừng lại lâu. Sau khi đưa mắt nhìn qua, hắn bèn phóng về phía hậu điện của giảng kinh điện, muốn từ phía này chạy thoát ra ngoài. Nhưng mới tiến được vài bước, Điền Bất Dịch kinh ngạc ngừng lại, lại phát hiện phía sau vọng tới một hồi thét gào rồi hơn 10 yêu nhân ma giáo thoáng cái đã xung tới. Vây bọc hắn lại bên trong giảng kinh điện. Nguyên một đám vây quanh hắn, đang đằng sát khí giống giận đánh tới. Trước có chặn đường, sau có truy binh. Dù cho tâm trí Điền Bất Dịch có kiên định thì lúc này mặt cũng biến sắc. Dưới tình thế cấp bách, hắn quay người nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh là giá sách cao lớn, chợt khẽ động trong lòng. Trong cái khó lo cái khôn, hắn quát khẽ một tiếng rồi nhảy vọt lên một giá sách bên cạnh, sau đó trèo lên phía trên. Giá sách cao ngất. Hắn đã nhanh chóng leo thẳng tới đỉnh giá sách. Đám yêu nhân ma giáo sau lưng lập tức đuổi theo. Điền Bất Dịch không túi nhìn dưới chân mình, mà tay chân lanh lẹ leo thẳng lên chỗ cao. Khi nhìn thấy được đỉnh giá sách, hắn chợt thét dài lên một tiếng, xích diễm tiên kiếm phá không phóng tới, lập tức nhân kiếm hợp nhất vọt thẳng lên trên. Vành! Một tiếng vang lớn, rồi một đạo ánh sáng đỏ từ trên đỉnh giảng kinh điện vọt thẳng ra. Chỉ nhìn thấy Điền Bất Dịch có chút chật vật nhưng khí thế mười phần vọt lên không trung, mặt mày đầy cho bụi cũng chẳng buồn lao đi. Dưới chân hắn là từng tràng giống giận như sóng dữ mãnh liệt lao đến, hắn không dám dừng lại mà chỉ tùy tiện nhìn về một hướng rồi vội vàng bay vút đi xa. Xôn xao. Hầu như chỉ tích tắc sau, trên nóc giảng kinh điện ầm ầm vang lên, rồi 10 cái lỗ thủng đã bị đánh mở, một đám cao thủ ma giáo đỏ hết cả hai mắt xông ra khỏi đó. Sau khi giận dữ hô to gọi nhỏ không thể kiềm chế được, cả đám sát khí ngút trời đuổi theo phương hướng tên mập mạp chết bầm đang vội chạy chối chết kia. 3. So sánh với hình ảnh khắp nơi hỗn loạn, khói lửa và sát khí ngút trời của thánh điện man hoang, Tu La Tháp cách chính điện hơn trăm trượng lại bình tĩnh dị thường, tựa như một hòn đảo nhỏ cô độc nằm bên ngoài khu vực mưa bão sóng to gió lớn. Thậm chí nếu có người đứng trên Tu La Tháp nhìn xuống, còn có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt trong chính điện nguy nga cao lớn phía xa. Nơi đó có một cái bóng trắng đang dọc ngang tung hành, kiếm quang xanh biếc như núi như non, vung tay đánh đập với hơn 10 vị cao thủ ma giáo khiến người khác phải liễu lưới. Lúc này dưới Tu La Tháp lại không một bóng người. Sau một lát, đột nhiên có một bóng xám đầy quỷ mị xuất hiện nơi bóng dâm của tòa tháp, chính là Thương Tùng. Hắn không một tiếng động mà lướt đến Tu La Tháp. Phản ứng đầu tiên của hắn là lướt mắt nhìn qua tòa đại điện cách đây hơn trăm trượng, chỉ nhìn thấy tình hình chiến đấu nơi đó vô cùng kịch liệt. Tuy rằng kiếm quang xanh biết nơi đó sắc bén vô cùng thế nhưng ẩn ẩn có dấu hiệu bị áp chế. Trong lòng Thương Tùng trầm xuống, đứng ngồi không yên, nhưng hắn lại không có chút chần chừ mà nhìn về phía Tu La Tháp. Bởi vì sợ ma giáo phát hiện nên lúc trước nhìn trộm Tu La Tháp, mọi người trong Thanh Vân Môn chỉ dám quan sát từ phía xa. Khi đó chỉ nhìn thấy đây chẳng qua là một tòa thạch tháp có hình thù kỳ lạ quỷ dị. Đến khi đến trước mặt như lúc này, Thương Tùng mới phát hiện, Tu La Tháp có hình thù vẫn quỷ dị như vậy nhưng còn chất liệu lại như không giống với phán đoán của mình lúc trước. Phần thân của tòa tháp này như là một khối hoàn chỉnh, trong đó có nhiều chỗ vặn vẹo xoay ngược. Thế nhưng chất liệu lại hoàn toàn khác với những thạch tháp thông thường trên thế gian, nhìn như được xây dựng bằng đá xám kiên cố mà thô ráp, đưa tay sờ vào lại lạnh như băng, nhìn gần như có ánh sáng bóng của kim loại, không phải là đá cũng không phải là vàng, cứng rắn vô cùng. Thương Tùng cũng không cố phân biệt đây là làm bằng chất liệu gì nữa. Hắn chỉ biết mấy vị sư huynh đệ đồng môn của mình lúc này đang dốc sức chiến đấu đẫm máu, liều lĩnh cố gắng kiếm thêm cho mình từng phút từng giây thời gian. Trong lòng hắn, mỗi thời khắc này đều như cảm thấy mang đậm lấy cái mùi vị của huyết tinh. Một phát rút ra thanh tiên kiếm tùy thân, linh lực hội tụ nổi lên kiếm quang, hắn chém thẳng ra một kiếm. Chỉ nghe một tiếng phịch, tiên kiếm bắn qua một bên, thân kiếm run rẩy kịch liệt, tiếng vang ông ông không ngừng bên tai. Một kiếm này tụ tập một thân đạo hạnh của hắn, thế nhưng lại không thể chém đứt thân tháp này. Chỉ để lại một vết kiếm dài hơn một thước, sâu khoảng hơn một tấc mà thôi. Thương Tùng chấn động. Trong lúc nhất thời hắn có một cảm giác mờ mịt, đồng thời tâm tình chìm xuống. Tu La Tháp này cứng rắn không cách nào tưởng tượng được. Phải biết rằng với đạo hạnh của hắn kết hợp với sự sắc bén của tiên kiếm này, vô luận là đá cứng rắn thế nào trên thế gian này đều bị chém đứt. Thế nhưng Tu La Tháp này lại một mực cứng rắn đến mức không chém vào được. Ý niệm trong đầu Thương Tùng nhanh chóng quay trở lại. Đột nhiên hắn khẽ nghiến chặt răng lại. Trong lúc nguy cấp này không thể chú ý tới nhiều chuyện được, hắn hít thở một lần nữa rồi thúc giục đạo hạnh tới cực điểm. Sau đó, hắn tựa như không muốn sống nữa mà bổ vào Tu La Tháp như mưa. Chỉ nghe thấy thanh âm đinh 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 ầm ầm vang lên. Tu La Tháp nhận lấy trọng kích liên tục của hắn, trên thân tháp xuất hiện hơn 10 vết chém răng khắp nơi, tia lửa bắn ra tung tóe bốn phía. Tuy Tu La Tháp nhìn có chút thê thảm, nhưng tổng thể mà nói vẫn như không ảnh hưởng tới chút lông tóc, cũng không có dấu hiệu sẽ sụp đổ xuống. Thương Tùng chán nản ngừng tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, phía trước thánh điện man hoang đã vang vọng tiếng rít gào, tiếng chém giết hòa lẫn trong khói lửa thiêu đốt, xen lẫn với tiếng chửi bới điên cuồng của yêu nhân ma giáo giết chết hắn, bầm thây vạn đoạn. Tiếng động ầm ĩ thành từng tràng đó như trở thành cây đao tàn khốc cắm thẳng vào lồng ngực Thương Tùng. Trong đầu hắn như không ngừng nghĩ tới tình cảnh chém giết ở phía xa kia, tưởng tượng đến tình cảnh bốn sư huynh đệ đang bị phần lớn đám cao thủ ma giáo bao vây điên cuồng công kích. Vô số lưỡi đao sáng trắng như tuyết vương đầy máu tươi đang điên cuồng vung vẩy ra. Bản thân lại bó tay không làm được gì ở chỗ này. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn rơi trên trán, Thương Tùng thở dốc như trâu, mắt vương đầy tơ máu trừng trừng nhìn thạch tháp vạn đắc này, trong đầu có muôn vàn ý niệm xoay chuyển. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng hắn có chút điên cuồng gào rú. Trong đầu điên cuồng không ngừng nhớ lại những chuyện có liên quan tới Tu La Tháp mà hắn từng nhìn thấy. Cùng lúc đó, trong một góc thánh điện, đột nhiên có người như nhận ra cái gì đó mà quay người chạy ra cửa đại điện, nhìn thoáng qua Tu La Tháp bên này. Dưới Tu La Tháp, thân thể Thương Tùng run nhẹ nhẹ, trong lúc hắn cảm thấy trời đất như chuyển sang một màu đen kịt thì đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng mãnh liệt. Hắn nghĩ tới một tình cảnh. Cái ngày đó, Thanh Long quỳ gối bên dưới Tu La Tháp, trước lúc hắt vẩy cho cốt của giáo chủ ma giáo, trong tất cả các nghi thức cổ quái còn có một cái động tác cổ quái nữa. Hình như gã cầm một cái chén lớn. Rồi lên tòa tháp này. Máu. Máu tươi. Thương Tùng đang đứng dưới thân tháp hình thù quỷ dị này chợt gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy điên cuồng, hắn đảo ngược mũi kiếm lại, không chút do dự cắt thẳng vào da thịt cánh tay mình. Lập tức một chùm máu tươi phun ra, bắn tung tóe lên thân tháp được làm bằng chất liệu cổ quái không phải đá, không phải vàng kia. Thương Tùng tập trung hết mức vào phần máu tươi đỏ thấm dính bám vào thân tu la tháp. Sau một lát đông thấy vết máu tươi kia nhúc nhích rồi thấm vào bên trong. Bên cạnh vết máu vừa vặn có một vết kiếm lúc này hắn chém ra, sau khi máu tươi đỏ thấm rót vào trong toàn bộ vết kiếm đó, chỉ thấy từng mảng đá lớn như muốn long ra, rồi một khối đá to bắt đầu rớt xuống. Toàn bộ tu la tháp đột nhiên run rẩy một chút. Cả người Thương Tùng chấn động, nửa mừng nửa lo, đang chuẩn bị có động tác kế tiếp thì đột nhiên có một tiếng nổ vang trên đỉnh đầu. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy bầu trời phía trên chợt xuất hiện một mảnh đen tối trống rỗng. Hắc ám thâm sâu mà vô biên vô hạn, tựa như một cái vực sâu bị treo ngược, đang vô thiên cái địa rơi xuống chỗ hắn. Một cỗ khí tức đáng sợ không cách nào tưởng tượng được, như muốn xé rách cả thiên địa, khiến hắn phải tan xương nát thịt từ trên trời giáng xuống. Đang lúc mờ mịt, Thương Tùng dưới chân tu la tháp chợt thấy được trong mảnh hắc ám kia lóe lên tia sáng nhạt, lập tức trong miệng hắn niệm lên một câu, âm thanh đầy chua chát, Minh Nguyên. Chương 61, nóng nảy điên cuồng, thượng. Minh Nguyên đột nhiên hàng lâm, thanh thế to lớn, lập tức chấn động toàn bộ thánh điện man hoang. Vô số người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đến cả việc đuổi giết Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thưởng và Thường Chính Lương cũng chậm lại. Trong chính điện của thánh điện man hoang, quần hùng cũng đều chấn động. Môn chủ ba đại phái và đám người Thanh Long, Chu Tước đều đồng loạt nhìn ra phía ngoài điện, trong đó sắc mặt Độc Thần và Thanh Long chợt biến sắc. Sau một lát, đột nhiên Thanh Long phẫn nộ quát lớn, có người ở dưới tu la tháp, thủ vệ tháp đâu rồi? Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người ngoài điện đại biến. Mấy kẻ trước kia là thủ vệ của tu la tháp vội vàng quay người qua chỗ khác, định xông đến tu la tháp. Mấy cao thủ ma giáo đang kịch chiến với vạn kiếm nhất trong đại điện cũng bước trở ra, xem ra là định tiếp viện bên phía tu la tháp. Chẳng qua ngay lúc này, trong đại điện vang lên tiếng cười dài, thân hình vạn kiếm nhất lắc lư. Bóng áo trắng trong cái lắc mình đó đã lướt tới cửa đại điện, kiếm quang từ trảm long kiếm trong tay tăng vọt tựa như hồng thủy tràn ra khắp nơi, nhất thời bức lui toàn bộ mấy người kia trở về. Chạy đi đâu? Dường như ý chí chiến đấu của nam tử áo trắng kia sôi sục, cao giọng cười vang, khóe mắt hắn liếc về hướng tu la tháp cũng nhìn thấy được dị tượng Minh Nguyên phủ xuống. Hắn hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao nhưng ánh mắt tựa như có một đạo ánh sáng sáng ngời, quay người hoành kiếm, đứng yên tại cửa đại điện lại có cái tư thế một người đủ giữ vững quan hải. Hắn mỉm cười nhìn đám người trong đại điện, nói, cùng tiến lên đi. Một câu nói kia, vô cùng phong khoáng, bệ nghệ với chúng sinh. Cho dù đám người ma giáo cũng phải ngơ ngác một chút, giây lát sau, tất cả mọi người đều quát mắng giống giận, một ý nghĩ vây công trào dâng. Vạn kiếm nhất thiên tư chắc tuyệt, đạo hạnh cao vô cùng, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là thần tiên. Lúc trước hắn có thể quần nhau một lúc lâu với đám đông cao thủ ma giáo chủ yếu là dựa vào một thân bộ pháp linh hoạt, lại phần lớn chỉ né tránh mới rằng co được với đám người này. Mà lúc này, hắn lại ngăn ở cửa nhất định không lùi, tương đương với việc cứng rắn chống chọi với công kích của tất cả cao thủ ma giáo. Lúc này, kể cả Thanh Long, Bạch Hổ, Thánh Sứ Ma Giáo và môn chủ của ba đại môn phái ma giáo đều gia nhập vào chiến đoàn. Những người này có thực lực đạo hạnh cao hơn người khác một bậc, cho nên không lâu sau thì áp lực như Thái Sơn cũng đã xuất hiện. Lúc này, một kiếm chém ra của vạn kiếm nhất tiêu phí linh lực gấp mấy lần lúc quần chiến tránh né lúc trước, hơn nữa bởi vì hắn nhất định phải canh giữ cửa đại điện nên đã bị một ít cao thủ ma giáo nắm được sơ hở. Đủ loại pháp bảo ám khí âm độc, thủ đoạn hạ lưu đều được triển khai ra khiến vạn kiếm nhất phải chật vật đối phó. Vạn kiếm nhất cố gắng ngăn cản vài hiệp đã nhanh chóng hiểu được bản thân mình tuyệt đối không thể trông coi nơi này lâu dài được. Áp lực cường đại như thế thì cho dù là ai đảm nhiệm cũng không cách nào chống đỡ được. Chẳng qua hắn tuy hiểu được, nhưng lại không chút ý tứ sợ hãi mà lùi lại. Ngược lại, đôi mày kiếm của hắn nhướng lên, ánh sáng thanh tịnh trong đôi mắt tỏa sáng bốn phía, dường như đã đến lúc hắn vô cùng hưng phấn. Trong lúc kịch chiến, nam tử áo trắng tiêu sái ngất trời đột nhiên hét dài, thanh âm như rồng ngâm, vang thẳng cửu thiên. Mọi người mới liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy vạn kiếm nhất thả người nhảy lên không trung. Trong lúc đó, cả trời đất, gió mây biến sắc, kiếm quang vạn đạo, vô số ánh sáng xanh biết tỏa ra từ trạm lòng kiếm phóng đi, muôn hình vạn trạng. Đến khi trên không trung kia đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, chỉ một câu ba tử, lại như cùng với đất trời hòa làm một. Mỗi một tử, lại khiến gió mây trong trời đất phải biến đổi. Trạm, quỷ, thần. Trong chớp mắt, gió mây cuốn động, vạn kiếm nhất sừng sững giữa đám mây như một chiến thần. Một lát sau, Trảm Long thần kiếm bắn ra vô tận ánh sáng xanh biếc, như một con cự long có thể nuốt chửng cả thiên địa bổ nhào xuống bên dưới. Cuồng phong gào thét lao xuống, vạn kiếm nhất nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng xuống thánh điện man hoang. Kiếm chưa đến, mà tất cả đã tan nát, khung cửa đại điện rung lên lách cách, run rẩy kịch liệt không ngừng. Trong thánh điện, phần đông cao thủ ma giáo đều biến sắc, cùng nhau lùi về phía sau. Một kiếm điên cuồng mạnh mẽ đến như thế, tựa như kiếm xuất ra mang theo một cỗ khí thế kiêu ngạo không nhường, không sợ thiên địa, không kính quỷ thần, bề nghệ với nhân gian, chém hết kẻ thù, dù cho thịt nát xương tan cũng không luyến tiếc. Một kiếm này, căn bản không có chút thủ thế nào, hết thể linh lực đạo hạnh răng khắp nơi đều tụ bên trong thế công điên cuồng mạnh mẽ đến vô cùng vô tận này, như sóng lớn phô thiên cái địa lao đến. Một khắc này ở giữa đất trời, không một vật nào dám đứng trước mặt ngăn cản kiếm thế sáng rực này. Trước đại điện, một vài người chậm chân đã bị kiếm quang xanh biếc như sóng lớn đầy khủng bố kia nuốt trọn. Sau đó tiếng kêu thảm lập tức vang lên, chốc lát sau, những thân hình đó bị lực lượng điên cuồng mạnh mẽ đánh bay đi, ầm ầm nghiền nát giữa không trung. Gạch xanh lắc nền chính điện đã hóa thành bột mịn, tựa như cơn giận của thần tiên buông phủ xuống nhân gian, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Thậm chí đến dị tượng Minh Nguyên phủ xuống ở bên ngoài, cũng tạm thời bị người quên mất. Vạn kiếm nhất đáp xuống mặt đất, hoành kiếm phía trước, lớp bụi bặm từ cánh cửa chính điện đã gần như bị hủy rơi xuống phủ đầy lên áo trắng, chẳng biết vì sao lại không ảnh hưởng đến vẻ tiêu sái của hắn chút nào. Đám người trong ma giáo nhất thời bị hắn dọa khiếp sợ, không người nào chú ý tới cánh tay trong ống tay áo trắng của hắn lại đang khẽ run rẩy. Tuyệt học thần thông kinh thiên động địa như thế, điên cuồng mạnh mẽ đến như thế, có thể dễ dàng thi triển ra như vậy hay sao? 3. Tình hình chiến đấu kịch liệt trong thánh điện man hoang phía xa bên kia, còn có tràng cảnh kinh thiên động địa khi thi triển Trảm Quỷ Thần, một trong tứ đại kiếm thức truyền thừa cổ xưa của Thanh Vân Môn, toàn bộ đều ở trong mắt Thương Tùng dưới Tu La Tháp. Khác với đám yêu nhân ma giáo kia, hắn hết sức quen thuộc với thần thông tuyệt học Thanh Vân. Khi nhìn thấy thần uy của Trảm Quỷ Thần, chẳng những hắn không có vẻ mừng rỡ mà sắc mặt ngược lại càng thêm sâu thảm, thân thể cũng khẽ run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ, cái thần kiếm tuyệt học đầy uy lực vừa ra trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, có nghĩa là Vạn Sư huynh đã liều mạng rồi. Địch thủ quá đông lại quá mạnh mẽ, Vạn Sư huynh cuối cùng cũng không phải là thần. Thế nhưng cho tới giờ khắc này, vẫn chưa có ai chạy tới Tu La Tháp, cho dù dị tượng Minh Nguyên đã xuất hiện. Thậm chí không chỉ ở đại điện, mà mấy người ở chỗ khác cũng không thấy xuất hiện. Làm được điều này, không hỏi cũng biết ba vị sư đệ điển, tăng, thương bọn hắn lúc này đang phải thừa nhận áp lực đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng chỉ có chính mình ở đây, ở Tu La Tháp mà mọi người đặt tất cả hy vọng vào, lại luôn là kẻ vô tích sự như vậy. Thương Tùng cảm thấy trong lồng ngực mình như muốn nổ tung ra, nôn nóng sốt ruột như ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt trong lồng ngực. Tại khoảnh khắc này, đột nhiên cái khí tức đáng sợ của Minh Nguyên trên đỉnh đầu đã như không còn chút ảnh hưởng nào đến hắn cả. Chương 62, nóng nảy điên cuồng, chung. Thân thể Thương Tùng vốn cứng ngắc, đột nhiên khẽ nhúc nhích rung động. Toàn bộ khí lực đã mất đi thoáng cái trở lại trên người, sợ hãi khiếp nhược cũng không cánh mà bay mất, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt chờ đợi Minh Nguyên đáng sợ kia. Có cái gì đáng sợ nhất trong cuộc sống này? Có phải là tử vong hay không? Thương Tùng khẽ nở nụ cười có chút điên cuồng. Ngay sau đó hắn gầm lớn lên một tiếng, hai tay xé rách và táo trước lồng ngực mình, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh hắc ám đang hàng lâm. Sau đó hắn đưa một kiếm, đâm thẳng vào ngực mình. Mũi kiếm lạnh như băng, phá thể mà vào. Nếu không sợ chết, thì còn có cái gì đáng sợ nữa? Hắc ám trên đỉnh đầu gầm thét tựa như có vô số quỷ hồn xuất hiện trong bóng đêm. Mở ra gương mặt dữ tợn gào thét đáng sợ xuống cái người phía dưới nhỏ bé như con sâu cái kiến kia. Nhưng những hình ảnh kinh khủng, đáng sợ nhất nhân gian này lại như nước chảy bình thường trong mắt Thương Tùng, không khiến hắn dao động nửa phần. Lồng ngực đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn phát run, nhưng nó cũng trở thành sự cố chấp sắc bén nhất nhắc nhở hắn, treo chống hắn. Còn có người vì hắn mà đổ máu, dốc sức liều mạng thì hắn càng quyết không thể làm chuyện có lỗi với bọn họ được. Hắn giống giận, rạch mở thêm huyết nhục nơi lồng ngực, máu tươi lại bắn ra ngoài. Trong cơn đau đớn kịch liệt, máu tươi bắn ra tung tóe này, trong mắt Thương Tùng lại có một tia an ủi, lại có một phần hài lòng. Làm được như vậy, Vạn Sư huynh, ba vị sư đệ, chắc các ngươi sẽ không còn xem thường ta nữa chứ? Ta đã không làm gì có lỗi với các ngươi, ta đã dốc toàn lực, ta đã làm đến mức cuối cùng nhất rồi. Hắn bỏ thanh tiên kiếm xuống, nhoài người tới. Trong hắc ám và gió thổi điên cuồng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống đó, hắn dùng toàn bộ huyết nhục trên ngực mình bôi lên trên Tu La Tháp. Máu tươi tuôn ra, nhuộn cả thân tháp thành một mảng huyết hồng. Tu La Tháp lập tức vang lên tiếng động ầm ầm, toàn thân tháp run rẩy, phát ra tiếng rít đầy quỷ dị. Những nơi máu tươi đi qua, những vết kiếm bị hắn chém ra dần biến đỏ, sau đó từng tảng đá lớn bằng vật liệu kỳ quái kia dần tan rã như lớp đất cát, từ từ tuôn xuống. Trong nháy mắt này, Tu La Tháp đang lung lay sắp sụp đổ. Phía trên màn trời, hắc ám minh nguyên cũng rung rung, mà ngoài rìa cũng dần trở nên mờ nhạt. 3. Ngày hôm nay đối với ma giáo mà nói, đối với thánh điện man hoang ma giáo mà nói, là một ngày đen tối nhất từ trước tới nay. Mấy tên tu sĩ chính đạo gian trá đáng giận kia đã âm thầm tiến nhập ma sơn, sau đó không biết trời cao đất rộng, ngang nhiên phát động công kích toàn bộ cao thủ tụ tập tại Thánh điện Man Hoang. Tuy cao thủ ma giáo nhiều như mây, nhưng trong tình huống vội vàng không có chuẩn bị trước, Thánh điện Man Hoang đã phải chịu tổn thất thảm trọng. Đại điện thánh địa được giáo trung thánh giáo cẩn thận chăm sóc cung phụng nhiều năm đã gặp phải một trường hạo kiếp. Mấy nơi như giảng kinh điện, luân hồi điện, công đường cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tổn thất khó mà tính toán được. Kể cả bên trong chính điện cũng bị tàn hại. Quan trọng nhất là, Tu La Tháp từ xưa tới nay luôn sừng sững đứng đó, tựa hồ như vĩnh viễn không thể phá vỡ vậy mà lại gặp nguy hiểm sắp sửa sụp đổ. Mọi người trong chính điện ma giáo lúc này đều ý thức được điểm này nên xôn xao cả lên, tâm tình đám người xúc động. Ở thời điểm này, không ai còn che giấu bản lĩnh mà đều liều lĩnh phóng về phía Vạn Kiếm Nhất với ý đồ nhanh chóng đánh bại người này, cứu nguy cho Tu La Tháp. Chẳng qua lúc này, Vạn Kiếm Nhất lại vươn người lao đi, không lùi về phía sau chạy trốn mà ngược lại dấn thân thẳng tiến về phía trước. Hắn không phát động công kích vào mấy tên cao thủ ma giáo nữa, mà lại luồn lách thân người như lúc trước, né tránh vài đạo thân ảnh rồi phóng tới tòa chính điện phía sau, cũng là vòng ra lưng đám người ma giáo này. Đám người ma giáo cho tới bây giờ đều bị một tên nam tử áo trắng tiêu sái, đạo hạnh cực cao rắt mũi, lúc này mới lắp bắp kinh hãi, vô thức quay đầu nhìn lại. Đột nhiên có một người kêu lớn, tiếng kêu sợ hãi, đồng thời đưa tay chỉ về phía chính điện nói lớn, thánh tượng. Đám người ma giáo đều kinh hãi, nhao nhao quay người. Thánh điện Man Hoang có rất nhiều điện, nơi này lại là chính điện, là chỗ cung phụng hai tòa thánh tượng của U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương, cũng là hai tòa thánh tượng lớn nhất trong toàn bộ cung điện này. Rất nhiều nghi thức, điện lễ, tế tự từ trước đến nay đều được cử hành ở nơi này. Mà nơi được coi là thần thánh nhất trong thánh địa Man Hoang cũng chính là hai tòa thánh tượng thần thánh nhất này. Phía sau đám người, Vạn Kiếm Nhất một thân áo trắng tung bay, lao thẳng về phía hai bức thánh tượng cực lớn kia. Sau lưng hắn, toàn bộ cao thủ ma giáo gầm lên, lại lần nữa toàn lực đuổi theo phía sau. Thanh Long và Độc Thần là hai người nhanh nhất trong đám, ngoài ra Chu Tức với thân pháp có chỗ độc đáo, tuy đạo hạnh yếu hơn Thanh Long nhưng tốc độ lại không chậm hơn gã bao nhiêu. Vạn Kiếm Nhất lại như không chú ý tới đám cao thủ đang đuổi theo phía sau lưng. Khuôn mặt tuấn giật đầy bình tĩnh, thân hình lao nhanh như chớp, đảo mắt đã thấy hắn phi tới trước hai tòa thánh tượng kia rồi. Hắn nhìn thoáng qua vẻ ngoài của hai bức tượng, Thánh Mẫu hiền lành còn Minh Vương lại dữ tợn, như hai cái cực đoan, lại được xếp đặt song song với nhau trên thần điện tạo thành một loại cân đối quỷ dị. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười dài, cùng ý trong lòng đống nhiên nổi lên. Tay phải hắn vung lên, Trảm Long Thần Kiếm đặt trước người, trong nháy mắt ánh kiếm xanh biếc tung hoành, lập loè không ngừng, chỉ nghe thấy kiếm khí gào thét. Chớp mắt sau, trên bức trường trắng giữa hai pho tượng được khắc lên ba chữ to Vạn Kiếm Nhất. Ba chữ kia rồng bay phượng múa cực kỳ phong túng, tựa như rồng cuốn hổ trộm, như một khắc sau sẽ phá tường mà ra. Đám người ma giáo phía sau lưng hắn nhìn thấy một màn này, giận dữ không kìm nén được. Trong tiếng giống giận đó, vô số pháp bảo thần thông nhất loạt được tung ra. Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, huy kiếm chống cự, thân hình không ngừng lùi về phía sau. Cùng lúc đó hắn còn tránh né nghiêng người qua một bên, để lộ ra hai bức thánh tượng phía sau khiến đám cao thủ ma giáo sợ ném chuột vỡ bình, ảnh hưởng đến hai bức thánh tượng nên liên tục không ngừng thu thế lại. Thanh Long cũng có mặt trong đám người đó, gã liên tục cùng Vạn Kiếm Nhất cứng đối cứng qua ba chiêu liền. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất trầm xuống, một kiếm bức lui Thanh Long thế nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả và tao trắng. Độc Thần đứng một bên hết sức vui mừng, vừa xông lên vừa quát lớn, kẻ này kiệt sức rồi, chúng ta nhanh bắt lấy hắn, huyết tế Thánh Mẫu Minh Vương. Vạn Kiếm Nhất cười dài một tiếng, kiếm quang xanh biếc rực rỡ tựa như linh lực thần thông của hắn vĩnh viễn không có giới hạn, lao thẳng về phía Độc Thần. Cả người Độc Thần run lên, không dám ngăn cản kiếm quang kinh thiên kia mà bay ngược lại phía sau. Đúng lúc này, một bóng đen xẹt qua, Chu Tước nhắm trúng cơ hội lao tới sát người Vạn Kiếm Nhất, lợi kiếm trong tay lướt lên chém thẳng xuống người hắn. Thân thể Vạn Kiếm Nhất hơi nghiêng qua, tựa như đang muốn ngăn cản lại, ánh mắt vừa vặn rơi xuống người Chu Tước. Ánh mắt hai người trên không trung như nối lại với nhau. Chỉ một khắc đó cả hai đều đã lập tức nhận ra được đối phương. Kiếm thế của Vạn Kiếm Nhất không ngừng lao tới làm bộ muốn phản công, nhưng ngay lúc đó, cả người hắn khẽ run lên, linh lực trong người không hiểu sao như bị áp chế lại. Chương 63, nóng nảy điên cuồng, hạ. Vừa lúc này, Độc Thần phía xa đã cười ha hả, vỗ tay nói, tiểu tử càng rỡ, nhìn xem bây giờ ngươi làm thế nào. Một tiếng tê minh quỷ dị từ cánh tay trái Vạn Kiếm Nhất vang lên, rồi một con rết có hình thù kỳ dị vỗ cánh bay nhanh về phía Độc Thần. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất châm xuống, trước mắt đó hắn chỉ cảm thấy nửa người tê dần. Hiển nhiên đây hẳn là vật kịch độc hiếm thấy trên thế gian, mà cảm giác tê liệt kia lại như sét đánh, nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay phóng tới tim hắn. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên nghiêng người lần nữa phóng tới Chu Tước. Chu Tước lắp bắp linh hãi, thế nhưng kiếm thế trên tay không chút thay đổi. Một tiếng trầm đục vang lên, đột nhiên trong chính điện chợt an tĩnh lại. Huyết hoa đầy trời xuất hiện khiến mọi người kinh hãi đến ngây người, thế nhưng nam tử áo trắng lại như chiến thần tung hoành giữa không trung. Bị Chu Tức chém xuống một kiếm chặt đứt cánh tay trái, máu huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả nửa người. Đến lúc này, Chu Tước cũng ngây người, sắc mặt vạn kiếm nhất trắng bệnh. Nhưng không biết đến tột cùng hắn là cái hạ người ý chí cường hãn đến thế nào, mà vẫn cười ha hả, cũng không lùi lại mà tiến đến gần Chu Tước. Chu Tước lại như hoảng sợ đến choáng váng, nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Hai người Thanh Long, Bạch Hổ phía dưới lớn tiếng kinh hô, nhưng vạn kiếm nhất không xuống tay tổn thương Chu Tước mà đột nhiên mỉm cười. Hắn chỉ vẹn vẹn duỗi dài cánh tay phải còn lại ra, nhấc tấm lụa đen che mặt của Chu Tước rồi nhìn thoáng qua. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Nam tử áo trắng này bật cười ha hả, vung tấm lụa đen ra rồi lui người về phía sau. Chu Tước giật mình đứng nguyên tại chỗ. Lúc này trong đầu nàng trống rỗng, lại như chỉ chứa đầy dung mạo của nam tử áo trắng kia, ngoài ra hoàn toàn không còn gì thứ gì khác nữa. 3. Vạn kiếm nhất yếu ớt hạ người xuống đất, chưa ổn định thân hình đã huy kiếm phóng ra ngoài. Đám người ma giáo làm sao để hắn được ngông cuồng bỏ đi như vậy? Tất cả nhao nhao gào thét vây đến muốn ngăn hắn lại. Đúng lúc này, một chấn động ầm ầm như tiếng sấm từ xa vang đến, bầu trời vốn đen tối đột nhiên trở nên sáng dần lên. Minh Nguyên treo ngược trên bầu trời run rẩy rồi dần mờ ảo. Cho dù hắc ám bên trong đó đang gào thét tràn đầy bất cam nhưng không cách nào vãn hồi lại được. Ngay bên dưới Minh Nguyên, Tu La Tháp như đã đến thời khắc cuối cùng, máu tươi từ người thường tùng đã nhuộm đỏ cả thân tòa tháp. Từng khối vật liệu kỳ dị như đá dần long ra từng tảng lớn rồi rơi rớt xuống. Đến phút cuối cùng, một tiếng nổ thật lớn vang lên, tòa tháp có hình thù kỳ dị này ầm ầm sụp đổ. Khoảnh khắc Tu La Tháp sụp đổ, biến dị cũng phát sinh, dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Bên trong hư ảnh Minh Nguyên đang run rẩy kịch liệt với vô số âm thanh gào khóc phô thiên cái địa lại đột nhiên xuất hiện một trận gió điên cuồng mãnh liệt, toàn bộ hắc ám như điên cuồng ngưng tụ áp xúc thành một điểm, rồi lập tức tiêu tán ngay giữa không trung. Ngay sau đó là Tu La Tháp ầm ầm sụp xuống. Lấy Tu La Tháp làm trung tâm, từng vết nước to lớn dần xuất hiện xung quanh ngọn tán tháp này. Mỗi vết nước to lớn này lại phát sinh ra vô số những vết nước nhỏ hơn điên cuồng lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ tòa Ma Sơn rung chuyển. Sau đó ngọn núi nước vỡ ra, vô số những vết nước dùng tốc độ không thể tưởng tượng được vươn dài ra xa. Những nơi vết nước này đi qua, cắt bay đá chạy ầm ầm nổ vang, tựa như sơn thần của tòa Ma Sơn này đang nổi điên lên, phát ra tiếng rít gào đáng sợ nhất đối với thế gian này. Dị tượng thiên địa khiến người ta sợ hãi. Trong tiếng kinh hô của đám người ma giáo, hai pho tượng thần thánh mẫu Minh Vương cũng xuất hiện hơn 10 vết nứt lớn nhỏ khác nhau. Nhìn thần tượng lung lay muốn sụp đổ, đám người ma giáo kinh hãi không thốt nên lời. Mặt đất điên cuồng rung lắc, vô số đất đá trên Ma Sơn sụp đổ, khung cảnh không khác gì ngày tận thế. Thừa dịp hỗn loạn này, vạn kiếm nhất lão đảo rết ra ngoài, sau đó một đường chạy thẳng đến Tu La Tháp. Vừa đến dưới chân tháp đã nhìn thấy Thương Tùng bất tỉnh nhân sự dưới ngọn tháp sụp đổ này. Đã hôn mê bất tỉnh rồi. Vạn kiếm nhất hít sâu một hơi, túi xuống đỡ lấy Thương Tùng. Thế nhưng cả người hắn chợt run lên, vết thương bên cánh tay trái lại rách ra, máu tươi tuôn trào. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại bèn thở dốc vài cái, sau lưng lại chuyển tới tiếng gào thét phẫn nộ phía xa xa, hiển nhiên là truy binh ma giáo đang lao đến. Vạn kiếm nhất cắn răng một cái, đặt Trảm Long kiếm trở lại vỏ, đưa tay phải kéo Thương Tùng dựa vào bờ vai. Nhìn thấy mấy vết thương sâu đến lộ ra cả xương trước ngực Thương Tùng. Lại nhìn tòa tháp loang lổ vết máu, vạn kiếm nhất như hiểu ra. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, lập tức gật đầu nói, làm tốt lắm. Dường như vì chấn động mà Thương Tùng có chút tỉnh táo lại. Y liếc nhìn thấy vạn kiếm nhất, gương mặt kinh hỉ, mở miệng kêu lên, vạn sư huynh, ta. Lời chưa dứt, ánh mắt y đã đảo qua cánh tay trái của vạn kiếm nhất, lập tức biến sắc mặt, thất thanh nói, vạn sư huynh, tay trái của huynh. Vạn kiếm nhất cười ha hả, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kéo theo Thương Tùng lao xuống dưới núi, miệng nói tiếp. Vết thương nhỏ mà thôi. Chỉ là một cánh tay, có đáng gì chứ? Bờ môi Thương Tùng nhúc nhích vài cái, vừa định dãy người ra nhưng y vừa mới cử động đã cảm thấy khắp toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào cả. Vạn kiếm nhất trầm giọng nói, sư đệ, ngươi mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, lúc này không thể cử động được, thành thật ở yên đó. Thương Tùng có chút ngơ ngác, thế nhưng y không thể để sư huynh đã bị mất một tay, lại bị trọng thương còn kéo theo mình đi. Đang lúc tính mở miệng nói thì đột nhiên cả người y chấn động. Nghẹn ngào kêu lớn, sư huynh coi chừng. Một đạo kình phong mãnh liệt từ phía sau lưng vọt tới, nương theo tiếng nổ ầm ầm bộc phát từ Ma Sơn, tựa như một con cự thú gào thét đánh tới. Vạn kiếm nhất bị đánh bất ngờ, không kịp chuẩn bị, chỉ thấy trong cổ họng ngọt ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trên sơn đạo sau lưng bọn họ, Thanh Long và Độc Thần đang vọt tới, theo sau là Bạch Hổ, cả đám điên cuồng truy đuổi. Bạch Hổ còn như đang trong cơn giận dữ mà liên tục gào thét, lưu mạng lại hắn. tựa như hô ứng với tiếng gào thét của bạch hổ, cả tòa ma sơn lại rung chuyển mạnh mẽ thêm lần nữa. Sau đó từ trong lòng núi phía xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ngọn núi ầm ầm vỡ ra làm hai mảnh. Rồi một cột dung nham cực lớn nóng rực phun thẳng lên không trung, tạo thành một đám mây hình nấm màu đỏ thấm đầy khủng bố, khói đen đậm đặc, mùi lưu huỳnh lan tràn ra khắp bốn phía. Vạn Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng. Hắn như không nhìn thấy ngọn núi lửa đột nhiên phun trào kia, tay phải nắm chặt thương tùng. Không biết vì nguyên nhân đó hay do không còn sức lực để rút kiếm ra nữa, hắn không quay đầu nhìn lại mà cắm đầu chạy vội xuống dưới núi. Trong lúc này, lòng núi không ngừng rung chuyển, từng tảng đá to có nhỏ có không ngừng lăn xuống. Hòa lẫn trong đó là vô số đốm lửa rơi rớt ra từ trong cột dung nham đỏ thâm trên không trung, khiến người khác như không thể không tránh né khắp bốn phía được. Kể từ đó, tạo thành cục diện Vạn Kiếm Nhất mang theo thương tùng kiệt sức không còn chút máu vội vàng chạy trốn khỏi ba đại cao thủ ma giao truy kích phía sau. Kết cục này không nói cũng biết. Tuy có vô số dị tượng thiên địa ngăn cản, nhưng đạo hạnh ba người kia rất cao, bản thân Vạn Kiếm Nhất đang trọng thương lại càng vướng víu thêm thương tùng nên không bao lâu sau đã bị ba người kia đuổi kịp. Độc Thần quát khẽ một tiếng, ngưng tụ một đạo trưởng ấn màu xám giữa không trung, trực tiếp vô xuống. Thương Tùng nhìn chằm chằm phía sau, khóe mắt run rẩy bất lực, trơ mắt nhìn đạo trưởng ấn màu xám kia đện vào lưng Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất hừ lên một tiếng, thân thể chấn động mạnh, bị đánh bay thẳng về phía trước mấy trượng. Thậm chí ở giữa không trung, Thương Tùng còn nghe được vài tiếng lách cách như tiếng xương vỡ ra. Nhưng Vạn Kiếm Nhất chỉ lảo đảo vài bước, cả người như sắp ngã, bước chân đột nhiên khựng lại chống trụ được. Người hắn chỉ lay động vài cái rồi không nói một lời nào, bàn tay đỡ Thương Tùng vẫn vững chắc như bàn thạch, vẫn liều lĩnh kéo theo y bỏ chạy xuống dưới chân núi. Lần phất lờ ba đại cao thủ ma giáo này khiến ba người như càng bị chọc giận. Nhất thời thế công như thủy triều, điên cuồng đánh tới Vạn Kiếm Nhất. Mà hắn chỉ có thể dựa vào địa hình và thân hình nhanh nhẹn của mình cố gắng tránh né, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Dưới áp lực nặng nề như vậy, căn bản hắn không thể tránh được hết công kích sau lưng được. Không lâu lắm, chỉ nghe thấy được tiếng bang bang vang lên liên tục bên tai, Vạn Kiếm Nhất phải nhận lấy liên tục mấy lần công kích này. Thương Tùng được hắn đỡ bên vai như muốn rách cả khóe mắt, dốc sức liều mạng giãy giụa, không ngừng khản giọng hô lên, "Vạn sư huynh, thả ta xuống." Vạn Kiếm Nhất mắt điếc tai ngơ. Hắn không chút để tâm chuyện Thương Tùng giãy giụa như vậy, chỉ tiếp tục đỡ ý chạy trốn. Nhưng mới xông ra vài bước, sau lưng Vạn Kiếm Nhất lại có một trọng quyền lao tới, lớp lớp đánh vào hắn. Vạn Kiếm Nhất nghe tiếng gió, mượn nhờ dung chuyển của ma sơn mà miễn cưỡng tránh né được. Thế nhưng vẫn không cách nào tránh hết được quyền thế đáng sợ này, lại phịch một tiếng, rồi bị đánh bay đi. Một hồi quay cuồng tới tấp khiến hắn ngã sấp xuống mặt đất dơ bẩn phía trước. Một thân áo trắng lấm lem bụi đất chuyển sang màu đen xám, mà Thương Tùng cũng bị văng ra trên mặt đất. Lúc này Vạn Kiếm Nhất cực kỳ chật vật, không còn chút vẻ tiêu sái tuấn giật nào cả. Thậm chí thần trí hắn lúc này cũng đã trở nên mơ hồ như không còn phân biệt phương hướng nữa, cứ bò lên rồi lại té ngã xuống. Thân thể run rẩy. Đột nhiên hắn gầm nhẹ lên một tiếng, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi, lắc lắc mạnh đầu, ánh mắt trở nên tỉnh táo đầy kiên định. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, rồi lập tức lảo đảo chạy tới chỗ Thương Tùng, dùng cánh tay duy nhất còn đang run rẩy không ngừng kia đỡ y dựa lên vai. Sau đó mặc kệ bầu trời đen xám đan xen đầy ngọn lửa lốm đốm nóng rực, hắn đầy chấp nhất phóng xuống dưới núi. Giữa không trung, Thương Tùng rơi lệ đầy mặt. Thậm chí khóe mắt y còn chảy ra máu tươi, cõi lòng tan nát, khóc nức nở mà quát Vạn Kiếm Nhất: "Để cho ta chết đi. Ngươi đi a, Vạn sư huynh. Để ta chết đi, để ta chết đi." Bên dưới bầu trời quang, thanh âm của người nam nhi vô cùng thê lương, không xem sinh tử ra gì quanh quẩn thật lâu, như vang vọng giữa đất trời. Chương 64, Cánh Hoa, Thượng. Thánh điện Man Hoang được truyền thừa qua không biết bao nhiêu năm tháng lại đang gặp phải kiếp nạn đáng sợ nhất từ trước tới nay. Cả tòa ma sơn như thượng cổ cự thú bị chọc giận, điên cuồng phát tiết mà tàn sát bừa bãi tứ phương, như muốn đem toàn bộ đám người như con sâu cái kiến dầm nát dưới chân. Vô số cung điện trên các ngọn núi sụp đổ liên hồi, từng khối đất đá trên dãy núi dần bong chóc rơi rớt ra. Vô số người trong đó đang chạy trối chết nhằm tránh khỏi cái thai kiếp đáng sợ này. Nương nhìn theo tiếng nổ cực lớn từ rung trời, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy từng tảng đất đá to lớn đang ầm ầm lao từ trên ma sơn xuống, như một cơn lũ cực lớn không cách nào chống đỡ được. Bên dưới đó, lại là chính điện hùng vĩ nhất trong thánh điện Man Hoang này. Đối mặt với uy thế khủng bố của tự nhiên như vậy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Cung điện cực lớn lại mỏng manh như một tờ giấy, bị vỡ tung mất một nửa. Hơn nữa trong đám phế tích bề bộn kia vẫn còn nhìn thấy bức thần tượng thánh mẫu bị xô lệch qua một bên, còn thần tượng thiên sát minh vương thì bị đám đất đá xô thẳng vào, ầm ầm đổ xuống mặt đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Thiên địa chi uy, chính là như vậy. Bên kia của Ma Sơn cũng đang trình diễn một màn truy đuổi thảm thiết không kém. Thế cục lúc này đã hoàn toàn nghiêng về một bên. ba đại cao thủ ma giáo truy đuổi phía sau đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước mặt bọn chúng là Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng đều đang trọng thương không ngừng liều mạng chạy trốn, gần như cả hai đều không có lực hoàn thủ. Nếu không mượn đại biến bất thình lình của Ma Sơn, đất cắt trên mặt đất chấn động dữ dội, đường núi bằng phẳng cũng đột ngột xuất hiện vết nứt rồi bắn ra dung nham, thậm chí có thêm vô số thứ như đá tảng hay nham thạch, dung nham từ trên trời rơi xuống khiến ba người ma giáo kiêng kỵ mà giảm tốc độ lại, để tâm phòng tránh thì sớm đã bắt giết được hai người Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng cả trăm lần rồi. Cho dù là như thế, Vạn Kiếm Nhất kéo theo Thương Tùng toàn thân mềm nhũn không cử động được cũng không thoát khỏi ba người Thanh Long, Bạch Hổ và Độc Thần đuổi giết. Càng lúc đám người càng đuổi sát đến, chợt một tiếng hét giận dữ vang lên, Thanh Long phát lực lao người đi như một mũi tên, nhìn qua như gã đã không kìm được mà muốn nhanh chóng hạ sát thủ. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất tái nhợt nhưng đầy lạnh lùng, chỉ lắng nghe tiếng gió rồi lật người lách sang ngang. Vừa vặn lại có một tảng đá lớn đầy hung mãnh đang trên đà lao xuống đây, nhìn qua như thể Vạn Kiếm Nhất muốn lao đầu vào nơi tảng đá sẽ lao tới đó. Ba đại cao thủ ma giáo đều tức giận mắng chửi một tiếng, Thanh Long cứng rắn gắng sức khựng người lại không dám đuổi theo. Mà Vạn Kiếm Nhất như đang liều mạng, không để ý đến đất đá rơi từ trên trời xuống, ngay suýt soát nguy hiểm đó, hắn lao vọt người tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, tảng đá nện mạnh xuống phía sau hắn, mặt đất rung chuyển, để lại nơi đó một cái hố to. Tình huống như vậy không phải mới xảy ra, có thể do biết rõ bản thân đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, để trốn chết mà Vạn Kiếm Nhất đã trở nên liều lĩnh. Hơn nữa lúc này còn có thêm núi lửa bộc phát, chỉ cần gặp loại tình huống thế này thì hắn sẽ điên cuồng liều mình lao vào. Ba người ma giáo phía sau lại không thể không tránh né. Bởi vì thời gian có xê xích, nếu bọn hắn có cố tình xông lên cũng vừa vặn chúng ngay bấy dập, không chết thì cũng bị thương. Có lẽ do vận khí tốt, hay do ánh mắt Vạn Kiếm Nhất nhạy cảm không giống người thường, liên tục nhiều lần đánh bạc bằng mạng mình như vậy nhưng hắn vẫn luôn thắng cược mang theo Thương Tùng chạy ra. Cũng nhờ trì hoãn được mấy lần như thế hắn mới miễn cưỡng duy trì cục diện truy đuổi đến bây giờ. Tình thế như vậy vẫn khó tránh khỏi chuyển biến thêm xấu hơn, như lúc này đây. Chỉ tạm thời cắt đuôi được ba người nhưng chỉ cần ba người kia qua khỏi tảng đá lại vẫn nhanh chóng đuổi theo kịp. Nhìn qua càng lúc càng tới gần dưới chân núi rồi. Chạy trốn như vậy, tựa như chỉ đang vùng vây dây chết, cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi kết cục phải chết. Tiếng cười ác độc sau lưng ngày càng gần, Thương Tùng đầy thống khổ chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, lòng núi là rung chuyển dữ dội, Độc Thần mượn chấn động lần này tung đòn đánh phủ đầu. Lão nhảy người trên không trung rồi vọt tới đánh thẳng về phía Vạn Kiếm Nhất đang ở trước mặt, miệng nghe răng cười. Đi chết đi, xú tiểu tử. Ầm ầm. Lời Độc Thần chưa dứt thì lòng núi lại rung chuyển dữ dội, tiếng nổ từ sâu trong lòng đất vang lên thật lớn lấn át đi tiếng cười của lão. Sắc mặt mấy người đều biến đổi, bởi vì tiếng nổ mạnh và chấn động lần này không đến từ chỗ sâu trong lòng núi của dãy Ma Sơn nữa, mà như chuyển từ dưới chân bọn hắn vậy. Mặt đất điên cuồng chấn động, đất đá, cây cối thậm chí cả từng mảng đất đều như bị một lực lượng khổng lồ nào đó làm vặn vẹo biến hình. Sau một lát, đột nhiên toàn bộ lớp đất phía trên đám người này chợt nổ tung, tiếng nổ vang ầm trời, rồi một cột dung nham nóng rực phóng vọt lên trời, chiều cao hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, có gần 100 cột dung nham như thế ở khắp nơi quanh Ma Sơn cũng xông ra khỏi mặt đất. Toàn bộ không trung đều bị khói đen bao trùm, cho bụi mở mịt không nhìn thấy gì cả. Độc Thần đang phi thân trên không trung vội thét lên một tiếng quái khí, cứng rắn khựng người lại rồi bay ngược ra phía ngoài. Dù như thế nhưng người lão cũng đã bám đầy lửa, đốt trụi toàn bộ râu tóc lão. Độc Thần lảo đảo bay ra một khoảng cách xa xa bên ngoài, sau đó mới chưa hết kinh hãi đáp xuống mặt đất, bàn tay liên tục dập lửa trên người. Lao cũng nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ nhanh chóng lùi lại về phía mình. Mặt đất cách đó không xa vẫn là một cột dung nham to lớn còn đang phun trào, khoảng cách xa chỗ đó như vậy mà vẫn cảm nhận được cỗ nhiệt độ kinh khủng tản ra. Dưới dung nham nóng rực này, bất luận là người hay đồ vật gì bị rơi vào đó hoặc bị lây dính phải nhất định sẽ bị thiêu cháy khó có khả năng sống sót được. Ba người ma giáo nhìn nhau, nhất thời cũng không dám lại gần cột dung nham đỏ rực kia. Một lát sau dung nham phun ra cũng yếu dần nhưng vẫn đang chảy ra bốn phía, như máu tươi tuôn trào từ miệng vết thương của mặt đất khi bị xé rách ra vậy. Ba người nhấc người lên, nhảy ra giữa không trung. Lúc này mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của hai tên gia hỏa Thanh Vân Môn đáng giận kia nữa. Bạch Hổ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc mà hỏi, là bị chết cháy rồi. Thanh Long và Độc Thần nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nghi vấn trong mắt đối phương. Nhất thời đều im lặng. Một lúc lâu sau, Thanh Long thoáng nhìn về phía thánh điện trên núi, chỉ nhìn thấy bên kia là một đống phế tích bừa bộn bèn lắc đầu, thở dài nói. Trở về đi, còn thu thập tàn cuộc bên kia nữa. Từ trước đến nay Bạch Hổ luôn kính trọng vị đại ca này nên tất nhiên đáp ứng một tiếng. Còn Độc Thần có chút do dự, nhìn qua như không cam lòng. Thanh Long nhìn lão một cái, cũng không khuyên can nhiều mà chỉ nhàn nhạt nói một câu, hôm nay trên đỉnh núi rối loạn, môn nhân đệ tử của ngươi nhiều nhất. Vạn nhất có người nhìn không vừa mắt, có chuyện xảy ra thì ngươi làm thế nào? Độc Thần lập tức kinh hãi. Trong ma giáo có vô số phe phái, tới bây giờ vẫn chưa từng hòa hợp với nhau làm một được. Cho dù không có chuyện đấu đá chém giết nhau quá nhiều, nhưng chuyện như Thanh Long vừa nói không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Độc Thần lập tức ném cỗ sát tâm kia ra sau đầu, nhẹ gật đầu với Thanh Long mà nói, đa tạ tôn sứ nhắc nhở. Thanh Long cười khổ một cái, thở dài đáp, không cần cảm ơn ta. Chẳng qua ta chỉ không muốn thấy sau khi Thánh giáo đại bại, nguyên khí đại thương còn đấu tranh đánh giết lẫn nhau nữa. Độc Thần không nói một lời, quay người lao lên đỉnh núi. Thanh Long và Bạch Hổ cũng nhanh chóng theo sau lão. Sau khi ba người họ đi xa, bên cạnh dòng dung nham phun trào, dưới lớp bụi đất đen đặc kia đột nhiên nhúc nhích, rồi một cánh tay thò ra bên ngoài. Sau khi cánh tay dùng sức đẩy lớp đất đen ra, một thân hình gần như màu đen lộ ra, dáng vẻ khuôn mặt lại đúng là Vạn Kiếm Nhất. Hắn há miệng thở dốc vài cái, rồi gian nan ngồi dậy. Hắn lại ra sức đới lớp đất dưới thân lên, không lâu sau thì một hình người đen đúa không khác hắn lộ ra ngoài. Đương nhiên người này là Thương Tùng. Kéo được Thương Tùng ra, Vạn Kiếm Nhất đầy khẩn trương, vội vàng dùng tay sờ nắn mặt mày Thương Tùng, dò xét hơi thở của y một chút. Khi có một khí tức yếu ớt truyền đến đầu ngón tay, hắn mới yên lòng, thả lòng người. Nhưng cũng vừa lúc đó xong, hắn thấy choáng váng, trước mặt tối đen lại, suýt nữa té xuống. Hiển nhiên là do thương thế hắn quá nặng, một đường chạy trốn đến bây giờ đã thật sự hoàn toàn kiệt sức. Há miệng thở dốc một hồi, Vạn Kiếm Nhất gian nan đứng lên, nhưng có cố gắng đến thế nào thì vẫn lảo đảo té ngã xuống tiếp. Hắn còn đang lo lắng thì trên không trung chợt vang lên tiếng rít gào xé gió lao tới. Vạn Kiếm Nhất cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có ba đạo kiếm quang trên không trung đang lao tới đây. Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất vốn lạnh lẽo, nhưng lập tức nhận ra đám kiếm quang quen thuộc kia, hai mắt lóe sáng đầy vui mừng. Một lát sau, kiếm quang hạ xuống, đúng là ba người Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thưởng và Thương Chính Lương. Lúc đầu đám người Điền Bất Dịch khá thuận lợi trong Thánh Điện Man Hoang, nhưng sau đó nhanh chóng lâm vào khổ chiến, bị vô số giáo đồ ma giáo điên cuồng nổi giận đuổi giết. Trùng hợp là ngay trong lúc nguy cấp đó, Tu La Tháp sụp đổ dẫn phát địa mạch chấn động thiên địa dị tượng, một tòa ma sơn to lớn đến vậy lại đảo mắt hóa thành một tòa núi lửa điên cuồng. Ba người mới mượn cơ hội này thuận lợi trốn xuống dưới núi, khi đã gặp được nhau bèn chạy đến phía trước núi này. Ở phía xa bọn họ đã nhìn thấy hai người Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng bị đuổi giết, bèn cực kỳ kinh hãi, vội vàng lao đến. Nhờ có dung nham phun trào mà cuối cùng cả đám cũng cứu được hai người Vạn Kiếm Nhất và Thương Tùng. Lập tức đám Thanh Vân Môn bọn họ không dám dừng lại nhiều, Điền Bất Dịch có Vạn Kiếm Nhất, Thương Chính Lương có Thương Tùng, còn Tăng Thúc Thường cầm kiếm cản phía sau. Một đường chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn. Sau lưng bọn hắn, là một tòa ma sơn khắp nơi đều trở nên hoang tàn, bầu trời chuyển sang đen xám, dung nham nóng rực lan tràn khắp nơi. Chương 65, Cánh Hoa, Hạ. Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn. 3. Một tiếng thanh thúy tử trong tĩnh thất ngọc thanh hậu điện truyền ra, ở trong phiến lầu các đình viện yên tĩnh này nghe cực kỳ chói tai. Đạo đồng Thanh Phong đang quét dọn ở bên ngoài bị dọa cho hoảng sợ, vội vã chạy đến cửa tĩnh thất, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, cạnh bàn bên trong phòng có một người đang ngồi, chính là Đạo Huyền. Trên mặt đất trước mặt hắn có một ly trà đã bị rơi vỡ, còn có một vệt nước, thoạt nhìn giống như không cẩn thận mà rơi xuống đất. Thân tình của Đạo Huyền cũng có vẻ vài phần cổ quái. Lẽ ra với đạo hạnh cao như hắn thì vô luận thế nào cũng không có khả năng phát sinh sự tình này, thế nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ xuất thần. Thanh Phong do dự một chút, dùng tay gõ cửa một cái, sau đó mở miệng nói, Đạo Huyền sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thân thể Đạo Huyền chấn động, đến giờ này mới đột nhiên khôi phục lại tinh thần, quay đầu lại nhìn thoáng qua, a một tiếng sau đó nói, không có gì. Thanh Phong cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói, vậy thì để ta quét dọn qua một chút vậy. Đạo Huyền nhìn thoáng qua chén trà bị vỡ dưới chân. Khoe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, sau đó thở dài, gật đầu nói, được, ngươi qua đây dọn dẹp một chút, làm phiền liền rồi. Thanh Phong thuận miệng nên làm, sau đó lấy chổi ra, tiến đến cạnh Đạo Huyền, cẩn thận quét dọn mặt đất. Đạo Huyền nhìn động tác của Thanh Phong, một lát sau đột nhiên mở miệng nói, Thanh Phong, ngươi và Bạch Thạch giao tình khá tốt đúng không? Thanh Phong gật đầu nói, đúng vậy. Ta và Bạch Thạch sư huynh đều cùng nhau bái nhập Thanh Vân Môn, sau đó không sai biệt lắm đều làm việc ở Ngọc Thanh Điện này. Tính ra cũng qua mấy năm rồi. Sau đó hắn nhìn trộm Đạo Huyền, cẩn thận hỏi, sư huynh, vẫn chưa tìm thấy Bạch Thạch sao? Đạo Huyền chậm rãi gật đầu, nói, tạm thời vẫn chưa tìm được, cũng không biết hắn đã đi đến nơi nào rồi. Thanh Phong có chút khẩn trương, nhưng vẫn lấy dũng khí nói, sư huynh, ta nghĩ Bạch Thạch nhất định vẫn còn đang ở trên Thông Thiên Phong. Lông mày Đạo Huyền hơi nhướng lên, nói, làm sao ngươi biết? Thanh Phong cúi đầu, chần chờ một chút rồi nói, sư huynh, hắn là một cô nhi. Không có chỗ nào để đi cả. Trước đây khi hắn ở cùng với ta thường nói Thanh Vân Môn nơi đây chính là nhà của hắn, cả đời này hắn thấy may mắn nhất là được đến Thanh Vân Tiên Sơn, sau này hắn cũng muốn cả đời đều ở lại Thanh Vân. Đạo Huyền im lặng một lát, gật đầu nói, ừ, ta biết rồi. Hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói, ngươi và Bạch Thạch đều là hảo hải tử. Lúc này Thanh Phong đã quét dọn xong mảnh đất nhỏ dưới chân, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tinh thất, nhưng mà khi đi qua cửa, hắn không nhịn được quay đầu lại nói với Đạo Huyền, sư huynh, ta cầu ngươi một việc được không? Đạo Huyền hơi cảm thấy bất ngờ, nhìn hắn nói, chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi. Thanh Phong cắn răng nói, sư huynh, Bạch Thạch rất nhát gan, nhưng đối với Thanh Vân Môn chúng ta tuyệt đối là một lòng mở dạ. Ta không biết vì sao mấy ngày nay hắn lại biến mất, có lẽ là do hắn đã làm gì đó sai nên mới sợ hãi trốn đi. Nhưng bất kể là hắn đã phạm phải lỗi gì, nếu như tìm thấy hắn thì dù có nghiêm phạt thế nào đều không thể nói trước, nhưng ngàn vạn lần đừng đuổi hắn khỏi Thanh Vân. Nếu như đuổi hắn khỏi Thanh Vân thì thực sự hắn sẽ không chịu đựng được, không sống nổi. Sắc mặt Đạo Huyền lộ vẻ cảm động, lập tức ngồi thẳng hơn, nhìn Thanh Phong, trên mặt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, nghiêm mặt nói, ngươi an tâm, ta đã biết. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, rồi lại mở miệng nói, ngươi cũng chớ suy nghĩ nhiều, Bạch Thạch hắn dù có phạm phải sai lầm hay không, hay là thực sự đã làm sai điều gì, chúng ta hiện tại vẫn chưa biết, đợi khi tìm thấy hắn rồi hay nói không chừng căn bản là không hề có chuyện gì. Thanh Phong thoạt nhìn niên kỷ cũng không tính là quá lớn, nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đáp lại vài tiếng cảm ơn đối với Đạo Huyền rồi mới đi ra ngoài cửa. 3. Sau khi Thanh Phong rời khỏi thì tĩnh thất an tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mình Đạo Huyền với sắc mặt hờ hững trở lại. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp gian tĩnh thất này, tất cả trang trí cùng đồ dùng hắn đều nhìn qua như bàn, ghế dựa, giường, tủ, từng vật không có sinh khí này. Không lâu trước đây thì gian phòng này cũng có chủ nhân chính là trưởng môn Thiên Thành Tử sau khi bị thương ở Thanh Vân Môn liền tịnh dưỡng ở đây. Sau đó một thời gian, người liền đến tổ sư từ đường yên tĩnh sau núi. Đạo Huyền ngồi trong tĩnh thất một hồi như đang suy tư điều gì, lát sau hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra tĩnh thất đi về phía sau núi của Thông Thiên Phong. Đường đi hậu sơn nằm ở giữa rừng, hai bên cây cối xanh tươi, bóng cây tươi mát. Thỉnh thoảng có thể thấy dây leo rủ xuống lại kèm theo tiếng chim hót xa xăm. Thêm vào đó trong núi thường xuyên có sương gió phiêu động nên trông không khác gì trốn tiên cảnh. Đạo Huyền chậm rãi đi trên sơn đạo đến tổ sư từ đường, nhưng so với bình thường thì tốc độ của hắn lại cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, trên đường đi ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn rừng cây bụi cỏ hai bên tựa như đang tìm kiếm cái gì. Núi rừng yên tĩnh một màu xanh ngắt, gió núi từ đằng xa thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua đạo bào của hắn. Đạo Huyền đi trên đường núi khoảng nửa canh giờ nhưng lại không thu hoạch được gì, điều này làm sắc mặt của hắn càng nghiêm trọng. Nhưng đến lúc thấy được ngã ba phía xa xa có tấm bia đá khắc Huyễn Nguyệt Động Phủ, không biết vì lý do gì mà Đạo Huyền thở dài một hơi, như là bỏ được tảng đá lớn trong lòng, toàn bộ người lại nhẹ nhõm thêm vài phần. Chỉ là ngay lúc này ánh mắt hắn đột nhiên xẹt qua một chỗ, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Đạo Huyền đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên cũng không lùi lại, tựa hồ một khắc ở đằng kia hắn như có chút do dự, lại tựa như chỉ cần quay đầu liền xúc động. Sau một lúc lâu, Đạo Huyền chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới một bụi cỏ trô rừng cây. Đó là một đám cỏ dại giữa hai cây đại thụ, xanh đậm gì gì, so với các bụi cỏ khác cũng không có gì khác nhau. Lúc gió núi thổi qua cỏ xanh lay động, lộ ra một đóa hoa dại nho nhỏ bên trong. Đóa hoa không lớn cũng không nhỏ, có bốn cánh, nở ra trắng loãng cực kỳ xinh đẹp. Đó là một màu trắng loãng thông thường nhưng sắc thực rất đẹp, bốn cánh hoa đều là như thế, sau cùng rồi lại có một cánh hoa màu sắc khác biệt. Cánh hoa kia có chút màu nâu sẫm bởi vì hơi khô nên chuyển sang màu đen, cùng với ba cánh hoa còn lại tạo nên đối lập cổ quái. Đạo Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cánh hoa đó, cơ mặt khỏe mắt có chút giật giật. Lát sau hắn ngắt cánh hoa này xuống đặt trước mũi người người. Một cô máu tanh nhàn nhạt từ trên cánh hoa truyền đến. Chương 66, Biệt Ly, Thượng. Vùng man hoang, lúc này đây năm người của Thanh Vân Môn đang liệu mình chạy trốn. Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng bị trọng thương, trên người ba kẻ khác cũng ít nhiều mang thương tích, chỉ là không có ảnh hưởng gì nhiều. Chẳng qua cái giá này rất đáng. Lần đi vào man hoang này, bọn hắn gần như đã hoàn thành hết tất cả mục tiêu đã dự tính của mình. Hơn nữa, còn vượt mức khi đã phá hủy truyền thừa ngàn năm của ma giáo là Tu La Tháp, làm cho địa mạch ma sơn chấn động, núi lửa phun trào. Ma giáo bị một phen gà bay chó chạy, long trời lở đất. Sau khi ma giáo bại trận tại Thanh Vân Môn, về sau lại chịu một đòn nghiêm trọng ở Thánh Điện như thế này nữa thì chắc chắn nguyên khí sẽ hao tổn nghiêm trọng, ít nhất sẽ khó khôi phục lại trong trăm năm tới đây. Còn đối với năm người bọn hắn thì điều quan trọng nhất trong lúc này chính là thoát khỏi man hoang và trở về Thanh Vân Môn. Chỉ cần bọn hắn có thể ly khai khỏi đây thì cũng như vẽ lên một ký hiệu hoàn mỹ của bức tranh rồi. Trong 5 người thì Thương Tùng mất máu nhiều nhất, nhưng trừ việc đó ra thì cũng không bị thương gì nhiều lắm. Sau khi hắn phục dụng linh đan của Thanh Vân cũng bắt đầu hồi phục tinh thần, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không có gì đáng ngại. Còn Vạn Kiếm Nhất cứu được Thương Tùng nhưng lại chịu thương tổn nặng nề, kinh mạch, xương cốt toàn thân đều bị tổn hại, đứt gãy. Nghiêm trọng nhất vẫn là việc hắn bị kẻ thù chém mất một cánh tay trong chánh điện ở Man Hoang. Sự tình này sẽ ảnh hưởng lớn đến đạo hạnh cũng như việc tu luyện kiếm pháp về sau. Sau khi được cứu, Vạn Kiếm Nhất lâm vào hôn mê, dù cho mấy người Điền Bất Dịch cứu chữa như thế nào cũng không được. Việc này làm cho ba người Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đang dần phục hồi cũng lo lắng không thôi. Nhất là Thương Tùng, nếu không phải vì bản thân đang chịu trọng thương cần phải nghỉ ngơi thì hắn chỉ muốn túc trực bên cạnh Vạn Kiếm Nhất. Chẳng qua sau 2 ngày, rốt cục Vạn Kiếm Nhất cũng tỉnh lại, mà lúc này bọn hắn cũng đã thoát ly khỏi Man Hoang Thánh Điện. Thẳng một đường xuyên qua sa mạc, liều mình hướng về Thanh Vân Môn. Mấy người Điền Bất Dịch thấy Vạn Kiếm Nhất hồi tỉnh nên vô cùng vui mừng, cả đám người không ngừng đem linh đan rượu dược của mình ra, cứ như hận không thể nhét hết toàn bộ vào miệng Vạn Kiếm Nhất vậy, để cho hắn trở lại là một người vui vẻ. Chẳng qua đây là chuyện bất khả khi, sau khi Vạn Kiếm Nhất tỉnh lại thì chọn lấy một ít linh đan để ăn vào, thân thể hắn vẫn còn rất yếu nhưng nhờ đan dược nên tinh thần cũng khá hơn nhiều. Sau đó hắn lắng nghe mấy người Điền Bất Dịch nói về tình hình mấy ngày nay. Lúc nghe đến đoạn 2 người bọn hắn đều trọng thương, Điền Bất Dịch đã quyết đoán chỉ huy mọi người rút lui, trên đường đi còn bày mưu đặt kế, lừa gạt, dẫn dắt truy binh của ma giáo, cũng không ham chiến mà gấp rút lui đi để bảo toàn tính mạng thì trên mặt hắn lộ ra nét vui vẻ, tán thưởng nói với Điền Bất Dịch. Điền sư đệ trong lòng có cầm tú, ý nói có lòng tốt, gặp loạn mà không sợ, đúng là người tài. Điền Bất Dịch cười ha ha, trong mắt lóe lên tia vui vẻ. Hắn có thể được nhân vật như Vạn Kiếm Nhất tán dương thì chính là sự tình khó có được của các đệ tử Thanh Vân Môn. Hơn nữa, ngày thường hắn cũng chỉ một người bình thường ở Thanh Vân Môn mà thôi, dù là lúc này vẫn còn đang trên đường trốn chạy nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hãnh diện. Mà ở bên kia, Thương Tùng đang ngồi cạnh Vạn Kiếm Nhất khẽ như mày, liếc nhìn Điền Bất Dịch, trong đáy mắt ánh lên vẻ không thích khó nhận ra. Kế tiếp Điền Bất Dịch liền hỏi Vạn Kiếm Nhất về hành động tiếp theo làm sao cho tốt nhất nhưng Vạn Kiếm Nhất lại khoát tay. Để cho hắn tiếp tục chỉ huy mọi người đi tiếp, chỉ nói rằng bản thân trọng thương nên khó tránh khỏi có lúc suy nghĩ không đến nơi. Trước đây Điền Bất Dịch làm rất tốt rồi, cứ tiếp tục như vậy thôi, lúc đang nói chuyện lại bày ra bộ dáng vung tay như một trưởng quầy vậy. Trước giờ đám người Điền Bất Dịch đều luôn tôn kính Vạn Kiếm Nhất, đặc biệt là sau lần đi vào Man Hoang này, bọn hắn theo Vạn Kiếm Nhất tung hoành khắp nơi, vào sinh ra tử, làm ra những điều khó lường, giết thẳng đến Man Hoang Thánh Điện, thậm chí còn làm ra một phen kinh thiên động địa. Vì thế hôm nay, đối với vị Vạn sư huynh chỉ còn một cánh tay này vẫn luôn tôn kính như một thần nhân. Điền Bất Dịch nghe nói thế thì từ chối không ngừng, nhất định phải do Vạn Kiếm Nhất chỉ huy đại cục, bản thân chỉ nghe Vạn sư huynh, thậm chí tình nguyện con sư huynh hành tẩu, chỉ cần sư huynh chỉ đạo là được. Chẳng qua Vạn Kiếm Nhất một mực không nghe, cuối cùng Điền Bất Dịch bất đắc dĩ mà đáp ứng, cứ như vậy 5 người lại bắt đầu lên đường. Lần trốn chạy lần này tựa như một cơn gió đầy bụi bặm, ẩn trong đó còn kèm theo mấy phần máu lửa. Trước giờ Man Hoang Thánh Điện chưa từng bị nhục nhã như thế này, làm chấn động cả ma giáo. Tuy rằng trên ma sơn vẫn còn rất bừa bộn cần rất nhiều nhân thủ nhưng vẫn có rất nhiều giáo chúng của ma giáo phẫn nộ mà tổ chức đuổi giết 5 người này. Dọc theo đoạn đường này, dù cho bọn người Vạn Kiếm Nhất đã cố gắng lẩn tránh và chạy thục mạng nhưng cũng không tránh được truy binh của ma giáo nên xảy ra mấy trận chém giết, máu nhuộm cát vàng. Chẳng qua, có lẽ đây cũng là lúc để rèn luyện bản thân, tuy Vạn Kiếm Nhất trọng thương không thể động thủ. Còn Thương Tùng cũng là một nửa phế nhân nhưng đạo hạnh của 3 người Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương lại tăng mạnh, càng đánh càng hăng, về sau còn luân phiên chiến đấu để che chở 2 người Vạn Kiếm Nhất chạy đi, một đường băng ngang sa mạc, vượt ốc đảo, lẫn trong Sa Vũ Mê Cung mà đại chiến cùng đám truy binh của ma giáo. Đây là đoạn đường thảm thiết nhất của bọn họ, khi tinh nhuệ của ma giáo đuổi đến thì lúc này Thương Tùng mới khôi phục được 5-6 phần công lực hay Vạn Kiếm Nhất còn đang suy yếu cũng phải tham chiến. Sau đó nương theo địa hình phức tạp trong Sa Vũ Mê Cung cùng với sự nhiễu loạn của nhiều sinh vật quỷ dị mà 5 người vừa đánh vừa rút lui, cuối cùng tất cả đều bị thương. Trận huyết chiến đó bắt đầu từ khi sáng, bọn hắn một mực chém giết sống chết cho đến lúc sắc trời sắp tàn, 2 bên đều giết đến đỏ mắt, các loại thủ đoạn đều đem ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Trong sa mạc kiếm khí trung thiên, tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng thì đám người Thanh Vân Môn lại lần nữa giết ra trong tuyệt cảnh, để lại sau lưng một cảnh triều đầy máu máu. Khắp nơi đều là thi thể làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường đều trọng thương, chân bước lảo đảo. Vốn dĩ Thương Tùng mới khôi phục thương thế một chút lại bị đánh về nguyên trạng, mà Thương Chính Lương lại trực tiếp phun máu, hôn mê. cuối cùng chỉ còn vạn kiếm nhất mạnh mẽ cứu được đi ra. Năm người nương theo ánh chiều còn xuất lại, dịu nhau chung sức xông vào phương xa trong đêm đen. Mà ở Dịa Mê Cung là một đống giáo chúng ma giáo bị thương thảm trọng, trong đó có mấy tên tuy bị thương nhưng vẫn vô cùng hung hãn, gào thét muốn đuổi theo, nhưng bỗng trên một bức tường cắt trong xa Vũ Mê Cung có một âm thanh quát lên, bảo bọn chúng ngưng lại. Chương 67, Biệt Ly, Hạ. Mặc dù những giáo chúng ma giáo kia vô cùng tức giận, nhưng mà đuổi giết ở trong đêm tối như thế này thật sự là quá mức nguy hiểm. Vì vậy cuối cùng chúng vẫn phải bỏ qua oán hận mà quay người đi cứu những đồng bọn đang bị thương. Lúc này trên tường cát, một bóng người thon thả, toàn thân hắc y đang cô độc đứng ở đó, từng cơn gió trong sa mạc nhẹ nhàng thổi lướt qua bên cạnh nàng mang theo mùi máu tanh, nơi phương xa những tia nắng chiều cuối cùng cũng đã chiếu vào trên người nàng. Hắc y của nàng khẽ phất phơ theo gió, giữa khe hở của chiếc khăn che mặt là một cặp mắt sáng ngời thanh tịnh nhưng nhãn thần lại hàm chứa đôi chút bối rối khó xử, ngơ ngẩn mà nhìn ranh giới nơi ánh sáng cùng hắc ám giao nhau. Nàng nhìn xem năm người kia chạy trốn, trong năm người kia có một nam tử áo trắng đã mất đi cánh tay. Hắn bước đi thật nhanh, chưa từng quay đầu nhìn lại một lần, dù cho ánh tà dương có triền miên buồn bã phủ xuống trên người hắn giống như đôi tay ôn nhu muốn níu giữ hắn ở lại đây thêm một lát. Hắn cũng không dao động một chút nào. Hắn bước lên một bước liền dẫn đám sư đệ bên cạnh xông vào hắc ám. Không còn thấy nữa. Một thân bạch tí bồng bềnh mà tiêu sái. Một nét cười tuấn giật làm cho người ta tim đập liên hồi. Nắng chiều buông xuống. Bóng tôi không ngừng kéo tới, bao phủ toàn bộ man hoang sa mạc, cũng đem bóng dáng lẻ loi của nữ tử áo đen kia vùi lấp vào vô hạn cô đơn trong bóng đêm. 3. Trên Thanh Vân Sơn, đây đúng là quãng thời gian yên bình và nhàn hạ, dù lúc trước đã từng xảy ra một trận đại chiến chính ma vô cùng khốc liệt, nhưng mà hiện tại dưới sự lãnh đạo của tạm quyền trưởng môn đạo huyền, từng chuyện đều rõ ràng cẩn thận. Mọi việc đều được xử lý công bằng rõ ràng, Thanh Vân Môn sau đại chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn hưng thịnh trước nay chưa từng có. Không thể tưởng tượng được số người bị thương sau trận huyết chiến quy mô cực lớn đó lại nhanh như vậy có thể giảm xuống và hoàn toàn bình phục. Sau khi đạo huyền tạm quyền trưởng môn dường như tất cả mọi người đều đã tìm được cho mình một mục tiêu. Toàn thể Thanh Vân Môn bấy nhiêu năm qua chưa từng lộ ra sinh lực mạnh mẽ như vậy, bao nhiêu bi thương thống khổ đều bị quên lãng nhanh chóng, thay vào đó chính là sự hân hoan cùng tin tưởng đầu đầu cũng có. Tương lai môn phái này nhất định càng ngày càng mạnh hơn nữa. Tại khi đó, hầu như tất cả mọi người trong nội tâm đều có cùng cảm giác như vậy, kể cả các vị trưởng lão tiền bối địa vị cực cao trong Thanh Vân Môn cũng cho là như thế. Nếu như lúc trước đối với việc đạo huyền chấp trưởng môn phái còn có vài người không đồng ý hoặc có cái nhìn không tốt thì đến bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã bị tài năng của đạo huyền thuyết phục. Trong Thanh Vân Môn, các vị tiền bối đều xem trọng đạo huyền, tất cả đại đệ tử trẻ tuổi đều kính phục đạo huyền. Thậm chí đã có không ít người tự nhiên xem đạo huyền là trưởng môn nhân lãnh tụ chân chính của bổn môn. Cái còn thiếu ở đây chính là việc Thiên Thành Tử chân nhân chính thức tổ chức lễ nghi truyền vị mà thôi. Thanh Vân Song Bích tuyệt đại thiên tiêu, quả nhiên là thế hệ thiên tài tuyệt thế trăm năm hiếm thấy. Nếu như khi xưa đạo huyền cùng vạn kiếm nhất danh tiếng ngang nhau, thậm chí vạn kiếm nhất ở một số chuyện còn nhỉnh hơn đôi chút thì bây giờ trong Thanh Vân Môn có thể nói là đạo huyền thanh thế đại thịnh, có lẽ đã vững vàng áp đảo vạn kiếm nhất. Suy cho cùng sau trận chính ma đại chiến, đạo huyền lúc lâm nguy nhận nhiệm vụ chấp trưởng môn hộ. Đem Thanh Vân Môn to lớn như thế quản lý trên dưới rõ ràng phồn vinh hưng thịnh. Mà Vạn Kiếm Nhất không biết vì sao lại rất nhanh nói phải bế quan tu luyện, mai danh ẩn tích trong Thanh Vân Môn rất lâu một mực không xuất hiện. Cũng chính tại lúc này, trong những ngày cảnh xuân tươi đẹp, đạo huyền tại Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong đột nhiên tuyên bố Thanh Vân Môn thất mạch hội võ sắp được tổ chức, Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới ai nấy đều chấn động. Thật không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi mơ ước được ở tại võ đài náo nhiệt kêu bỗng nhiên nổi tiếng một bước lên mây. Thất mạch hội võ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nên căn bản không ai để ý là dựa theo lệ cũ, việc này vốn nên do trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân tự mình công bố. Đối với đa số người trong Thanh Vân Môn hiện nay thì đạo huyền đã thành trưởng môn nhân. Sự tồn tại của Thiên Thành Tử chân nhân trong lòng mọi người đã mỏng manh đến mức không còn ai để ý. Mà cũng vì thế nên Thanh Vân Môn hôm nay trừ một số người biết rõ nội tình bên ngoài thì cũng không còn ai chú ý tới có 5 người vết thương chồng chất đã lặng yên không một tiếng động về tới Thanh Vân Sơn. 3. Lúc này đã là mùa xuân. Ánh nắng mặt trời rực rỡ mà cũng vô cùng ôn nhu bao phủ lên toàn bộ Thông Thiên Phong cao ngất hùng vĩ. Trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, một đình viện yên lặng nằm đó, có mấy gốc cổ thụ già nua đứng sừng sững trong sân. Gió nhẹ từ từ thổi tới, lay động mấy cành cây xanh mát làm cho chúng khẽ đong đưa. Những bóng cây cũng nhàn nhã chập chờn. Làn gió mang theo hương vị tươi mát mê người có thể làm cho bất cứ ai cũng phải say sưa thưởng thức, gió thổi qua sân nhỏ, thổi vào cửa sổ, lướt qua khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất. Hắn vẫn còn đang yên giấc, nét tuấn tú trên khuôn mặt vẫn như cũ, anh tuấn mà kiên cường, dường như gian khổ nhiều hơn nữa cũng không thể lấy đi nhuệ khí cùng kiêu ngạo của hắn. Vẻ mặt của hắn tuy là thiếu chút sinh khí nhưng thần sắc lại ôn hòa bình thản. Có lẽ trên thế gian này chỉ có tại Thông Thiên Phong, mới là nơi cuối cùng tâm hồn hắn có thể quay về, mới là nơi hắn có thể chân chính yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Có tiếng bước chân vang lên, là Đạo Huyền đang chậm rãi đi đến. Bóng cây lắc lư chập chờn, những điểm sáng giống như đang nghịch ngợm nhảy nhót trong bóng cây. Lúc Đạo Huyền đi qua, trên mặt hắn thoáng hiện lên hào quang sáng rực bất định. Gió xuân hưu hưu thổi, bầu trời xanh thẳm. Tiếng mở cửa làm cho Vạn Kiếm Nhất đang nằm trên giường bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó mở mắt ra thì thấy được Đạo Huyền đang từ cửa đi tới, liền mỉm cười, ngồi dậy gật đầu nói, sư huynh, huynh tới rồi. Đạo Huyền khẽ cười nói, phải, hôm nay đệ cảm thấy như thế nào, tốt hơn chút nào không? Vạn Kiếm Nhất cười hặc hặc, giơ tay lên vận động một chút, sau đó trực tiếp bước xuống giường đi vài bước, cười nói, gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi. Đạo Huyền vui mừng gật đầu. Nhưng sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào nơi tay áo trống rỗng bên trái của Vạn Kiếm Nhất, lập tức nhãn thần buồn bã, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét đau lòng, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Vạn Kiếm Nhất dĩ nhiên cũng nhận ra tâm sự của Đạo Huyền, mỉm cười nói, sư huynh không cần để trong lòng, bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. So với thu hoạch trong chuyến đi man hoang lần này, tổn thất bấy nhiêu quả thật không đáng nhắc đến. A a. Đạo Huyền cười khổ một cái, để cho Vạn Kiếm Nhất ngồi xuống cạnh bàn rồi mình cũng ngồi vào bên kia, nói. Nói như vậy mặc dù không sai, nhưng mà đệ thiếu đi một tay, đối với tu hành sau này vẫn là có chỗ ảnh hưởng, dù sao cũng phải tìm một biện pháp tốt mới được. Vạn Kiếm Nhất cũng chẳng hề để ý, mỉm cười nói, sư huynh không cần suy nghĩ quá nhiều, việc này để cho đệ tự mình giải quyết cũng được. Tu hành mà do dự không quyết thì làm sao có thể dũng mãnh tinh tiến, việc này ngày sau không cần nhắc lại. Đạo Huyền xúc động nói sư đệ, không thể ngờ tâm tính đệ lại kiên nghị như vậy, vi huynh thật không bằng. Chương 68, Tình ý, thượng. Vạn Kiếm Nhất cười nói, sư huynh khiêm tốn rồi, có điều huynh nên cẩn thận, sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ tu hành. Nhưng huynh lại quản lý quá nhiều chuyện trong môn, nhờ đến khi chúng ta tỉ thí một trận, huynh lại bị một kẻ cụt tay như ta đánh bại, chẳng phải khiến người khác cười đến rụng răng sao, ha 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 ha. Đạo Huyền trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, cũng chỉ có loại người như ngươi đến lúc này mà còn nói giỡn được. Thấy Vạn Kiếm Nhất cười không nói, Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng. Nhưng để yên tâm, ngẫm lại. Về chuyện tu hành thì đạo hạnh chúng ta đều là ta truy ngươi đuổi. Ta dù sắp xếp nhiều sự vụ hơn nữa, chỉ cần có đệ còn sống, ta chắc chắn sẽ không lười biếng mà đánh bại đệ. Vạn Kiếm Nhất vỗ bàn đứng dậy, xúc động nói. Có gì mà không được. Sư huynh, sau ngày hôm nay, hai huynh đệ chúng ta đồng tâm, hiệp lực, cùng đưa Thanh Vân Môn trở nên hưng thịnh, trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ, được không? Đạo Huyền hít sâu một hơi, dường như bị những lời nói của Vạn Kiếm Nhất làm cho kích động, đứng dậy vung tay áo. Nghiêm mặt nói, có gì mà không được. Với khả năng của hai người chúng ta, chỉ cần kề vai sát cánh, ta không tin có người nào trong thiên hạ vượt qua Thanh Vân Môn. Hôm nay, ta ở tại đây dám khẳng định, sau này danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại phái chính đạo chắc chắn là Thanh Vân Môn chúng ta. Vạn Kiếm Nhất cười lớn, giơ tay. Đạo Huyền nhìn hắn, hai người nhìn nhỏ cười. Bụp, tiếng đập tay rõ to vang lên. Vạn Kiếm Nhất nhàn nhã đi tới bên cửa sổ, nhìn thoáng qua trong sân, chỉ thấy cảnh xuân tươi đẹp, cây cỏ xanh mướt. Gió xuân thổi nhẹ hẹ lướt qua mặt khiến hắn cảm thấy cả người thư thái. So với những ngày ở man hoang, loại cảm giác này khiến người ta như đã trải qua đến mấy đời người vậy. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người nói với Đạo Huyền. Sư huynh, sau khi trở về, thời gian ta nghỉ ngơi nhiều cũng đã lâu, sư phụ thì mãi bế quan ở tổ sư từ đường khiến ta vẫn chưa thể bái kiến lão nhân ra người. Hôm nay, thương thế của ta cũng tốt, giờ cũng nên tới vấn an sư phụ lão nhân ra rồi, huynh thấy sao? Vốn Đạo Huyền đang mỉm cười, nghe vậy, đột nhiên nét vui trên mặt thoáng chốc bị ngưng lại. 3. Khắp nơi trên núi Đại Trúc Phong đều là trúc. Mỗi khi tiết trời trong xanh, nắng ráo, gió núi thổi qua ngọn sơn phong này, sẽ làm cho vô số cây trúc xanh mướt đồng thời rì rào, lắc lư trong gió, giống như có cả một thủy triều xanh dập dịu lên xuống, thực là cảnh sắc tuyệt mỹ của nhân gian. Hơn nữa, trong núi còn có sương mờ vờn quanh như tấm lụa trắng mỏng càng làm cho cảnh sắc nơi đây càng giống tiên cảnh ở nhân gian. Đây chính là mỹ cảnh trúc đào, sóng lớn của cây trúc, một trong Thanh Vân lục cảnh nổi tiếng khắp thiên hạ. Phần lớn sinh hoạt của Đại Trúc Phong là trên ngọn sơn phong này. Điền Bất Dịch xuất thân từ Đại Trúc Phong, dù là trong cuộc sống thường ngày hay trên phương diện tu hành, bất luận ở trong Thanh Vân môn hay chỉ tính riêng Đại Trúc Phong thì hắn vẫn luôn là một tên đệ tử bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhưng sau khi từ man hoang trở về, hắn có cảm giác cuộc sống của mình đã có những biến chuyển. Có lẽ đám đệ tử của Đại Trúc Phong không nhận ra sự thay đổi này. bởi vì bọn họ căn bản không biết những điều đã xảy ra trong chuyến đi man hoang. Nhưng thân là sư phụ của Điền Bất Dịch, thủ tọa Đại Trúc Phong, Chính Thông chân nhân lại cực kỳ nắm rõ mọi chuyện. Sau khi hỏi rõ quá trình trải qua của đám Điền Bất Dịch cùng thu hoạch của bọn hắn, cơ hồ chỉ trong một đêm, Chính Thông nhìn Điền Bất Dịch với đôi mắt khác. Có sự phụ ưu ái chăm sóc, tuy toàn thân Điền Bất Dịch đầy vết thương, nhưng thứ nhất là thể chất của hắn còn trẻ, thứ nữa miệng vết thương cũng không phạm vào những nơi hiểm yếu, không ảnh hưởng tới căn cơ, lại được Trịnh Thông ban thưởng rất nhiều linh dược tiên đan. Cho nên không mất nhiều thời gian, thân thể Điền Bất Dịch đã tốt hẳn lên, có thể đi lại tự nhiên. Tin tưởng thêm một ít thời gian, hắn có thể khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí tu vi còn tiến thêm một bước. Đến Trịnh Thông cũng phải cảm thán, trải qua lần ma luyện tại Man Hoang, dù là tâm trí hay tu hành thì cái tên tiểu bản tử này đều được khai thông, trong tương lai, sự hưng thịnh của Đại Trúc Phong chắc là phải trông vào hắn rồi. Ngày hôm nay, tiết trời quang đãng, Điền Bất Dịch lười biếng ngồi trong phòng của mình trên Đại Trúc Phong. Hắn ngẩn người nhìn ra cây gỗ giả siêu vẹo ngoài sân. Trong lòng hắn đang nghĩ tới mấy sư huynh đệ cùng trở về với mình, đặc biệt là Vạn sư huynh, ngày đó thương thế của huynh ấy là nặng nhất, nhưng vừa về đã bị Đạo Huyền sư huynh đưa đi Thông Thiên Phong, cũng không biết hiện tại ra sao. Hắn ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên lại nghĩ đi đâu đâu, bọn hắn trở về Thanh Vân Môn cũng được vài ngày rồi. Bởi vì phải lo dưỡng thương nên hắn chưa rời Đại Trúc Phong, ngoại trừ gặp sư huynh đệ trong phòng, đến nay vẫn chưa thấy người ngoài. Không rõ những bằng hữu kia của hắn có tốt không? Nàng! Có lẽ vẫn tốt chứ? Trong đầu Điền Bất Dịch không kìm được hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, Tô Nhu. Tựa hồ như thấy được ánh mắt nhẹ nhàng, nhu hòa như sóng nước của Tô Nhu dưới hồng tiểu, cầu vồng, trên Thông Thiên Phong. Trong ánh trăng tươi mát, vào đêm trước khi hắn rời Thành Vân Sơn đi man hoang. Nàng ấy sao có thể xinh đẹp, đáng yêu tới như vậy được chứ? Ta theo Vạn sư huynh đi man hoang, làm được nhiều chuyện lớn như vậy, mặc dù công lao lớn nhất thuộc về Vạn sư huynh, nhưng ta cũng đã xuất toàn lực rồi. A Tô sư muội nàng ấy có lẽ đối với ta nhìn bằng con mắt khác không? Điền Bất Dịch suy nghĩ tới thất thần, trên gương mặt nở một nụ cười ngây ngốc. Nhìn nụ cười rạng rỡ lại mang theo vài phần hy vọng của hắn, không biết suy nghĩ của hắn đã bay tới tận chân trời nào. Có lẽ do tâm hồn hắn đang ngộng mơ trên Tít Cửu Thiên nên không biết được ở đỉnh viện phía xa, phía thủ tĩnh đường truyền ra một hồi âm thanh huyên náo, ngay sau đó là những tiếng hít sợ hãi, thán phục cùng với tiếng cười to sảng khoái, đầy thiện ý, còn có cả một chút thanh âm hờn dỗi, trách cứ nhẹ nhàng trong đó. Một lát sau, có tiếng bước chân từ đằng xa đi tới tiểu viện của Điền Bản Tử, sau đó là tiếng đập cửa thanh thúy truyền vào tai hắn. Điền Bất Dịch giật mình, phục hồi lại tinh thần. Tưởng là đám huynh đệ đồng môn thường ngày có quan hệ rất tốt đến nên thuận miệng kêu lớn với giọng điệu tức giận. Ai đó? Ta còn đang ngủ, đừng phiền ta. Ngoài cửa an tĩnh một lúc, sau đó hừ một tiếng, thanh âm thánh thoát, êm thai ngoài cửa vọng vào. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn ngủ, chẳng trách lại béo tới như vậy. Điền Bất Dịch lập tức ngốc trệ như người như bị sấm đánh ngang tai. Mất một lúc sau, hắn kêu a lên một tiếng rõ to, ba chân bốn cẳng vọt tới mở cửa. Cách, cửa phòng mở ra. Hiện ra trong mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa, ánh nắng tươi sáng, ấm áp như tụ hội tất cả vào nàng, làn gió xuân phảng phất như vì nàng mà nhiễm thêm chút xuân sắc. Vài lọn tóc phất phơ hai bên đôi má tuyết trắng, sóng mắt như nước mùa thu trong veo mang theo vài phần ý vui khiến Điền Bản Tử như lạc vào chốn tiên cảnh, đẹp nhất trần gian. Điền Bất Dịch trong lòng chấn động, mở to hai mắt, tình cảnh này giống như một bức họa lập tức khắc sâu vào trái tim của hắn, sau đó ghim chặt vào đáy lòng. Dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn cũng sẽ không bao giờ quên giây phút này. Cái nhìn ôn nhu kia đã từ lâu mới được gặp lại. Chương 69, tình ý, hạ. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười vui đùa ầm ĩ kéo Điền Bất Dịch trở về thực tại. Hắn thò đầu ra nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một đám sư huynh đệ đồng môn đang nghển khẩu ngó qua, vẻ mặt của ai cũng đầy hàm ý, có người không chịu được lên tiếng trêu chọc hắn. Điền sư đệ à, ta thực nhìn không ra đệ lại có thể làm quen với vị sư muội xinh đẹp tới như vậy của Tiểu Trúc Phong a. Thực đáng hận mà, ta khổ công nhiều năm mà vì cái gì không có một vị sư muội nào của Tiểu Trúc Phong nhìn nhận được tấm chân tình của ta a. Bởi vì nhan sắc của ngươi cũng quá dọa người đi. Nói vậy, Thanh Vân Môn chúng ta chính là tu tiên đại phái, tiêu chuẩn lựa chọn đạo lữ hàng đầu phải là thiên tư xuất chúng hoặc đạo hạnh cao thâm chứ. Ngươi cái đầu heo này. Những lời đó của các trưởng lão không phải là để lừa gạt đám người chúng ta bước chân vào cửa nhà họ hay sao? Mặc kệ thời điểm nào, nữ tử nhìn người đều ưu ái tiêu sái anh tuấn trước tiên. Ngươi không phải ngươi đem những lời kia một mực tin tưởng tới giờ chứ? Á sư phụ a người gạt ta a. Có kẻ hét lên thảm thiết như thiên băng địa liệt. Điền Bất Dịch nhướng mắt, vung tay gắt lên, tiễn tiễn tiễn, các người nhanh nhẹn đi cho. Không cần phải ở đây diễn cảnh sầu thảm với ta. Nói đoạn quay ngoắt lại, thái độ liền hòa ái nhìn tôi như cười nhẹ, mời nàng tiến vào. Sau đó, đem cái bản mặt nghiêm nghị quay trở lại, đóng sập cửa lại trước mặt đám sư huynh đệ hèn mọn, bị ổi của mình. Tô Như dạo vài bước trong sân, nhìn chung quanh nói với hắn, một mình ngươi sao lại ở gian viện lớn như vậy à? Điền Bất Dịch đi đến cạnh nàng, nói, cũng hết cách à, ai bảo Đại Trúc Phong chúng ta trước nay nhân khẩu đều đơn bạc, cả Sơn Phong có vài ngống, tự nhiên chỗ ở đều rộng rãi à. Tô Như xì một cái, không biết có phải vẫn giận hắn hay không. Sau đó, nàng lại phát hiện cái tên mập mạp chết bầm này giống như bức tượng đứng cạnh nàng, ánh mắt xuất thần, nửa điểm phản ứng cũng không có, lại càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói, không phải ngươi muốn cho ta đứng ở chỗ này cả đời đấy chứ. Điền Bất Dịch giật thót, lập tức phản ứng lại, rảo bước nhanh về phía cửa phòng mình, hai tay liên tục mở ra, cười nói, mời mời sư muội a. Tô Như bĩu môi, vừa định tiến vào thì thấy Điền Bất Dịch hốt nhiên sắc mặt đại biến, quát to một tiếng quay đầu phi thẳng vào trong phòng. Sau đó, là một chuỗi âm thanh phần phật vang lên. Tô Như ngạc nhiên, liền đi tới cạnh cửa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy lúc này Điền Bất Dịch mặt mũi đỏ bừng, tay chân khuốc khắng, liều mạng dọn dẹp cả một mảnh lộn xộn trong phòng. Ví dụ như, có một đống chăn nệm vất chồng đống lên nhau, ví dụ như, có chén trà dở dang, lạnh ngắt nằm nguyên vẹn trên bàn, ví dụ như, quần áo bốc mùi mỗi nơi một cái này cũng quá dơ đi. Tô Như nhìn Điền Bất Dịch khẩn trương, hốt hoảng như vậy thì trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, sau đó nàng vẫn đi vào, ánh mắt giả vờ tra xét, đảo qua đảo lại đoạn hừ một tiếng, khinh thường nói, vừa bộn tới thế này, quả thực cùng ổ chó không sai biệt ta. Điền Bất Dịch mặt đỏ tới tận mang thai, một tay ôm quần áo, một tay cầm chén trà, lúng túng đứng tại chết chân. Tô Như nhìn hắn, trong đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu, thở dài vây vây tay, nói, thôi thôi, tốt nhất vẫn là ta tự động thủ a. Nói xong, không đợi Điền Bất Dịch có phản ứng, nàng xắn tay áo lên, bắt đầu giúp đỡ hắn thu dọn căn phòng. Không mất bao lâu, dưới diệu thủ của Tô Như, nguyên bản cái phòng lộn xộn, nhanh chóng chỉnh tề, ngăn nắp hẳn lên. Từng tấm chăn nệm được gấp chỉnh tề ở trên giường, chén trà được rửa sạch sẽ đặt lên thay, từng cái quần áo được để gọn ở một bên. Kể cả trên bàn, ngăn tủ, mỗi ngóc ngách như được tiên pháp tẩy rửa qua. Làm Điền Bất Dịch có cảm giác như cả gian phòng như tản ra ánh sáng dịu dịu, trông sao mà thuận mắt, sạch sẽ tới vậy. Điền Bất Dịch há hốc mồm mà nhìn quá trình Tô Như thu thập căn phòng, sau khi xong xuôi, nàng vô vô tay, xoay người nhìn hắn đắc ý nói, thế nào, cũng không tệ lắm à. Điền Bất Dịch thốt ra tự đáy lòng, Tô sư muội, muội thực quá lợi hại đi. Tô Như cười hát hát nói, còn phải nói, mấy việc này từ nhỏ ta đã làm rồi, chỗ này của ngươi với ta chỉ như bữa ăn sáng. Nói xong nàng như chợt nghĩ tới điều gì, gương mặt không nhịn được nóng bừng lên, lập tức vội vàng chuyển chủ đề nói, đúng rồi, ta sang đây là muốn xem ngươi có làm sao không, nghe nói ngươi từ man hoang trở về đã thụ thương không nhẹ, hiện tại ra sao rồi. Điền Bất Dịch tự tin ưỡn ngực, vô vô mấy cái nói, đã khôi phục tương đối rồi, muội cứ an tâm đi. Tô Như thở hắt ra một hơi, nói, nghe sư tỷ bí mật kể cho ta những gì các ngươi đã trải qua tại man hoang chi địa, thật sự là không thể tưởng tượng được nơi đó lại hung hiểm tới vậy. Lúc ấy, trong lòng ta sợ hãi, đã nghĩ là nếu thật sự xảy ra cái gì vắng nhất, chỉ sợ vạn sư huynh cùng ngươi đều hay. Câu nói kế tiếp, nàng khẽ lắc đầu, dừng lại không dám nói ra, trong lòng xác thực sợ hãi không ít đều hiện ra trên gương mặt. Điền Bất Dịch nhìn nàng, một luồng nhiệt huyết dâng lên trong nội tâm, chỉ cảm giác những nguy cơ sinh tử, những gian khổ, hiểm trở trải qua tại man hoàng chi địa, tựa hồ hết thảy đều thật đáng giá a. Thì ra ngay từ đầu, nàng cũng có lo lắng cho ta đấy. Trong lòng Điền Bất Dịch như muốn nở hoa vậy. Tô Như kỳ quái nhìn hắn, người ta đang lo lắng, mà ngươi cười ngốc gì chứ? Điền Bất Dịch không chút do dự trả lời, nghe được muội nói lo lắng cho ta, đương nhiên phải cao hứng a. Phụt. Tô Như trên mặt lại đỏ lên, giận mắng hắn, mập mạp chết bẩm, ngươi từ lúc nào miệng lưỡi trở lên trơn tru như vậy chứ? Điền Bất Dịch lắc đầu, nói, lời này của ta là thật lòng. Ngưng một chút, lại nói, Tô sư muội, thời điểm tại man hoàng chi địa, quả thực cũng có mấy lần ta thiếu chút nữa liền không về được nữa, lúc ấy ta chỉ nghĩ, không biết nếu tương lai ngươi nhận được tin tức này, thì có hay không buồn thương cho ta. Nếu quả thật là như vậy, ta cho dù chết cũng không. Ai? Đừng Tô Như ngắt ngang lời hắn, tức giận nói, cái gì mà sống với chết, không phải hiện tại đều đã tốt đẹp hay sao? Điền Bất Dịch gãi gãi đầu, cười đáp lại. Tô Như nhìn cái ngốc dạng của hắn, trong nội tâm như mềm nhũn, ánh mắt trở lên ôn nhu vài phần, đoạn nàng nói, tốt rồi, việc đã qua đừng nói tới nữa, nhưng sau này chớ có cùng tên ngốc kia làm tiếp mấy việc như vậy nữa à. Điền Bất Dịch phân đua, không phải à, lần này vạn sư huynh lãnh đội, chỉ là vì thiên hạ chúng sinh cùng trung thổ chính đạo. Ngươi có thể cùng so với vạn sư huynh sao chứ? Tô Như tức tối mà tiếp tục cắt đứt lời hắn, Vạn Sư huynh là nhân vật anh hùng, tuyệt thế thiên tài. So với chúng ta đều là phàm nhân, căn bản không nhắc lên được nửa điểm liên quan. Người từ nay, tốt nhất là thành thành thật thật mà sinh hoạt trong Thanh Vân Môn, miễn làm cho ta lo lắng nữa, đã biết chưa hả? Điền Bất Dịch ra một tiếng, gật đầu đáp ứng, sau một lúc mới phản ứng lại, bèn hỏi, Tô Sư muội à, muội thật sự lo lắng cho ta sao? Tô Như thật muốn tức giận mà đập vào cái bản mặt ngu ngốc của tên bản tử này, song nhìn hắn lại không thể thực sự giận dữ, mà trái lại càng thấy ngượng ngùng. Nàng dậm chân, xoay người bỏ ra khỏi phòng làm Điền Bất Dịch sợ mất hồn, vội vàng đuổi theo. Sau đó, ngoài cửa liên vang lên một hồi tiếng cười, có người hô to, Điền Sư đệ thân ai à, ngươi đây là muốn đi tới đâu à? Thanh âm của Điền Bất Dịch vang lên, đừng có làm rộn nữa, để ta đi tiễn Tô Sư muội nào. Này này, đi tiễn mà ngươi hùng hổ xách theo xích diễm kiếm làm gì vậy, đây chính xác là muốn đi theo nàng luôn mới đúng à? Câm miệng. Ta muốn tiễn Tô Sư muội tới Tiểu Trúc Phong không được à? Ha 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 ha. Hậu Sơn Thông Thiên Phong, Tổ Sư Từ Đường. Bên ngoài đại điện trang nghiêm, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất, hai người đứng sóng vai nhau, cùng hướng về trong nội điện mờ ảo mà thi lễ một cái. Sau đó, Vạn Kiếm Nhất lớn tiếng nói, Sư Phụ, đệ tử Kiếm Nhất đã trở về từ Man Hoàng Chi Điện. Bên trong đại điện Tổ Sư Từ Đường, từng ánh nến leo lát, mờ ảo trong hắc ám âm trầm bỗng đồng thời rung nhẹ một cái, lát sau, một âm thanh trầm thấp, chậm rãi truyền ra, đúng là Kiếm Nhất đó ư. Vạn Kiếm Nhất lộ vẻ vui mừng, tiến lên một bước, cười nói, đúng là đệ tử. Sư Phụ à, lão nhân gia ngài vẫn tốt chứ ạ? Đệ tử trở về nghe Sư Huynh nói người bế quan đã lâu. Mà Tổ Sư Từ Đường này tuy rằng thanh tĩnh, nhưng không tránh khỏi có chút lạnh lẽo, hiệu quả. Vậy không bằng mong lão nhân gia người theo chúng con quay về Ngọc Thanh Điện, để cho Sư Huynh đệ chúng con có thể thực hiện được một phần đạo hiếu của mình, như vậy có được hay không? Tổ Sư Từ Đường yên tĩnh lại một lát, sau đó thanh âm kia lại lần nữa vang lên, không cần, ta ở chỗ này rất tốt. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác, tựa hồ kinh ngạc về câu trả lời của sư phụ, còn muốn nói tiếp nhưng thấy Đạo Huyền ở một bên kéo tay áo của hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu. Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một lát, liền cũng không tiếp tục, bèn nói, đã như vậy, tất thể đều nghe theo sắp đặt của sư phụ, về sau đệ tử nhất định sẽ thường xuyên lui tới thăm hỏi lão nhân gia ngài. Thiên Thành Tử lại nói, vậy cũng không cần, ta bế quan tu hành, cần nhất chính là ở chữ yên tĩnh, nếu không có việc cần cũng không phải tới đây làm gì. Ngừng lại một chút xong, hắn mở miệng nói tiếp, đúng rồi, lần này đi Thánh Điện Ma Giáo tại Man Hoang, các ngươi có thu hoạch được gì không? Vạn Kiếm Nhất cười hạc hạc cười, đem hết thể những gì nhìn thấy, đủ loại hoàn cảnh sinh tử, các loại nguy nan hiểm trở, nhất nhất đều nói ra hết cho sư phụ Thiên Thành Tử nghe. Đặc biệt là cuối cùng, trận chiến phá hủy Tu La Tháp tại Thánh Điện Man Hoang của Ma Giáo, càng được hắn nói kỹ càng, đầy đủ khiến cho Đạo Huyền bên cạnh hắn nghe được, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường. Lúc Vạn Kiếm Nhất kể xong, Thiên Thành Tử thở dài một tiếng, không nghĩ tới vì vậy lại khiến ngươi mất đi một cánh tay. Vạn Kiếm Nhất trong lòng xúc động, cười nói, xin sư phụ chớ lo lắng, bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. Sau này, đệ tử sẽ càng thêm chăm chỉ tu hành, chắc chắn sẽ không để việc này gây cản trở tới sự tiến bộ của bản thân. Thiên Thành Tử lại trầm mặc một lát, sau đó nói, được như vậy là tốt nhất. Thời gian cũng không còn sớm, hai ngươi cứ tạm lui xuống, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác nhìn bầu trời, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng, còn chưa tới chính ngọ. Nhưng nếu sư phụ đã mở miệng, thân làm đệ tử cũng không thể làm trái. Hai người hướng Tổ Sư Từ Đường hành lễ, sau đó cùng đi ra. Trên sân đạo, Vạn Kiếm Nhất liền hỏi Đạo Huyền, sư huynh, sư phụ như vậy đã lâu chưa? Đạo Huyền suy nghĩ một chút, bèn nói, sau đại chiến chính ma, sư phụ có trở về tĩnh dưỡng mấy ngày rồi liền chuyển tới nơi này, cho tới hiện tại. Vạn Kiếm Nhất ồ lên một tiếng, có chút tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, sư phụ đang bế quan, ta ngay cả muốn nhìn lão nhân ra một thoáng cũng không được. Đạo Huyền nhướng mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng sau đó lại âm thầm gượng cười, trầm mặc không nói. Hai người về tới Ngọc Thanh Điện, Vạn Kiếm Nhất cáo biệt Đạo Huyền, nhưng chợt bị Đạo Huyền gọi lại. Vạn Kiếm Nhất nhìn Đạo Huyền hỏi, sư huynh, có việc gì thế? Đạo Huyền trên mặt xẹt qua một tia do dự, trầm ngâm thoáng một lát, bèn nói khẽ, sư đệ, vi huynh có việc này, cần nói cho ngươi biết. Vạn Kiếm Nhất cười nói, xin sư huynh cứ nói. Đạo Huyền vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên ngoài Ngọc Thanh Điện vang lên tiếng bước chân, là hai người tới bẩm báo sự vụ cùng Đạo Huyền. Sự tình đầu tiên là việc Phong Hồi Phong cùng Triều Dương Phong tranh chấp với nhau hạn mức phân phối của một loại linh đan. Sự tình khác thì nhỏ hơn, thậm chí cũng không phải là việc ở trong Thanh Vân Môn, việc này ở Thảo Miếu thôn phía sau núi, có thôn dân tới bẩm báo dạo này cây cỏ ở phía ngoài thôn thường xuất hiện những quái âm, quái khiếu. Đạo Huyền suy nghĩ chốc lát, liền đem số lượng linh đan phân phối trong một năm chia ra rõ ràng, ưu tiên cho phong hồi phong năm ngoái được ít hơn nói cho người đầu tiên, sau đó để người nọ lĩnh mệnh lui xuống. Vạn kiếm nhất ở một bên có vài phần bội phục với vị sư huynh này của mình, sư huynh đại tài a, ngay cả chút việc nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ ở trong lòng, đổi lại là ta thì không thể làm tới như vậy được. Đạo Huyền nở nụ cười, nói, chỉ là chút ít việc nhỏ, thực không đáng nhắc đến. Vậy sự tình vừa rồi. Ngay lúc đó, từ cửa lớn có thanh âm truyền tới, thấy hai người Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền đang nói chuyện liền trực tiếp ngừng nói, tiến đến. Hai người nhìn sang liền thấy hai thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu hướng về phía mình đi tới, chính là Thủy Nguyệt của Tiểu Trúc Phong, theo bên cạnh nàng là Tô Như. Đạo Huyền nhẹ gật đầu đáp lễ với Thủy Nguyệt, tỏ ý chào hỏi. Sau đó, không thấy Thủy Nguyệt có ý kiến gì mà ánh mắt dường như một mực rơi lên người Vạn Kiếm Nhất. Chẳng qua là khi hắn quay lại nhìn vị sư đệ của mình, nội tâm lại khẽ động vì thấy ánh mắt của vị sư đệ tài hoa, tiêu sái nhìn Tô Như sáng ngời một cách đặc biệt. Vì cuối năm nên người dịch cũng khá bận rộn, có điều chi sơ suất sẽ sớm biên lại và mong quý độc giả thông cảm. Chương 70, Tiểu Cầu, Thượng. Tô Như chứng kiến Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều ở chỗ này nên trên mặt cũng lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, chạy nhanh tới cười hỏi, Vạn Sư Huynh, thương thế tốt hơn nhiều chưa? Nói xong ánh mắt của nàng vô thức nhìn lên tay trái của Vạn Kiếm Nhất, lập tức biến sắc, trên mặt lướt qua một chút đau lòng. Nhưng nàng dường như biết mình làm như vậy sẽ khiến Vạn Kiếm Nhất khổ sở nên vội vàng nén xuống lần nữa cười lớn. Vạn Kiếm Nhất thấy rõ ánh mắt của nàng, ngược lại nở nụ cười nói, thật sự tốt rồi. Tô Sư Muội, ngươi cũng không cần quá lo cho ta, Nam Nhi đại trượng phu, ném đi một cánh tay có là cái gì? Trên mặt Tô Như lộ ra kính ngưỡng liên tục gật đầu nói, Sư Huynh nói chí phải a. Nói xong lại không nhịn được hừ một tiếng, bất quá vẫn là đáng tiếc à, ta nghĩ nhất định là do tên mập mạp chết bẩm cùng mấy người vô dụng kia làm vướng chân Vạn Sư Huynh rồi. Mập mạp chết bẩm. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút nhưng lập tức tỉnh ngộ, sau đó cười hặc hặc rồi thu liễm lại nghiêm mặt nói với Tô Như, Tô Sư Muội, người ngươi nói là Điền Bất Dịch sư đệ của Đại Trúc Phong. Thứ cho Huynh nói thẳng, ngươi đã nhìn lầm rồi. Hành trình đi man hoang lần này, trong mọi người làm Huynh cuối cùng phải lau mắt nhìn chính là Điền sư đệ đấy. Mặc dù hắn về ngoài ngốc nghếch nhưng trong tâm ẩn giấu tốt đẹp, thiên tư tu đạo cũng không thể khinh thường. Đặc biệt trên đường trở về, Huynh cùng với Thương Tùng sư đệ đều bị thương, toàn bộ đều nhờ Điển sư đệ một người chỉ huy, giết ra ma giáo truy binh mà thoát thân. Năm người chúng ta bình yên trở lại Thanh Vân Sơn thì Điển sư đệ có công lớn nhất đấy. Sâu trong đáy mắt của Tô Như lướt qua một tia vui sướng, thậm chí khỏe mắt còn lặng lẽ lướt qua Đạo Huyền đang suy tư bên cạnh. Nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt không cho là đúng, sau đó cười hì hì nói, được rồi. Vạn Sư Huynh nói hắn không tệ thì tên kia có lẽ không quá tệ rồi. Dù sao muội cảm thấy tên mập mạp kia cũng không thể lợi hại như Huynh được. Đạo Huyền cùng Thủy Nguyệt đứng ở một bên đều bật cười, Vạn Kiếm Nhất cũng mỉm cười mà lắc đầu. Bên cạnh lúc này còn có một người khác, chính là người đến bẩm báo có âm thanh lạ dưới Thảo Miếu thôn. Đạo Huyền sau khi hỏi thăm vài câu thì trong thôn kỳ thật cũng không có chuyện gì lạ, không có người mất tích cũng không có người bị thương. Đại khái là mỗi ngày trong tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn truyền đến một chút tiếng kêu quái dị. Việc này thật sự quá nhỏ, trên thực tế cũng không tính là cái gì, qua một thời gian sẽ ổn thôi, có lẽ cũng là phàm tục ngu dân tự dọa mình mà thôi. Nếu những sự tình thế này mà Thanh Vân Môn cũng quản, có lẽ cả ngày chẳng còn thời gian nữa. Đạo Huyền lắc đầu đem việc này qua một bên không để ý tới nữa. Bất quá Tô Như ở một bên thấy có chút thú vị liền xung phong đi xem xét là được. Thủy Nguyệt trừng mắt quát một câu, vị sư muội hoạt bát hiếu động này làm Tô Như ngượng ngùng lại khiến Vạn Kiếm Nhất có chút không chịu được mà cười lên. Hắn lên tiếng giảng hòa nói, cũng không phải chuyện to tát gì, cho Tô sư muội đi chơi cũng tốt. Đạo Huyền tùy ý cũng liền đáp ứng, vị truyền tin kia cũng tự lui ra. Đệ tử Thanh Vân Môn kia đi rồi khiến Tô Như liền cao hứng trở lại, ánh mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất càng là ôn hòa cùng cảm kích, che miệng cười nói, còn có Vạn sư huynh tốt. Ngày thường Thủy Nguyệt cũng cực kỳ yêu thương vị tiểu sư muội này, bất quá lại cảm thấy có chút mất mặt oán trách nói, ngươi còn nói, khi không lại làm người ta thêm phiền toái. Đạo Huyền cùng với Vạn Kiếm Nhất đều lắc đầu cười. Sau đó nói với Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt sư muội, ngươi tới đây tìm ta có việc gì sao? Thủy Nguyệt trả lời, có chứ, gia sư hôm qua có hỏi muội về ngày tổ chức thất mạch hội võ, vì vậy muội mới tới đây tìm huynh để hỏi thời gian chính xác. Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói, việc này thực ra đã định rồi, nguyên bản rất nhiều công việc đã chuẩn bị xong, bởi vì muốn chờ mấy người ở man hoang trở về nên mới trì hoãn, hôm nay tự nhiên phải làm. Ta đã nghĩ tới liền định là 10 ngày sau a. Vạn Kiếm Nhất cùng Thủy Nguyệt đều nhẹ gật đầu, thần sắc cũng bình thường. Tô Như ngược lại như nhớ ra gì đó, con mắt nhẹ đảo một cái mở miệng nói, Đạo Huyền sư huynh, năm vị sư huynh đi man hoang lần này đều có thể tham gia thất mạch hội võ đúng không? Đạo Huyền ngơ ngác một chút, trong mắt lướt qua chút kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm thì đã cùng Tô Như nói qua vấn đề này một lần rồi. Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi động, vốn đang nhìn thật sâu Tô Như lại nhịn không được liếc qua Vạn Kiếm Nhất. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất sắc mặt như thường, tựa như đang lắng nghe hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Đạo Huyền im lặng một lát nói, không có vấn đề gì. Kiếm Nhất tại Thông Thiên Phong đây tự nhiên không cần phải nói rồi, Thương Tùng, Tăng Thúc Thường cùng Thường Chính Lương sư đệ, đều là tài tuấn tất cả các mạch, cũng hẳn không có vấn đề. Về phần Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch sư đệ. Nói đến đây hắn bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt giống như có vài phần chần chờ mà tiếng nói cũng ngập ngừng. Tô Như lập tức có chút khẩn trương hừ một tiếng nhưng quay đầu nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất reo lên, Vạn Sư Huynh, ngươi xem một chút. Ngươi vừa mới nói Điền Mập Mạp cũng không tệ lắm, thế nhưng ngay cả thất mạch hội võ đều không đi được rồi. Vạn Kiếm Nhất cũng có chút kinh ngạc nhìn Đạo Huyền nói, Sư Huynh, tình hình Đại Trúc Phong bên kia thế nào vậy? Đạo Huyền nhíu mày lại nhìn Vạn Kiếm Nhất muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu mới thở dài nói, Điền Sư Đệ kia, ngày xưa là thật thà ít xuất hiện, cũng không có danh vọng trong môn, nghe nói tu hành cũng là bình thường, lại không phải ái đồ của Trịnh Thông Sư Thúc. Ngươi cũng biết danh sách tham gia thất mạch hội võ đều là thủ tọa định ra. Điền Sư Đệ có thể tham gia hay không cũng không chắc được. Vạn Kiếm Nhất mày kiếm nhướng lên, sau khi im lặng một lát lắc đầu nói, việc này không ổn. Sư Minh, thứ cho ta nói thẳng, lần đi man hoang này Điền Sư Đệ biểu hiện cực kỳ xuất chúng, vô luận thiên tư tâm tính đều là lựa chọn tốt nhất, ngày sau nhất định là châu báu. Đạo hạnh thực lực của hắn ngày sau nhất định tinh tiến dũng mãnh, không thể coi thường cũng không kém mấy vị đồng môn. Nhân tài như vậy không thể để mai một được, nếu không thật sự đáng tiếc. Nói xong hắn dừng lại một cái tiếp tục, Sư Minh, có thể mời ngươi đi nói với Trịnh Thông Sư Thúc một câu. Điền Sư Đệ đúng là nhân tài, hãy để hắn tham gia thất mạch hội võ. Mặt khác ngày sau đệ cũng đi bái phòng Trịnh Thông Sư Thúc một lần để nói chuyện này. Đạo Huyền nhìn Vạn Kiếm Nhất thật lâu không nói, cuối cùng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ gượng cười nói, tốt thôi, việc này cứ để ta. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu, Tô Như bên cạnh lặng lẽ nắm chặt nắm đấm cũng vung ra một cái, sóng mắt nàng như nước tràn đầy dịu dàng vui vẻ. Vì cuối năm nên người dịch cũng khá bận rộn, có điều chi sơ sót sẽ sớm biên lại và mong quý độc giả thông cảm. Chương 71, Tiểu Cầu, Hạ. Sáng sớm hôm sau, hai đạo kỳ quang từ Thanh Vân Sơn lướt cực nhanh một đường xuyên qua mây mù, bay qua sơn linh trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng nó đã hạ xuống thảo miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân. Linh quang chập chờn lập lòe, sau khi hạ xuống quang huy sáng lạn xinh đẹp sau đó tản đi lộ ra hai thân ảnh. Chính là hai người Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Trong tay Điền Bất Dịch là Xích Diễm Tiên Kiếm, pháp bảo của Tô Như lại là một cái hổ phách chu lăng. Nó nhìn qua cực kỳ mềm mại lại như có linh tính mà quấn trên người nàng. Điền Bất Dịch không nhịn được mà chố hai mắt nhìn nói, Tô Sư Muội, pháp bảo hổ phách chu lăng thật là hiếm thấy nha. Tô Như có chút đắc ý hỏi, đẹp không? Điền Bất Dịch liên tục gật đầu nói, rất là xinh đẹp, đặc biệt là người dùng nó lại càng hấp dẫn hơn. Tô Như mặt đỏ lên, trừng mắt với Điền Bất Dịch nói, mập mạp chết bẩm. Ta phát hiện miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng trơn tru a. Điền Bất Dịch gãi đầu sau đó cười nói, ta đều là nói thật a. Tô Như hừ một tiếng không để ý tới hắn trực tiếp đi về phía trước, bất quá trong mắt lại càng vui vẻ. Điền Bất Dịch đi phía sau nàng nhìn xung quanh rồi nói, ồ, nơi đây giống như ta đã từng đi qua rồi. Tô Như có chút kinh ngạc hỏi, ngươi đã tới Thảo Miếu Thôn. Điền Bất Dịch suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, lúc trước đi man hoang cùng Vạn Sư Huynh vừa xuống chân núi liền gặp một đám yêu nhân ma giáo hãm hại thôn dân. Chúng ta cứu được hai ông cháu sau đó cùng Tăng Thúc Thường tiễn đưa đến đây để tìm nơi nương tựa cùng thân thích. Chính là cái Thảo Miếu Thôn này đấy. Tô Như nở nụ cười nói, đúng dịp như thế chi bằng người có thể đi xem hai ông cháu kia hiện nay sống như thế nào. Bất quá hôm nay chúng ta làm xong chuyện của mình rồi hay nói. Nói xong nàng nhìn quanh một lát liền thấy được tòa miếu cỏ đổ nát ngoài thôn, liền dẫn Điền Bất Dịch đi tới. Điền Bất Dịch đi bên cạnh Tô Như nói, Tô Sư Muội, ngươi đi phía sau ta đi, nếu quái thanh trong tòa miếu cỏ là do tinh quái quái phá thật thì để ta xử lý là được rồi. Tô Như liếc hắn một cái nói, ta lại không phải là phàm nhân không có đạo hạnh, có gì phải sợ chứ? Điền Bất Dịch cười ha ha nhưng lại bước nhanh hai bước chắn trước người Tô Như đi đến tòa miếu cỏ đổ nát đồng thời nói, ngươi đến đây cùng với ta, chính là bằng hữu của ta, đương nhiên không thể để ngươi đi phía trước rồi. Tô Như khẽ cắn bờ môi, sau đó lại nhìn thân ảnh có chút mập lùn kia khỏe miệng bất chợt mỉm cười. Tòa miếu cỏ rách nát này đã hoang phế một thời gian, cửa ra vào có hai miếng gỗ khép lại. Điền Bất Dịch nhẹ đẩy một cái phát ra âm thanh kẹ ịt trầm thấp bước vào bên trong. Hắn thoáng nhìn vào bên trong liền phát hiện tòa miếu cỏ này cũng không lớn, bố cục rất đơn giản. Bất quá phía trước là một cái tiểu viện, đằng sau là một gian phòng, sau nữa có thờ phụng một tượng Bồ Tát bằng đất sét mà thôi. Tòa miếu cỏ rất là yên tĩnh, bởi vì hoang phế nên khắp nơi đều là bụi bặm, đá xanh trên sàn nhà rất nhiều miếng đều lật lên, giữa các khe mọc không ít cỏ dại. Về gian phòng ốc có tượng thần kia thì màu sơn cũng bong ra từng mảng, nhìn qua không chút sinh khí. Điền Bất Dịch nhìn một vòng phát hiện không có nguy hiểm nào liền tiến lên trước. Tô Như ngay phía sau hắn cũng đi theo. Lúa này có một cơn gió nhẹ thổi qua làm cỏ xanh lay động, hai cánh cửa gỗ cũng lắc lư phát ra âm thanh, nhưng trừ những điều đó ra xác thực không có gì khác thường. Bao gồm cả quái thanh kia giờ phút này cũng không nghe thấy. Điền Bất Dịch xoay người lại liếc nhìn Tô Như, trong mắt hai người đều xuất hiện nghi hoặc. Tô Như cũng nhíu nhíu mày nói, quái lạ, lúc trước nghe bọn họ nói là chỗ này rồi, chẳng lẽ thôn dân kia nghe lầm mà thần hồn nát thần tín. Bốn. Còn chưa dứt lời đột nhiên có âm thanh thê lương quái dị vang lên, từ trong phòng ốc mãnh liệt chuyển ra. Tô Như lại càng hoảng sợ a một tiếng vô thức lùi về sau một bước, còn chưa mở miệng liền thấy một tấm lưng dài rộng xuất hiện ngay trước bản thân, đúng là Điền Bất Dịch chắn trước người nàng. Hắn đồng thời rút ra xích diễm tiên kiếm, hai mắt sáng ngời mà nhìn gian phòng có thờ tượng thần kia, bộ dạng sẵn sàng đón địch. Âm thanh thê lương kia phát ra càng lớn, nghe quả thật có chút giận người. Bất quá Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều là đệ tử Thanh Vân môn tu hành có thành tựu, kiến thức cùng ánh mắt là phàm nhân không thể so sánh được. Ngay từ đầu hai người cũng có chút khẩn trương đề phòng, sau khi chú ý lắng nghe thì hai người cùng nhíu mày lần nữa liếc nhìn nhau nhưng không tìm được đáp án từ đối phương. Thanh âm kia tuy kỳ quái dọa người nhưng trung khí chưa đủ, âm điệu cũng là run rẩy liên tục. Nếu nói là yêu quái gào thét thì có lẽ giống dã thú sắp chết kêu gào hơn. Điền Bất Dịch gật gật đầu với Tô Như. Sau đó cầm xích diễm tiên kiếm đi tới căn phòng kia, Tô Như ở ngay sau lưng, hổ phách chu lăng không gió mà bay, chậm rãi uốn lượn, hiển nhiên cũng có vài phần đề phòng. Điền Bất Dịch đi ở phía trước tiến vào cửa phòng kia nhìn xung quanh một chút, thấy mấy tấm ngói vỡ rơi xuống cùng bụi đất khắp nơi. Lúc này âm thanh kỳ quái kia lại vang lên, lần này hai người xác thực nó phát ra phía sau tượng thần. Điền Bất Dịch đi thẳng về phía trước đánh giá bức tượng thần, sau đó nhảy lên bàn thờ. Dẫm lên đài sen nặn bằng đất sét kia, sau đó nghiêng thân thể nhìn ra phía sau. Tô Như đứng ở phía dưới có chút khẩn trương vội vàng nhắc, Điền Bất Dịch, ngươi cẩn thận một chút. Điền Bất Dịch quay đầu nhìn nàng cười cười, phất tay ý bảo không vấn đề gì, sau đó bước hai bước ra phía sau tượng thần. Đúng là âm thanh thê lương kỳ quái kia lại vang lên, so với lúc trước càng dồn dập cùng sắc lạnh. Tô Như lại càng hoảng sợ, vừa định tiến lên hỗ trợ liền nghe vài tiếng chạm đục, nghe như gạch đá rơi xuống bị di rời. Sau đó thân thể Điền Bất Dịch lui ra giường như còn mang theo cái gì đó, từ trên bệ tượng thần nhảy xuống. Tô Như tập trung nhìn vào lại ngơ ngác một chút, chỉ thấy trên tay Điền Bất Dịch là một con tiểu cẩu toàn thân màu vàng, nhìn qua rất bình thường, chính là một tiểu thổ cẩu thường thấy nhất trong thôn xóm. Bất quá con tiểu cẩu giờ đây đang hấp hối, trên tay Điền Bất Dịch ngực nó hơi phập phồng, ánh mắt khép hở lộ ra ảm đạm. Thêm nữa thân thể lại phát run dường như đang rất sợ hãi. Điền Bất Dịch nói, chính là do tiểu gia hỏa này rồi. Lúc nãy ta đi lên thấy nó bị đè dưới đống gạch vỡ không thể nhúc nhích, sau đó kêu lên không ngừng. Có lẽ là một con chó hoang không có nhà chạy đến miếu cỏ chơi đùa, sau đó bị đè tại đây không thể dãy rủa, không ăn không uống nên tiếng kêu mới bị biến dạng làm cho thôn dân hiểu lầm. Tô Như gật đầu, nhìn xem tiểu hoàng cẩu trong tay Điền Bất Dịch chỉ thấy nó toàn thân lông xù cực kỳ đáng yêu. Nhưng giờ phút này nó đang hấp hối, miệng múi khô nước, hiển nhiên là bị dày vò cực khổ rất nhiều. Trong nội tâm nàng lập tức đau buồn thấp giọng nói, a. Con tiểu cẩu này thật đáng thương quá. Nói xong nàng liền bế tiểu cẩu từ tay Điền Bất Dịch, liền vuốt ve từ đầu đến lưng của nó. Nhắc tới cũng lạ, tiểu cẩu dường như được nàng vuốt ve cảm thấy được an ủi, thân thể phát run dần bình tĩnh lại nhưng bộ dáng hấp hối là không có khởi sắc. Điền Bất Dịch nhíu mày nói, hẳn là quá lâu không có uống nước nên sắp chết rồi, để ta ra ngoài tìm chút nước. Dứt lời Điền Bất Dịch liền đi ra ngoài, mà bên ngoài là thôn trang nên tìm nước cũng không thành vấn đề, không lâu lắm Điền Bất Dịch mang một hồ lô nước vào trong miếu cỏ. Tô Như vươn tay ý bảo Điền Bất Dịch đổ nước lên lòng bàn tay nàng, sau đó cẩn thận đưa tới bên miệng của tiểu cẩu. Tiểu hoàng cẩu đống nhiên núp đích, thoạt nhìn dường như bất ngờ không ngừng liếm láp bàn tay nhỏ bé của Tô Như, không bao lâu liền uống sạch. Tô Như lại tiếp tục cho uống. Tiểu hoàng cẩu sau mấy lần uống nước như nắng hạn gặp mưa, thoáng cái liền tươi tỉnh, xem ra đã phục hồi không ít sinh khí. Điền Bất Dịch ở một bên nhìn Tô Như tỉ mỉ chăm sóc tiểu hoàng cẩu liền dứt khoát đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở lại hắn đã mang thêm một chút thịt cùng xương đặt trước người tiểu hoàng cẩu. Tiểu hoàng cẩu hiển nhiên đói bụng tới sắp chết, rất nhanh liền nhào tới, ra sức gặm đồ ăn trên mặt đất. Tô Như nhìn bộ dáng kia của tiểu hoàng cẩu nhịn không được bật cười, vô vô đầu tiểu hoàng cẩu nói, đừng nóng nổi, cứ từ từ ăn nha. Tiểu hoàng cẩu giờ phút này hai mắt đã sáng trở lại, nghe vậy liền dùng đầu cọ sát vào lòng bàn tay của Tô Như, giống như làm nũng mà kêu lên một tiếng. Lúc này thanh âm đã giống tiếng chó bình thường gâu gâu. Tô Như cười rồi đứng lên, đi đến bên người Điền Bất Dịch nói, nguyên lai là một con chó nhỏ như vậy, bất quá cũng giải quyết xong việc rồi, quay về nói với thôn dân trong thảo miếu thôn là được. Điền Bất Dịch gật đầu ừ một tiếng nói, ta đã nói rồi, chúng ta rời đi thôi. Tô Như đáp ứng, Điền Bất Dịch quay người rời đi hai bước chợt phát hiện Tô Như còn đứng nguyên tại chỗ có chút không muốn mà nhìn tiểu hoàng cầu dưới chân. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, làm sao thế? Tô Như thở dài nói, ngươi nghĩ, nếu sau khi chúng ta rời đi tiểu hoàng cầu sẽ như thế nào đây? Điền Bất Dịch suy nghĩ một chút nói, ta xem nó hẳn là dã cầu, đại khái sẽ tiếp tục phiêu bạt đó. Tô Như mấp máy miệng trên mặt lướt qua một chút không đành lòng, nghe có chút đáng thương à, nếu sau đó lại gặp chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không có ai cứu nó à. Điền Bất Dịch lắc đầu nói, việc như thế này rất nhiều, chúng ta không cứu hết được. Tô Như thở dài, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, do ta nhìn thấy tiểu cậu đáng thương nên tâm không đành lòng thôi. Hình như nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Như nên tiểu hoàng cậu đang vùi đầu ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai người kêu gâu gâu. Sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi, dường như muốn đi qua, nhưng cuối cùng còn không thoát khỏi dụ hoặc của xương cốt mị thực nên túi đầu mãnh liệt gặm ăn tiếp. Điền Bất Dịch lắc đầu bật cười, nghĩ thầm con chó này thật ngu xuẩn à, sau đó đảo mắt nhìn Tô Như lại phát hiện trong mắt nàng có nét không chịu được. Đầu óc Điền Bất Dịch có chút rối loạn, liền thử thăm dò ý của Tô Như, Tô sư muội, nếu như ngươi thật sự ưa thích đầu tiểu cầu này, thì cứ mang về tiểu trúc phong mà nuôi nó. Tô Như khẽ giật mình, trên mặt vốn vui vẻ sau đó lại lắc đầu, mặt lướt qua nét ảm đạm nói, không được đâu, ta thật sự ưa thích tiểu cầu này nhưng Thủy Nguyệt sư tỷ bình thường thấy phiền nhất là mấy con chó mèo đấy, thấy nó sẽ nhất định nổi giận. Ta không muốn làm sư tỷ tức giận a. Điền Bất Dịch giờ khắc này trong lòng phát sáng, đầu óc hiện linh quang, dường như cả đời thông minh cơ trí đều bạo phát ra, nghiêm mặt nói với Tô Như, như vậy à, cũng khó cho muội thật. A không bằng để ta nuôi dưỡng con tiểu cầu này tại Đại Trúc Phong, ngươi nếu như rảnh rỗi hoặc nếu muốn gặp nó, có thể đến Đại Trúc Phong tìm ta, tiện thể nhìn nó luôn. Tô Như hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, ai nha, thật là một ý kiến hay, thích thì nhích thôi. Nói xong nàng che miệng cười, ôn nhu lại vui vẻ, dường như cảm thấy giờ phút này tên mập mạp càng nhìn càng thuận mắt. Chương 72, không từ chối, thượng. Ngày đại hội thất mạch hội võ cử hành rất nhanh đã được thông thiên phong của Ngọc Thanh Điện công bố. Ngay lập tức, trên dưới Thanh Vân Môn đều xôn xao. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về nơi này, sau đó theo quy định, danh sách đệ tử tham gia tỉ thí chính thức của các phong chưa nộp lên, cũng rất nhanh sẽ chuyển đến Ngọc Thanh Điện. Hôm nay, Tô Như lại một lần nữa kéo sư tỷ Thủy Nguyệt lên Ngọc Thanh Điện, vẫn là muốn nghe ngóng về sự tình danh sách Đại Trúc Phong. Từ giờ tới đại hội thất mạch hội võ chỉ còn 5 ngày, tất cả danh sách các phong cũng đã cơ bản xác định rồi. Thủy Nguyệt là đại đệ tử của Chân Vu đại sư thủ tọa Tiểu Trúc Phong. Đạo hạnh, thiên tư, dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, trong Thanh Vân Môn cũng là người có tiếng tăm, người người đều coi đây là người đương nhiên sẽ được chọn làm người kế vị Tiểu Trúc Phong. Vì thế, dù là đạo huyền hay vạn kiếm nhất thì đều có vài phần khách khí đối với Thủy Nguyệt. Về phần tốt như chính là lôi kéo ra hổ làm đại kỳ. Đạo huyền và vạn kiếm nhất quen biết hai nàng đã lâu, cũng không ngại phiền thoái. Đạo huyền trực tiếp đi lấy danh sách Đại Trúc Phong, đưa cho Thủy Nguyệt xem. Tô Như đứng bên cạnh có chút lo lắng, nôn nóng liếc liếc, nhìn hết một dãy, nhưng vẫn không thấy ba chữ Điền Bất Dịch. Đây không phải chuyện nhỏ, Tô Như suýt nữa muốn kêu lên. May mắn là rốt cục, ánh mắt nàng cũng thấy được ba chữ chờ đợi đã lâu trong một nhóm tên ở phía cuối danh sách. Tên Điền Bất Dịch được ghi tại phần cuối danh sách, rút cuộc cũng miễn cưỡng chen vào được võ đài này. Tô Như tay đặt lên ngực, thở phào một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đạo huyền đứng một bên nhìn phản ứng của Tô Như, thầm lắc đầu, liền quay đầu lại nhìn vạn kiếm nhất, lại chỉ thấy vạn kiếm nhất đứng đó mỉm cười, nói với Tô Như, Tô sư muội, chỉ còn 5 ngày nữa là đến đại hội thất mạch hội võ. Ta nhớ là ngươi cũng có mặt trong danh sách của Tiểu Trúc Phong, hôm nay đã chuẩn bị xong chưa? Tô Như cười hì hì, lấy tay vô vô ngực, nói, vạn sư huynh yên tâm, lần này hãy xem ta thể hiện thần uy nha. Tuy rằng chưa dám nói chắc, nhưng vì có huynh cùng sư huynh đạo huyền còn có cả sư tỷ nữa mà, nên những kẻ khác, muội thật sự không sợ một người nào cả. Nói rồi, nàng còn tiện thể giơ tay lên, lập tức, hổ phách chu lăng trên người phất phơ theo gió. Vạn kiếm nhất nhìn qua hổ phách chu lăng, mỉm cười nói, hổ phách chu lăng, thật là pháp bảo cực kỳ lợi hại, xem ra tô sư muội thật sự rất tự tin, như vậy chúng ta cùng đợi đến lúc đó xem biểu hiện của muội nha. Tô Như cười ha ha, lập tức nhớ ra điều gì đó. Liền cáo từ đạo huyền và vạn kiếm nhất, rồi kéo Thủy Nguyệt ra khỏi đây. Nhưng xem ra Thủy Nguyệt lại không có ý muốn đi ngay lập tức, vẫn đứng cách vạn kiếm nhất không xa, một bước cũng không nhúc nhích. Trái lại, vạn kiếm nhất liếc nhìn Tô Như, đông cười nói, đúng rồi, Tô sư muội, muội từ từ hay đi. Ta có một thứ muốn tặng muội. Tô Như có chút kinh ngạc, xoay người lại nhìn Vạn Kiếm Nhất, cười nói, Vạn sư huynh, hảo huynh muốn tặng muội thứ gì vậy? Vạn Kiếm Nhất lấy ra một hộp kiếm, đưa cho Tô Như, nói, Tô sư muội, trong hộp có một thanh đoạn kiếm thần kỳ hiếm thấy, tên là Mạc Tuyết, vô cùng sắc bén, linh lực tràn đầy, thích hợp nhất cho nữ sử dụng. Kiếm này là đoạt được từ tay một yêu nhân trên đường tiến vào man hoang, hôm nay tặng cho muội đấy. Tô Như kinh hãi, vội vàng từ chối, Vạn sư huynh, như vậy sao được? Vạn Kiếm Nhất cười cười, đem hộp kiếm ấn vào tay Tô Như, nói, chẳng qua chỉ là một thanh linh kiếm thật tốt mà thôi, có gì mà phải bận tâm. Muội nhìn kỹ đi rồi hăng nói. Đạo Huyền và Thủy Nguyệt đứng bên cạnh vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt đều nhìn vào hộp kiếm kia. Nhất là Thủy Nguyệt, vẻ tươi cười vốn có trên mặt lúc này cũng đã lặng im, không còn thấy nữa. Tô Như do dự một chút, nhìn ánh mắt cổ vũ của Vạn Kiếm Nhất, rồi mở hộp kiếm ra. Ánh sáng trong trẻo của thanh kiếm, đột nhiên từ trong hộp phát ra, như sương như tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh đều cảm thấy thân thể có chút mát lạnh, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi một chút. Tô Như chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một thanh đoản kiếm đang nằm trong hộp, chuôi kiếm như ngọc đen, mũi kiếm trong suốt như nước, linh khí bức người, nhìn qua hào quang tỏa ra bốn phía, thần uy đầy mình. Tô Như dù sao cũng là đệ tử của Thanh Vân danh môn, lại đang theo chân Vu đại sư tu hành, ánh mắt tinh tường nào có sai, liếc nhìn là biết thanh Mạc Tuyết này là thần binh lợi khí cực kỳ sắc bén, nếu linh lực đạo hạnh càng lớn, uy lực của nó lại càng khó có thể tưởng tượng được. Lập tức kinh hãi đến mức cả hai tay run lên một chút. Tựa hồ trong nháy mắt, nàng như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi vài phần, lắc đầu liên tục, nhìn Vạn Kiếm Nhất, thấp giọng nói, Vạn sư huynh, cái này, thanh thần kiếm Mạc Tuyết này thật sự quá quý giá, muội không nhận được, xin huynh hãy thu lại đi. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, khoát tay nói, vật đã tặng rồi, làm sao có thể lấy lại. Tô sư muội, muội nhận lấy đi. Thứ nhất, ta đã có Trảm Long kiếm, không cần thứ này, giữ ở bên người thật là lãng phí. Thứ hai, thanh Mạc Tuyết nhỏ bé này để nữ tử dùng vẫn thích hợp hơn. Nói rồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt đang đứng một bên, cười nói, Thủy Nguyệt sư muội, đáng lẽ muội dùng thanh kiếm Mạc Tuyết này cũng không tồi, song nếu lời ta đoán không sai, đại hội thất mạch hội võ lần này, e là chân Vu sư thúc sẽ đem thanh thiên gia thần kiếm thiên hạ vô song kia truyền cho muội. Thủy Nguyệt gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc nhìn qua ôn hòa không ít. Tô Như vẫn muốn từ chối. Vạn Kiếm Nhất một mực ngăn cản nàng, cười nói nàng vài câu, Tô Như cuối cùng đành phải im lặng nhận lấy. Một lát sau, Thủy Nguyệt dẫn Tô Như cáo từ rời đi. Trước kia, Đạo Huyền một mực thờ ơ lạnh nhạt cùng Vạn Kiếm Nhất đưa từng người các nàng đến cửa Ngọc Thanh Điện. Sau khi nhìn hai cô nương cực kỳ xinh đẹp đoan trang kia sóng vai nhau rời đi, Đạo Huyền xoay người, lại thấy Vạn Kiếm Nhất vẫn đang đứng chắp tay, nhìn xa xa về phía hai bóng lưng đang đi khuất kia. Gió núi thổi qua, áo trắng trên người hắn phất phơ chậm chậm, mày kiếm mắt sáng, phong thái hiên ngang. Cho dù thiếu đi một tay, vẻ phóng khoáng anh tuấn và khí chất hùng hồn của hắn cũng không hư hao chút nào. Đạo Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng, chỉ khe khẽ thở dài trong lòng, quay người trở vào trong Ngọc Thanh Điện. 3. Một ngày trôi qua, Vạn Kiếm Nhất rảnh rỗi lên Thông Thiên Phong đi dạo, vốn là đến Bích Thủy Hàn đàm chào Linh Tôn Thủy Kỳ Lân, nhưng Linh Tôn lại nằm ngáy ho ho không để ý tới hắn. Sau đó hắn liền đi qua Hồng Kiều, tới phía trên Vân Hải. Lúc Thanh Vân Sơn đang thời điểm chính ma đại chiến, Vân Hải địa thế bằng phẳng rộng lớn được hai bên coi là nơi quyết chiến quan trọng nhất. Các loại thần thông, đạo pháp giống như ném tiền qua cửa sổ mà đua nhau tung ra, khiến cho một nơi đẹp đẽ của tiên gia trở nên tối tăm rối loạn, tổn hại nghiêm trọng. Nhưng đến bây giờ, trải qua thời gian tu sửa Thanh Vân Môn, cảnh sắc Vân Hải rõ ràng lại có thêm vài phần tiên khí mờ ảo, trừ nơi xa xôi giáp danh vẫn có thể thấy mấy vết tích hư hại bên ngoài, phần lớn vùng này đều đã được khôi phục lại như ban đầu. Đương nhiên cũng ít nhiều liên quan tới việc Đạo Huyền những ngày này chủ trì Thanh Vân Môn đã xử lý ổn thỏa rất nhiều sự vụ. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất cũng là có chút khâm phục, nhìn khắp nơi, tán thưởng vài tiếng rồi rời đi, lại thấy hai người từ bên kia Vân Hải đi tới, chính là Thương Tùng và Thương Chính Lương. Hai người này đều theo chân hắn cùng đi tới man hoang, cùng vào sinh ra tử, thật sự là tình cảm còn thân thiết hơn cả tính mạng. Bên kia hai người thấy Vạn Kiếm Nhất đứng ở chỗ này, vội vàng tiến đến chào hỏi. Vạn Kiếm Nhất cũng hết sức vui vẻ, cùng hai người bọn họ tán gẫu một hồi, cuối cùng, lại dặn dò họ một câu, hai người các ngươi đều muốn tham gia thất mạch võ hội, những ngày này vết thương đều đã khá lên chưa? Đừng để lại nội thương, đến lúc đó lại ảnh hưởng tới thành tích hội võ, ta đây không yên tâm. Thương Tùng cùng Thương Chính Lương đều nở nụ cười, sau đó Thương Tùng nói, sư huynh quá lo, thương thế của chúng đệ sớm đã chữa trị nghỉ ngơi tốt rồi, chỉ còn chờ thất mạch hội võ bắt đầu mà thôi. Thương Chính Lương cũng cười nói, đúng vậy, tuy nói lần tới chúng ta không dám so bì thứ hạng với vạn sư huynh, nhưng chuyến này tới man hoang, ta cũng cảm thấy nắm chắc vài phần thành công, cũng không bại bởi những sư huynh đệ khác trong sư môn. Đến lúc đó không thể nói trước, cũng phải liều mạng tranh hạng một lần. Vạn kiếm nhất vỗ tay cười nói hay lắm, nhị vị sư đệ có chí khí, vi huynh sẽ phải mỏi mắt mong chờ rồi. Ba người ta nói ngươi cười một hồi, rồi giải tán. Vạn kiếm nhất đi vài bước lên Vân Hải, trong lòng liền nghĩ tới hai người khác cùng đi man hoang. Tăng Thúc Thường sư đệ là con trai độc nhất của thủ tọa Phong Hồi Phong Tăng Vô Cực sư thúc, đương nhiên không cần lo lắng, trái lại Điền sư đệ của Đại Trúc Phong, nhất định phải tới gặp. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Kiếm Nhất suy tư một lát, dứt khoát gọi Trảm Long kiếm ra, nhảy lên, điều khiển kiếm quang rời khỏi Thông Thiên Phong, đi thẳng một mạch hướng tới Đại Trúc Phong. 3. Bây giờ trên Đại Trúc Phong của Thanh Vân Sơn, so với ngày xưa lại náo nhiệt hơn vài phần. Nguyên nhân rất đơn giản, so với những phong đông đúc khác của Thanh Vân, nhân khẩu ở Đại Trúc Phong tương đối thưa thớt, hiện nay lại có thêm một con chó hoa bát, tiếng sủa sang sảng. Đó là một con chó nhỏ màu vàng, là do đệ tử Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch đống một ngày mang về. Khi có người hỏi, hắn chỉ nói là vô tình cứu được sau một lần xuống núi, rồi cảm thấy có duyên với con chó này nên mang lên trên núi nuôi. Lời giải thích nghe có vẻ dễ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhìn thấy một đứa trẻ thiên tư xuất sắc rồi thu làm đệ tử, gọi là có duyên với nó còn nghe được. Hắn đây nhận nuôi một con chó cũng gọi là có duyên sao? Chẳng qua trên Đại Trúc Phong hầu như tất cả đều là nam tử, ngày thường tuy là môn phái tiên gia, nhưng là đã quen với âm thanh ầm ĩ, cho nên cũng không để ý, kể cả thủ tọa Trịnh Thông cũng chẳng muốn quan tâm chuyện nhỏ nhặt thế này. Cho nên vài ngày vừa rồi, tiểu hoàng cẩu có thể an tâm ở lại Đại Trúc Phong, ngày thường đều theo chân Điền Bất Dịch chạy đông chạy tây, hơn nữa bị Điền Bất Dịch thuận miệng gọi là đại hoàng, nên nghiễm nhiên đã một bước lên trời, trở thành một thành viên chính thức trên Đại Trúc Phong. Đại Hoàng là một con chó rất bình thường, bây giờ cũng chưa quá lớn, lúc mới cứu được bộ dạng vẫn là hưu khí vô lực, nhưng có lẽ là mạng rẻ, Điền Bất Dịch cũng không phải cứu chữa nhiều, chẳng qua là sau khi kín đáo đưa đồ ăn đầy đủ cho nó. Thế rồi, Đại Hoàng phạm ăn, dường như là chỉ qua một đêm liền hồi phục. Bây giờ, bộ lông Đại Hoàng sáng bóng mềm mại, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Cũng vì Điền Bất Dịch đã cứu nó, nên nó tỏ ra vô cùng thân thiết với Điền Bất Dịch, cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, thấy đồ vật gì thú vị đều rất hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây, cả ngày không ngừng vẫy đuôi, há miệng vô cùng vui vẻ. Chương 73, không từ chối, hạ. Mặt khác, con tiểu hoàng cẩu này còn ở ngọn Đại Trúc Phong to lớn như vậy, chọn ra rất nhiều chỗ mà vãi ra nước tiểu. Chuyện này là phiền toái nhất, Điền Bất Dịch đã mắng Đại Hoàng nhiều lần mà nó vẫn không nghe. Tuy nhiên thấy nó thường chỉ tìm những cây trúc ở trong rừng trúc kia, hoặc là một vài phòng ốc vắng vẻ ở chỗ hẻo lánh, Điền Bất Dịch cũng liền chẳng muốn nói nhiều nữa. Mãi cho đến một lần, không biết như thế nào mà con chó ngu xuẩn này phát điên, không hiểu sao lại chạy vào thủ tĩnh đường, sau đó tiểu vào góc tường phòng ngủ của thủ tọa Trịnh Thông một cái, lập tức trở thành trò cười mới nhất, sốt dẻo nhất của Đại Trúc Phong. Trịnh Thông sau khi biết rõ việc này cũng không biết là nên khóc hay cười. Tuy nhiên lão dù sao cũng là tiền bối cao nhân đã tu đạo thành công, nơi nào lại đi so đo cùng với một con chó nhỏ, bất quá cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua. Điên Bất Dịch ngược lại kinh sợ. Muôn phần chật vật chạy về chỗ sư phụ thỉnh tội, lại tóm lấy Đại Hoàng trở về phòng thu thập một trận. Chẳng qua có mắng thì mắng, con chó nhỏ này thoạt nhìn lại là một bộ lười biếng ngu xuẩn, một chút dấu hiệu khôn ra cũng không có. Điên Bất Dịch tức quá đành chỉ đem Đại Hoàng trói vào xích chó, buộc ở trong sân nhà mình, còn không cho Đại Hoàng đồ ăn. Đến khi lâu quá, lập tức khiến cho Đại Hoàng hoảng loạn không chịu nổi, tội nghiệp ngồi ở trong sân, hướng về phía Điên Bất Dịch mà sủa gâu gâu. Tiếng kêu vang rất to, tựa hồ truyền khắp toàn bộ ngọn Đại Trúc Phong. Điên Bất Dịch đứng ở trong sân, hai tay chống nạnh, nhìn Đại Hoàng cười lạnh nói, con chó ngu xuẩn, đã biết sợ rồi sao? Đại Hoàng vây vây đuôi, vông, vông vông. Điên Bất Dịch quát, sau này có còn dám đi tiểu bừa bãi nữa không? Cái đuôi Đại Hoàng lại ngoắc vài cái, vông vông vông, vông vông. Điên Bất Dịch cả giận nói, cứ kêu như vậy nữa, có tin ta bỏ đói ngươi 3 ngày 3 đêm không? Cái đuôi của Đại Hoàng lập tức ve vẩy không ngừng, vông, vông, vông. Vâng. Điên Bất Dịch còn muốn nói tiếp cái gì đó nữa, đột nhiên chỉ nghe thấy ở ngoài cửa có một âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc chuyển tới. Ồ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm gì mà muốn bỏ đói Đại Hoàng 3 ngày 3 đêm thế? Điên Bất Dịch giật mình một cái, nhìn lại. Chỉ thấy Tô Như chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa ra vào, lúc này đang đi vào trong sân nhỏ, nhìn thấy Đại Hoàng thì lập tức mặt mày hớn hở, đi tới đưa tay sờ sờ đầu của Đại Hoàng, cười nói, ai nha, Đại Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Ồ, hình như gần đây lại lớn thêm một tí rồi nha, so với khi ta nhìn thấy ngươi lần trước lại cao hơn một chút. Đại hoàng sau khi nhìn thấy Tô Như, thoáng cái liền lập tức hưng phấn hẳn lên, hai mắt tỏa sáng, nhìn Tô Như mà trong miệng sủa liên tục gâu gâu, gâu gâu, đồng thời lẻ lươi không ngừng liếm láp lòng bàn tay Tô Như, lại dùng đầu cọ cọ vào mắt cá chân của nàng, lộ ra vẻ vô cùng thân mật. Với tư cách là một trong hai người cứu nó, ngày bình thường, ngoại trừ Điền Bất Dịch thì người mà đại hoàng thích thân cận nhất chính là Tô Như rồi. Tô Như cười khanh khách, thoạt nhìn cũng rất yêu thích con chó nhỏ này, chơi đùa với nó một hồi lâu, lúc này mới quay sang Điền Bất Dịch cười nói, ai, vừa rồi ngươi nói cái gì đó. Điền Bất Dịch bất động thanh sắc, trên tay giống như là ảo thuật lập tức hiện ra một cái buồn lớn đầy xương, đặt xuống mặt đất bên cạnh đại hoàng, sau đó nghiêm mặt nói, ta mỗi lần rời khỏi là nó lại giống như là quỷ chết đói mà dốc sức liều mạng ăn bậy ăn bạn, ta mua thêm một ít đồ ăn cho nó cũng không sao, nhưng mà sợ nó ăn hư mất thân thể à. Hiển nhiên là Tô Như cũng biết rõ một chút về tập tính thường ngày của đại hoàng, nghe vậy thì liên tục gật đầu, đi tới sờ lên đầu của đại hoàng, cười nói, Điền Bất Dịch nói đúng à, đại hoàng, bình thường ngươi phải nghe lời hắn nói à. Đại hoàng trong miệng ngậm một cục xương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch, sau đó ngao ngoe gật đầu, rồi lại tiếp tục vùi đầu gặm lấy gặm để. Điền Bất Dịch thở dài một hơi, hắc hắc cười, nói với Tô Như, đại hoàng thật sự là một con chó thông minh. Tô Như che miệng mà cười. Hai người nhìn đại hoàng một lúc, rồi Điền Bất Dịch liền cùng với nàng đi tới bên kia sân nhỏ, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá, mỉm cười nói, hôm nay là đặc biệt sang đây thăm đại hoàng hay sao? Trên mặt Tô Như vốn là có dáng tươi cười, nhưng lúc này lại chậm rãi thu hồi, vốn là gật đầu đáp, vâng. Nhưng sau đó lại chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, cũng không phải a. Điền Bất Dịch có chút kỳ quái nói, Tô sư muội, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của Tô Như phức tạp, sau khi do dự một chốc, liền ngẩng đầu nhìn Điền Bất Dịch. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng ngời, đang nhìn chính mình. Trong lòng Tô Như không khỏi mềm nhũn, thở dài một chút, sau đó nói, kỳ thật là hôm nay ta trở lại cũng là vì muốn nói cho ngươi một chuyện. Điền Bất Dịch nói, chuyện gì, ngươi cứ nói. Tô Như im lặng một lát rồi nói, hôm qua ở trên Ngọc Thanh Điện, Vạn Sư Huynh hắn đột nhiên đưa cho ta một thanh tiên kiếm vô cùng tốt. Điền Bất Dịch nhất thời khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Tô Như. Tô Như tiếp tục nói, ngữ điệu tựa hồ có chút trầm thấp, thanh tiên kiếm kia tên là Mạc Tuyết, ta cầm về đã mời sư phụ lão nhân ra người xem rồi, người cũng nói rằng đúng là kiếm này có phẩm chất cực cao, chính là tiên gia pháp bảo khó có được, cũng có thể xứng với hai chữ thần kiếm. So với Chấn Sơn Chi Bảo thiên gia thần kiếm tương truyền trong nhiều thế hệ của Tiểu Trúc Phong chúng ta cũng chỉ kém một chút xíu. Điền Bất Dịch ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh nói, lễ vật này thật là quý giá a, Vạn Sư Huynh thật sự là phong khoáng. Vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy. Tô Như bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như là có chút tức giận, trừng mắt liếc nhìn Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch lắp bắp kinh hãi, đang định hỏi xem thế nào, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch, thất thanh nói, chẳng lẽ là Vạn Sư Huynh đối với ngươi? Tô Như im lặng, ánh mắt phức tạp. Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kích động, con mắt không nháy nhìn chằm chằm vào Tô Như. Giờ phút này, thậm chí ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng nữa rồi, chỉ nghe thấy hắn lắp bắp nói, ta, ngươi, Tô sư muội, ngươi, trong lòng ngươi. Tô Như hít sâu một hơi, nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Điền Bất Dịch cắn răng, hơi bình phục lại một chút tâm tình kích động của mình, âm thanh chua chát nói, ngươi, trong lòng ngươi muốn thế nào. Tô Như hừ một tiếng, trên mặt tựa như hiện lên vài phần xấu hổ, lập tức thản nhiên nói, kỳ lạ không. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn biết trong lòng ta như thế nào? Điền Bất Dịch cứng họng, không phản bác được. Tô Như nhìn bộ dáng của hắn, tựa như càng thấy tức thêm, thoáng cái cũng đứng dậy, thoạt nhìn bộ dáng như muốn đi. Điền Bất Dịch sợ hãi kêu lên một tiếng, trong lòng có một tia dự cảm bất tường mãnh liệt sẽ qua, chỉ cảm thấy nếu như lúc này để cho người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người này đi thật, chỉ sợ chính mình sẽ phải hối hận cả đời. Hắn cũng không biết là có dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên bước ra một bước dài. Chặn ở trước mặt Tô Như, nói, ngươi đừng đi. Tô Như lặng yên nhìn hắn, nói, ngươi không đồng ý để ta đi, là có gì muốn nói với ta hay sao? Điền Bất Dịch muốn nói lại thôi. Tô Như hừ lạnh một tiếng, quay người muốn cất bước đi. Điền Bất Dịch gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, tâm tình chợt cứng rắn, như là bằng bất cứ giá nào rồi, kéo bàn tay Tô Như lại, nhìn vào mắt Tô Như, vội la lên, ta cũng thích ngươi à. Thân hình Tô Như nhất thời ngừng lại, lập tức đỏ bừng cả mặt cúi đầu. Nhưng cùng lúc đó, ở sâu trong đáy mắt của nàng lại vui thích tự đáy lòng. Nàng khẽ cắn răng, sau một lúc lâu, mới phát hiện ra tay của mình vẫn còn bị Điền Bất Dịch nắm trong tay, có một tia cảm giác ôn nhu, khiến cho tim của nàng mơ hồ có phần đập nhanh hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Điền Bất Dịch, nói, ngươi nói ngươi yêu thích ta, nhưng nếu vạn sư huynh hắn cũng có ý với ta, ngươi sẽ như thế nào? Điền Bất Dịch như bị sét đánh, trong lúc nhất thời ngớ ra tại chỗ, còn Tô Như thì cứ chăm chú theo dõi hắn như vậy, nhìn gương mặt béo căng hiện lên đủ loại thần tình. Một lát sau đó, cơ mặt Điền Bất Dịch co rúm hai cái, rồi nhìn về phía Tô Như. Tô Như không biết vì sao, đông nhiên hơi khẩn trương lên. Chỉ nghe Điền Bất Dịch chậm rãi nói, ta nghĩ rồi, vạn sư huynh đối với ta ân trọng như núi, có ân tái tạo mấy lần. Lần này ở trong man hoang, hắn lại càng là mấy lần cứu tính mạng của ta, lại vui lòng dạy bảo để đạo hạnh của ta tiến nhanh, ta nói đến đoạn sau, hắn có chút nghẹn ngào, ngay cả lời nói đều không nói ra được nữa. Bờ môi Tô Như khẽ run lên, trong mắt hình như có chút ngấn lệ, dừng ở trên người Điền Bất Dịch, thấp giọng nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn? Điền Bất Dịch lại đột nhiên hơi ngửa đầu, lớn tiếng nói, nếu là chuyện khác, vạn sư huynh muốn ta làm cái gì, ta tự nhiên sẽ làm, muốn ta đi cùng với những người khác dốc sức liều mạng, ta cũng tuyệt không hai lời. Thế nhưng, chỉ có chuyện của ngươi, ta hắn liên tục nói ra vài tiếng ta, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, ở trong ánh mắt chờ mong lại mang theo nước mắt của Tô Như, nói, chỉ có ngươi, là ta quyết không thể nhường cho được. Nếu vì thế mà vạn sư huynh hận ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Coi như là hắn muốn giết ta, thì cứ lấy tính mạng của ta là được. Nhưng mà muốn ta phải nhường ngươi, có chết ta cũng không chịu. Mấy chữ cuối cùng này, hắn quả thật là chém đinh chặt sắt, từng chữ đều giống như ngửa mặt lên trời mà thề, tuyệt không có chút nào do dự. Tô Như lấy tay che miệng, trong lúc bất chi bất giác lệ đã rơi đầy mặt. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy tâm thần kích động, toàn thân tràn đầy một cô vui sướng chưa bao giờ có, như muốn bay lên. Nam tử ở trước mắt này, nam tử đang nắm lấy tay nàng này, nam tử chém đinh chặt sắt không sợ hy sinh, dù chết cũng không chịu đưa nàng nhường đi này, ở trong mắt nàng bây giờ, chính là người tốt nhất thế gian. Nàng thở nhẹ một tiếng, cũng không nhịn được nữa, hơi tựa vào ngực của hắn, dựa vào vai của hắn mà khóc lên. Nước mắt óng ánh như chuỗi chân châu bị đứt, thoáng cái đã thấm ướt bờ vai Điền Bất Dịch. Thân thể của Điền Bất Dịch cứng đờ, lập tức vô thức đưa tay ôm lấy Tô Như, lúc đang định nói gì đó để an ủi nàng, thì đột nhiên từ cửa vào của tiểu viện này có một tiếng vang truyền tới, giống như cửa phòng bị gió thổi động, hoặc như là có người đẩy cửa vào. Điền Bất Dịch và Tô Như đồng thời cùng quay đầu nhìn lại, lập tức cùng ngây người tại chỗ. Chỉ thấy ở cửa cổng chỗ sân nhỏ kia có một nam tử áo trắng, cụt một tay đeo kiếm, thần sắc tiêu điều, lẳng lặng đứng nhìn hai người bọn họ. Gió núi thổi qua làm áo trắng của hắn nhẹ nhàng phiêu động, mang thêm vài phần cô tịch. Sắc mặt Điền Bất Dịch trắng bệnh, nói thì thào một câu, vạn sư huynh. Chương 74, dị biến, thượng. Vạn kiếm nhất cất bước đi vào trong căn viện này, chẳng biết tại sao, gió vốn đang thổi phần phật lại đột nhiên ngừng lại, cả trong lẫn ngoài viện đều hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả đại hoàng đang vùi đầu ăn ở sân nhỏ kia lúc này cũng giật mình một cái, bộ lông toàn thân dựng thẳng cả lên, sau đó phát ra một âm thanh nghẹn ngào, sợ hãi lui lại phía sau, lạnh run trốn ở trong một bụi cỏ rậm. Bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời ôn hòa rơi xuống, nhưng hết thể mọi thứ ở trong căn viện này lại giống như đột nhiên đóng băng. Theo cái thân hình của nam tử áo trắng kia di động, tất cả mọi thứ đều trở nên sơ xác tiêu điều cùng yên tĩnh. Điền Bất Dịch có chút cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này trong đầu của hắn trống rỗng, chẳng qua chỉ vô thức cắn răng gắng gượng đứng ở chỗ đó, chuẩn bị nên đón mưa to gió lớn sắp đến, không có bất kỳ xúc động và ý muốn đánh trả nào. Đúng lúc này, đột nhiên có một thân ảnh mở ra hai tay, mãnh liệt ngăn ở trước người của Điền Bất Dịch, chính là Tô Như. Sắc mặt của nàng cũng tái nhợt, trong mắt ngấn lệ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Nàng hướng về Vạn Kiếm Nhất, lớn tiếng nói, "Vạn sư huynh, chuyện không liên quan đến hắn. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi muốn giết thì giết ta đi." Thân hình của Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đồng thời cùng chấn động, nhìn về phía Tô Như. Chỉ thấy cô gái này cắn chặt hàm răng, ngay cả thân thể cũng đang khẽ run, nhưng sắc mặt lại không có dù chỉ một tia hối hận. Vạn Kiếm Nhất nhìn Tô Như, qua một lúc lâu, mới chua chát nói, "Vì cái gì? Ta so với Điền sư đệ có chỗ nào kém hơn chứ?" Điền Bất Dịch cắn răng cúi đầu, đờ đẫn im lặng. Tô Như thì chậm rãi lắc đầu, nước mắt lại một lần nữa từ trên gương mặt chảy xuống. Nàng nói khẽ, "Không phải, vạn sư huynh ngươi kỳ tài ngút trời, tuấn giật phóng khoáng, Bất Dịch hắn không bằng ngươi. Vậy vì sao ngươi?" "Nhưng ta yêu thích hắn." Vạn Kiếm Nhất giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Tô Như. Sau nửa ngày mới ngửa đầu cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy thương khung đại địa, trời đất trong sáng thế này, chính mình đúng là không phản bác được. Tô Như nhìn hắn, nói, "Vạn sư huynh, tất cả đều là lỗi của ta, ngươi chớ nên trách hắn. Trước hôm nay, Bất Dịch hắn căn bản là cũng không biết ngươi yêu thích ta. Đối với ngươi hắn vẫn kính ngưỡng muôn phần, thường ngày đã nói với ta không biết bao nhiêu lần là ngươi đối với hắn ân trọng như núi, dù ngươi có muốn hắn đi dốc sức liều mạng cho ngươi, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Là ta, đều là do ta làm hỏng tình cảm huynh đệ các ngươi. Ta là nữ nhân xấu, ngươi giết ta đi. Nàng khóc nói. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, thở ra một hơi thật dài, sau đó sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù sâu trong đáy mắt của hắn vẫn có một tia thống khổ khó hiểu. Hắn hướng về chỗ Điền Bất Dịch và Tô Như đi tới. Gió lạnh chợt thổi, xẹt qua đình viện, thổi bay áo trắng như tuyết. Vài phần điệu hưu, đôi phần khắc nghiệt. Khoe miệng Điền Bất Dịch đống nhúc nhích, đưa tay ra muốn kéo Tô Như tới sau lưng mình. Nhưng Tô Như lập tức né tránh cánh tay của hắn, vẫn một mực gắt gao ngăn ở trước người Điền Bất Dịch như lúc trước. Thân hình nhỏ bé và yếu ớt kia, dường như lại có được lực lượng vô cùng và sự kiên định không cách nào dao động, dù là thương tâm, dù là sinh tử, ai cũng không thể mê hoặc được lòng ta. Muốn đả thương hắn, trước giết chết ta. Một màn này như gió rét cắt da cắt thịt, khiến người ở trong Tuế Nguyệt tang thương máu chảy đầm địa nhưng lại không nhìn thấy vết máu. Vạn Kiếm Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, đứng vững bước chân, sau đó khẽ nói với Tô Như, ngươi tránh ra à, ta có mấy câu muốn nói với Điển Sư Đệ. Bờ môi Tô Như run lên vài cái, dường như vẫn còn có vài phần sợ hãi và hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, một cánh tay mộc mạc ôn hòa từ sau lưng nàng kéo đến, Điền Bất Dịch ôn nhu nói, không cần lo lắng, nếu Vạn Sư Huynh thực sự muốn giết ta, trên đời này không có ai ngăn được hắn. Tô Như quay đầu, kinh ngạc nhìn Điền Bất Dịch, sau đó nhìn Điền Bất Dịch đi đến trước mặt Vạn Kiếm Nhất. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như thế, hắn im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn Vạn Kiếm Nhất, sau đó cúi đầu gọi một câu, nói, Vạn Sư Huynh. Vạn Kiếm Nhất vươn tay về phía hắn. Tô Như ở chỗ kia thân hình có chút phát run, nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Sau một lúc, Vạn Kiếm Nhất đem tay đặt ở vai Điền Bất Dịch. Thân hình Điền Bất Dịch vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Vạn Kiếm Nhất. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, tuấn dật tiêu sái, phóng khoáng hào hiệp, còn có một loại tiêu sái không bị trói buộc bẩm sinh, làm cho người ta vô thức sinh lòng tin phục. Chính nam tử này đã mang bốn người bọn họ liên tục chiến đấu trên ngàn dặm chiến trường, xâm nhập man hoang, xem khó khăn hiểm trở trên đường như bình thường, tiếu ngạo gió tuyết gian nan vất vả, tung hoành hoang mạc mà sơn. Bao nhiêu lần cùng sinh cùng tử, bao nhiêu lần dốc sức liều mạng dãy rủa, máu cùng với kiếm quang, còn có cả tiếng cười vui vẻ, như chưa từng ngưng nghỉ. Mà ngay cả cánh tay đặt ở bả vai kia, dường như vẫn còn mang theo khí tức quen thuộc. Điên Bất Dịch cắn chặt hàm răng, đột nhiên mãnh liệt quay mạnh đầu rời đi chỗ khác, bộ ngực của hắn mãnh liệt phập phồng. Trong miệng của hắn bắt đầu nghẹn ngào, dốc sức liều mạng cố nén ngấn lệ trong khỏe mắt. Hắn khàn khàn thấp giọng nói, Vạn Sư Huynh, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn rồi nói, Điền Sư Đệ, ngươi không có làm điều gì không phải với ta. Sau khi dừng lại một chút, hắn lại liếc nhìn Tô Như đang đứng ở một bên, rồi nói, Tô Sư Muội là một cô gái tốt, đáy lòng thiện lương, lan tâm huệ chất. Ngươi phải hứa với ta một chuyện, đời này về sau, nhất định phải tốt với nàng. Điền Bất Dịch hung hăng cắn răng, dùng tay quẹt qua khuôn mặt của mình, nói, ta biết rồi. Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, lập tức lại liếc nhìn Tô Như đầy thâm ý, rồi xoay người ngửa đầu bước đi. Người ở giữa đất trời, áo trắng như tuyết. Hắn giữ được thân hình thẳng tắp, đi được phóng khoáng tiêu sái, dường như lần này chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ bất ngờ tùy ý, lơ đãng bái phỏng, dường như đây chỉ là một lần dừng lại ngắn ngủi ở trong nhân sinh, nhìn một lần cảnh xuân đẹp nhất, thấy một lần hoa hồng khiến người say mê. Đường còn xa, vẫn còn ở phía trước, cho nên hắn rất nhanh đi về phía trước. Ánh mặt trời mùa xuân rơi lên trên người của hắn, làm bộ áo trắng kia có thêm vài đạo vàng rực, giống như thần tiên hạ phàm, không hề đem chuyện đời phàm tục đặt ở trong lòng. Chẳng qua là không ai có thể nhìn thấy, bên trong ánh mắt kia của hắn là một chút cô đơn lạnh lẽo, tiêu điều. 3. Trong nháy mắt thời gian mấy ngày đã vội vã trôi qua, đã đến một ngày trước Thanh Vân Môn thất mạch hội võ. Buổi sáng hôm nay, Đạo Huyền hẹn Vạn Kiếm Nhất một lần nữa cùng tiến đến tổ sư từ đường ở phía sau ngọn thông thiên phong, cung thỉnh sư phụ Thiên Thành Tử xuất quan, cũng để chuẩn bị chủ trì khánh điển đại hội ngày mai. Dọc đường đi, cổ mục rậm rạp, ý xanh rạt rào. Đi được một chốc, Đạo Huyền đỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, quay đầu liếc nhìn Vạn Kiếm Nhất, nói, sư đệ, sao dạo gần đây ngươi lại trầm mặc ít nói như thế, đã xảy ra chuyện gì sao? Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, hướng về phía Đạo Huyền cười lớn một chút, sau đó nói, ta không sao, đa tạ sư huynh quan tâm. Đạo Huyền gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người đã đi đến đại điện tổ sư từ đường. Đứng ở bên ngoài điện, hai người cùng hướng vào bên trong đại điện hành lễ, sau đó cao giọng mở miệng nói, sư phụ, đệ tử Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất cầu kiến. Một lúc lâu sau, từ bên trong đại điện mở tối truyền ra một âm thanh khàn khàn trầm thấp, chuyện gì? Đạo Huyền có chút ngơ ngác, cảm thấy giọng nói này hình như có chút khác biệt nhỏ so với mấy lần trước, còn Vạn Kiếm Nhất ngược lại không lưu ý cái này, dù sao nghe âm thanh đúng là của Thiên Thành Tử là được, cho nên hắn đi về phía trước một bước, nói, sư phụ, ngày mai chính là thời điểm tổ chức đại hội thất mạch hội võ, ta cùng sư huynh đặc biệt đi tới đây mời người đi tới Ngọc Thanh Điện, để ngày mai chủ trì đại điện. Thiên Thành Tử trầm mặc một chút, rồi chậm rãi nói, mấy ngày gần đây ta thân thể không khỏe, không tiện đi xa tiếp xúc với ánh sáng. Ta không đi, tất cả giao cho hai người các ngươi xử lý là được. Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều giật mình, sắc mặt Đạo Huyền lại càng khẽ biến, vội vàng nói, sư phụ, xin thứ cho đệ tử nói thẳng. Kể từ sau khi Thanh Vân Sơn chính ma đại chiến, sư phụ liền bế quan ở đây rất lâu, chưa bao giờ gặp gỡ người ngoài, trong tông môn cũng vì chuyện này mà có bàn tán. Dù sao ngài cũng là trưởng môn của Thanh Vân ta, là trọng tâm của môn phái, nếu người không hiện thân, vậy thì Thanh Vân cuối cùng khó giữ được cùng một lòng a khẩn cầu sư phụ vì cơ nghiệp của Thanh Vân môn mà suy nghĩ, ngày mai tới một lần mới được. Thiên Thành Tử hư lạnh một tiếng, nói, đã nói không đi, là không đi. Đạo Huyền ngạc nhiên, tiếp theo đó lại tận lực cầu khẩn, nhưng Thiên Thành Tử vẫn không đồng ý dù Đạo Huyền nói ra những câu có lý, lão cũng bỏ mặc, cuối cùng, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn mà giống lên một tiếng. Đạo Huyền quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, còn Vạn Kiếm Nhất thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa như là lần đầu tiên phát hiện ra sư phụ của mình đã hoàn toàn biến thành một người khác mà mình không biết. Sau khi Thiên Thành Tử quát lớn một tiếng không thể tin được, Vạn Kiếm Nhất rút cuộc cũng không thể kìm được, mở miệng nói, sư phụ, sao người lại có thể nhục mạ sư huynh như thế? Người không biết, những ngày này sư huynh một mình gánh trên vai toàn bộ trách nhiệm của Thanh Vân, ngày đêm vất vả dốc hết tâm huyết. Vừa qua mới khiến cho trên dưới Thanh Vân ta thoát khỏi xu hướng suy tàn, lần nữa có được sinh cơ. Sư phụ, ngươi thì... Lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng gào to ở bên trong đại điện tổ sư từ đường, giống như yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy sát ý hung hiểm, hắc ám bước lên như thủy triều. Một âm thanh vô cùng âm lãnh truyền tới, nói, đã như thế, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn chiếm cái chức trưởng môn này ở trên người lao phu sao? Lời này vừa nói ra, bên ngoài tổ sư từ đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phong chỉ Diệp Lạc toát lên vẻ sơ sát tiêu điều. Sắc mặt của Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất tái nhợt, trong lúc nhất thời đều không nói nên lời. Một lúc lâu sau đó, Đạo Huyền là người kịp phản ứng lại trước hết, kéo Vạn Kiếm Nhất quỳ xuống trên mặt đất, sau đó chính mình thì dốc sức liều mạng dập đầu, trên mặt đất phát ra vài tiếng trầm đục. Đồng thời bi thương nói, sư phụ, chúng đệ tử tuyệt không có ý này. Hai huynh đệ chúng con, từ nhỏ đều là do sư phụ dạy dỗ tu đạo. Ân đức như núi, không có sư phụ, há có huynh đệ hai người chúng con hôm nay. Trong đại điện, tiếng cười lạnh liên tục, nhưng không có câu trả lời. Đạo Huyền quỳ trên mặt đất, lê gối tiến về phía trước vài bước, đi tới bên cạnh cánh cửa của đại điện, mắt ngấn lệ nóng vịn vào cánh cửa, hướng vào trong đại điện hô, sư phụ, tất cả đều do lão nhân gia ngài làm chủ, chỉ cầu người. Bảo trọng thân thể, vạn lần, ngàn lần bảo trọng thân thể, để cho trên dưới Thanh Vân chúng ta có chút hy vọng à. Trong tiếng kêu này mang theo vài phần thê lương, khiến người xúc động. Vạn Kiếm Nhất đứng ở bên cạnh thấy Đạo Huyền hành động như thế, có chút không đành lòng nhìn, đành quay đầu đi. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa quay đầu đi, đột nhiên từ bên trong đại điện truyền ra một đạo kinh phong, hung lệ âm hàn, như búa tạ trực tiếp đánh lên trên người Đạo Huyền. Đạo Huyền kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bay ngược về phía sau. Phanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất cách 7-8 trượng. Chương 75, dị biến, hạ. Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên quay đầu lại, kinh hãi không hiểu. Hắn ngạc nhiên nhìn đại điện tổ sư từ đường tối đen như mực kia, vội vàng chạy đến bên cạnh Đạo Huyền, nâng hắn dậy, đồng thời ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhìn về chỗ tổ sư từ đường, la lớn, sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đả thương Đạo Huyền sư huynh? Thiên Thành Tử ẩn trong đại điện cười lạnh nói, tên nghịch đồ ngỗ ngược bất hiểu này, bất kính với ta, lại còn nhòm ngó đại vị trưởng môn Thanh Vân, gian trá hiểm ác, đức hạnh bại hoại, phải bị xử tử. Thân hình Đạo Huyền nằm trên mặt đất khẽ rung lên một cái, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn về cái đại điện màu đen kia, tựa như ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng đều đã tan vỡ. Mà Vạn Kiếm Nhất thì gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình, mờ mịt há to miệng, sau một lúc lâu mới lắc đầu hô lên, sư phụ, ngươi điên rồi sao? Lớn mật, ngươi ở trong đại điện gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một cỗ hắc khí giống như là độc xà bổ nhào lao ra. Thậm chí Vạn Kiếm Nhất căn bản là không nghĩ tới sư phụ vậy mà sẽ hạ độc thủ với mình, vì thế nên không hề có phản ứng. May mắn là trong lúc nguy cấp này, Đạo Huyền ở bên cạnh lại mạnh mẽ đẩy Vạn Kiếm Nhất, đem hắn đẩy ra khỏi chỗ. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng âm trầm quái dị như độc xà thổ tín vang lên, nơi mà Vạn Kiếm Nhất đứng lúc trước biến thành một mảnh cháy đen, gạch xanh nát bấy. Vạn Kiếm Nhất chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tựa như vẫn chưa thể tiếp nhận được tất cả những điều không thể tưởng tượng ở trước mắt. Nhưng một kích không trúng tựa như đã chọc giận Thiên Thành Tử ở trong đại điện, lão gầm lên giận dữ, hắc ám bỗng nhiên cuồn cuộn, dường như sau mỗi một khắc đều muốn phóng tới. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, đạo huyền mãnh liệt ngăn ở trước mặt Vạn Kiếm Nhất, sau đó lạnh lùng nhìn vào đại điện kia, rồi nói ra hai chữ, Bạch Thạch. Hắc ám đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả âm hàn giống như độc xà kia chậm rãi ẩn nút, lại hoặc như ẩn nó ở trong bóng đêm, tùy thời có thể bạo khởi giết người một lần nữa. Một mảnh kia dường như ngưng kết trong bóng tối, sau một lúc lâu, mới nghe được Thiên Thành Tử lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên là đồ đệ tốt của ta. 3. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất tái nhợt, mạnh mẽ đi về phía trước một bước, nhưng lại bị đạo huyền đột nhiên giữ chặt, rồi lập tức nghe được đạo huyền ở bên cạnh thấp giọng nói, sư đệ, ngươi về Ngọc Thanh Điện trước, chuyện hôm nay xem như chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Vạn Kiếm Nhất sợ hãi cả kinh, nhìn về phía đạo huyền, nói, sư huynh, vậy còn ngươi? Đạo huyền hít sâu một hơi, nhìn về tổ sư Từ Đường, khỏe miệng hơi run một chút, nói, ta thân là đại đồ đệ của sư phụ, lại thay người chấp trưởng Thanh Vân Môn, có một số việc, chung quy vẫn phải nói rõ ràng với sư phụ. Vạn Kiếm Nhất còn muốn nói tiếp, đồng nhiên một cỗ đại lực cập tới, là đạo huyền mạnh mẽ đẩy hắn đi một chút, đưa hắn đẩy đi thật xa, sau đó chính mình thì quay người cất bước, cuối cùng một bước bước vào đại điện. Cùng lúc đó, truyền đến còn có một tiếng quát khẽ của hắn, đi. Vạn Kiếm Nhất lảo đảo lui về phía sau, khi quay đầu lại, chỉ thấy trong đại điện kia là một mảnh hắc ám, rốt cuộc đã không nhìn thấy bóng dáng của đạo huyền nữa rồi. Hắn có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Giữa lúc đang lưỡng lự, đột nhiên chỉ nghe thấy ở trong đại điện ở đằng kia vang lên một tràng tiếng cười âm lạnh, một tiếng nổ mạnh truyền ra, như tiếng yêu thú gầm gừ vô cùng bạo ngược. Mà truyền ra cùng với nó, còn có âm thanh tiếng kêu đau đớn của sư huynh đạo huyền, mang theo vài phần thống khổ, bộ dạng như là phun ra một ngụm máu tươi. Vạn Kiếm Nhất đột nhiên quay người, không thể kìm được, đạp chân một cái, đột nhiên, Trảm Long Thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xanh biếc lập lòe sáng rực, trực tiếp vọt vào đại điện tổ sư Từ Đường. Vừa vào bên trong đại điện, trước mắt chính là một màu đen. Ngay sau đó, phía trước có hai thân ảnh tựa như tia chớp lập lòe bay lên lại rơi xuống, liên tục phanh 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 và chạm chính diện mấy lần, âm thanh như là kinh lôi. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất đại biến, không thể tưởng được là đạo huyền dĩ nhiên lại bị sư phụ dồn ép phải toàn lực ra tay. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, thân hình đạo huyền từ trên không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống, liên tục lăn lộn trên mặt đất vài cái. Nhờ có ánh kiếm nhàn nhạt, Vạn Kiếm Nhất chợt nhìn thấy ở trên ngực của đạo huyền lại có một thủ ấn màu đen, phá thịt thực cốt vô cùng âm độc, hơn nữa hắn nhìn lại có vài phần quen mắt, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, khó mà có thể tin hô lên một câu, nói, huyền âm quỷ khí. Đây là tuyệt thế công pháp bí truyền của ma giáo. Bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện ở chính trong tổ sư Từ Đường của Thanh Vân Môn, mà người thi triển lại chính là trưởng môn của Thanh Vân Môn Thiên Thành Tử. Tại thời khắc này, Vạn Kiếm Nhất cơ hồ cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên đảo cả rồi. Vào lúc này, hắn nghĩ tới mình cùng với bốn sư đệ không để ý sinh tử tiến nhanh vạn dặm, xâm nhập man hoang, thẳng vào thánh điện. Mọi chuyện đã làm, hôm nay xem ra, giống như đều đã biến thành một trò cười. Hắn kinh ngạc nhìn đoàn hắc ảnh kia, đột nhiên gầm lên giận dữ. Âm thanh thê lương vô cùng, trong mắt đã có nước mắt thoáng hiện, lớn tiếng kêu, sư phụ, ngươi đây là vì cái gì a? Đáp trả lại hắn là một tràng tiếng cười âm hiểm đáng sợ và âm ảnh phô thiên cái địa cuốn tới. Vạn Kiếm Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, áo trắng tung bay, tại một khắc này đột nhiên buông xuống tất cả gông cùm xiềng xích khúc mắc, sắc mặt tái nhợt nhưng lại dũng mãnh kiên định mà chém ra một kiếm. Một kiếm kia, đánh đâu thắng đó. Một kiếm kia, đã đi là không trở về. Âm thanh rồng ngâm vang lên, kiếm quang thiếu đốt. Cả tòa đại điện tổ sư Từ Đường lờ mờ lập tức nhìn thấy bích quang vạn trượng, Trảm Long kiếm chặn lại âm ảnh đánh tới, đánh tan hắc khí quỷ dị, đồng thời cũng chiếu sáng tất cả hắc ám ở trong đại điện này. Dưới hào quang, Vạn Kiếm Nhất và đạo huyền đồng thời nhìn thấy được Thiên Thành Tử vốn vẫn ẩn nấp ở bên trong âm ảnh hắc ám, thân thể đều đại chấn. Chỉ thấy, Thiên Thành Tử chân nhân vốn tiên phong đạo cốt, chẳng biết vì sao lúc này toàn thân đen kịt, vẻ mặt đầy sát khí, đồng thời tóc xóa xuống gương mặt vặn mèo, nhìn qua giống như một đầu yêu thú hung ác giống hình người. Bị tia sáng này chiếu vào, Thiên Thành Tử như là bỗng nhiên nhận phải kích thích thật lớn, kêu to một tiếng, thân hình nhanh như điện, mãnh liệt biến mất ở trước mặt hai người. Sau một lát, hắc ám chợt lên, từ bốn phương tám hướng lao đến. Đạo huyền bỗng nhiên giống to một tiếng, nói, cẩn thận sau lưng. Vạn Kiếm Nhất không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp chém về phía sau một kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang như kim thạch, cổ họng vạn kiếm nhất ngọt ngọt, bay về phía trước. Mà sau lưng hắn cũng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, một cỗ máu tươi màu lam vẩy ra. Thiên Thành Tử lại một lần nữa hiện thân, sau khi nhìn thấy vết thương trên người thì như lâm vào cuồng nộ, ngửa mặt lên trời kêu to, rồi điên cuồng hướng về phía hai người Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất phát động công kích. Tuy Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất có đạo hạnh cực cao, nhưng lúc này, Thiên Thành Tử sau khi đã tu luyện công pháp quỷ dị của ma giáo thì tựa như còn lợi hại hơn so với ngày xưa, lấy một địch hai mà vẫn đang chiếm thượng phong, đánh cho hai người liên tục lùi về phía sau. Đặc biệt là, loại thân pháp quỷ dị khó lường kia, còn có cả huyền âm quỷ khí cường hãn vô cùng, mỗi một lần đánh trúng hai người Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất thì hầu như đều khiến cho bọn họ lập tức thổ huyết, đồng thời ăn mòn huyết nhục xèo xèo. Mắt thấy, hai người sẽ phải chết ở nơi đây dưới tay của sư phụ như đã nổi điên. Chương 76, Thí Sư, Thượng. Thiên Thành Tử lúc này nhìn chẳng khác gì ma quỷ, nhe răng cười điên cuồng, giống như ác ma tới từ địa ngục, trong mắt chỉ có giết chóc, không còn chút nhân tính nào. Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất liên tục bị dồn ép về phía sau, trên thân mang đầy vết thương, máu tươi chảy ròng ròng hơn nữa màu máu đỏ cũng thoáng chốc đã biến thành đen kịt. Tình thế trước mắt đã vô cùng nguy ngập, hai người có thể bị Thiên Thành Tử giết chết bất cứ lúc nào. Thiên Thành Tử vô cùng đắc ý, cười to một tiếng rồi đột nhiên đạp bay Vạn Kiếm Nhất. Sau đó hắn nắm chặt tay, cánh tay đột nhiên dài ra gấp đôi, lập tức bóp lấy cổ của Đạo Huyền đang còn chưa kịp đề phòng, rồi túm trở lại. Vạn Kiếm Nhất vẫn đang ở giữa không trung. Nhìn thấy vẻ mặt sư huynh Đạo Huyền đầy thống khổ, khóe miệng cũng trào ra đầy máu tươi. Hắn nhịn không được gầm lên một tiếng, Trảm Long kiếm trong tay bổ thật mạnh xuống đất để mượn phản lực bắn ngược trở về. Nhưng cùng với đó, cả người hắn cũng chấn động kịch liệt, bị lực trùng kích làm gãy mấy cái xương sườn. Có điều dù động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn không cách nào đuổi theo Thiên Thành Tử đầy quỷ mị. Sắc mặt Đạo Huyền lúc này đã đen kịt, tựa hồ lập tức sẽ phải chết dưới tay Thiên Thành Tử. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Đạo Huyền đột nhiên xoay người một cái, cố gắng thò tay tới sau lưng. Rồi từ dưới đạo bào của hắn đột nhiên thò ra một thanh thạch kiếm cổ xưa, trong nháy mắt đâm về phía Thiên Thành Tử. Thiên Thành Tử vốn lơ đãng, vẫn đang nhe răng cười và định vặn đầu Đạo Huyền xuống. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức buông tay tránh xa Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất ở xa nhìn thấy thế cũng biến sắc, vì thanh cổ kiếm nhìn như bình thường này chính là Trấn Sơn Chí Bảo của Thanh Vân Môn Chu Tiên Kiếm. Thanh cổ kiếm này từng xuất hiện một lần trong đại chiến chính ma trên núi Thanh Vân. Nhưng sau đó nó đã bị thu hồi, lập tức bị Thiên Thành Tử để lại trong Huyễn Nguyệt Động phủ. Không thể ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện, ý nghĩa của nó khiến người ta không rét mà run. Thiên Thành Tử có vẻ vô cùng sợ hãi đối với thanh Chu Tiên cổ kiếm này, hắn gầm lên rồi lập tức lui về phía sau. Nhưng Đạo Huyền sau khi được thả lỏng ở cổ cũng không định lui lại thở dốc. Mà ngược lại, hắn xông thẳng lên, quét kiếm ngang một phát. Trên kiếm không hề có kiếm quang chói lọi, chỉ như một thanh thạch kiếm bình thường. Trong lúc Thiên Thành Tử tận lực né tránh đã quét tới trên lưng hắn. Nhất thời không có một thanh âm nào vang lên, nhưng sau đó Thiên Thành Tử chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đầy thê lương, đồng thời vung tay đập xuống. Đạo Huyền vốn đã bị trọng thương, lúc này còn chưa kịp thu hồi Chu Tiên kiếm thì đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh cổ kiếm Chu Tiên trong tay hắn cũng văng ra, rơi xuống trên mặt đất. Thiên Thành Tử dùng hai cái đồng tử vô cùng quỷ dị của mình hung hăng trừng mắt với Đạo Huyền, hắn cười gần một tiếng rồi bước tới, cất giọng khẽ khẽ: "Nghịch đồ, ngươi còn dám nói bản thân mình không muốn hãm hại ta? Từ xưa tới nay chỉ có trưởng môn mới có thể tiến vào Huyễn Nguyệt Động phủ, nhưng ngươi dám vào cấm địa trộm kiếm, không phải vì muốn giết ta, nhưu đoạt chức vị trưởng môn thì còn vì cái gì?" Đạo Huyền ở dưới đất chật vật xoay người, hắn nở một nụ cười đầy thê lương, nhìn Thiên Thành Tử đang bước tới gần, nói: "Sư phụ, người đã nhập ma quá sâu, đã không thể quay lại rồi. Nếu việc này bại lộ, thanh danh nghìn năm qua của Thanh Vân môn ta sợ là sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đệ tử chỉ muốn đồng quy vu tận cùng người mà thôi." Thiên Thành Tử giận dữ gầm lên một tiếng, cười gần nói: "Nằm mơ. Đợi ta giết xong hai tên nghịch đồ các ngươi, rồi lại lên trước núi đại sát một hồi. Cho đến khi huyền âm quỷ khí của ta đại công cáo thành, sẽ cho đám đồ đệ giả dối như các ngươi." Lời còn chưa dứt, đột nhiên Đạo Huyền từ dưới đất bay lên, lao thẳng tới thân thể của y, tựa như thật muốn đồng quy vu tận. Thiên Thành Tử đánh xuống một trường, trong hư không hình thành một cái quỷ trảo khổng lồ chụp tới sau lưng Đạo Huyền. Cả người Đạo Huyền chấn động, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, gầm lên một tiếng, thân thể hắn không lùi mà tiến, nhảy tới ôm chặt eo lưng của Thiên Thành Tử. Sau đó hắn quát lớn một tiếng: "Sư đệ!" Vạn Kiếm Nhất lúc này đã ngã xuống đất, đột nhiên nghe được tiếng thét thê lương như vậy, cả người không khỏi run rẩy một cái. Thiên Thành Tử giống lên đầy giận dữ, ra sức nện thật mạnh lên lưng Đạo Huyền. Đạo Huyền vẫn như là nổi điên, khóa chặt thân thể của Thiên Thành Tử lại, không cho hắn tiếp tục dùng thân pháp quỷ mị kia nữa. Sau đó hắn lại dùng giọng khàn khàn hô lên, sư đệ. Vạn kiếm nhất tiến về phía trước một bước, nhìn bóng lưng quen thuộc của thiên thành tử. Toàn thân hắn lúc này đột nhiên phát run, chỉ nghe đương một tiếng, Trảm Long kiếm trong tay hắn đã rơi xuống đất. Thiên thành tử liên tục dãy rủa, nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi đạo huyền. Trong lúc nhất thời y giống lên một tiếng, như tiếng yêu thú gào thét, rồi túm lấy cổ của đạo huyền, định dùng sức xé đầu và thân thể hắn ra làm hai phần. Đôi mắt của đạo huyền trợn to, mười ngón tay bám chặt sau lưng sư phụ mình, cho dù chết cũng không muốn buông ra. Đống tử trên thân thiên thành tử vang lên phịch một tiếng. Một đoạn mũi kiếm xuyên qua ngực thiên thành tử. Phía sau y kìa, vạn kiếm nhất nắm chu tiên cổ kiếm, cánh tay duy nhất của hắn không ngừng run rẩy, sau đó mới chậm rãi buông lỏng ngón tay. Mũi kiếm cổ xưa chọc qua lồng ngực thiên thành tử, sau đó bắt đầu có ánh sáng từ thân kiếm phát ra. Vô số vùng hắc ám trong người thiên thành tử phát ra tiếng gào rú, rồi bị đè ép ra bên ngoài. Hào quang trên thân kiếm ngày càng rực sáng, đẩy lui hắc ám về phía sau. Cuối cùng màn hắc ám không chống chọi lại được hào quang, dần dần bị tiêu tán. Mà thiên thành tử đứng ở trung tâm màn hào quang sáng rực, hắn chậm rãi nhìn mũi kiếm trên ngực mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Lát sau, tất cả hào quang cuối cùng cũng biến mất, thu về bên trong cổ kiếm chu tiên khiến chuôi cổ kiếm này trở lại hình dáng một thanh kiếm cổ xưa bình thường. Mà thân thể thiên thành tử lay động vài cái, cuối cùng nghiêng sang một bên, ngã rạp lên mặt đất. Trong đại điện tổ sư từ đường, chìm trong một không gian tĩnh mịch, còn lại vài ánh nến le lói, vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Ánh nến soi rọi những linh vị màu đen kia, giống như lịch đại tổ sư Thanh Vân Môn đang lặng yên theo dõi trận thảm kịch này. Ánh mắt đạo huyền cùng vạn kiếm nhất từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh đã ngã xuống trên mặt đất. Người đó là sư phụ của bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, là ân sư truyền thụ đạo pháp, là người bọn hắn coi như phụ thân. Hôm nay, bọn hắn tự tay giết người đó đi. Sắc mặt đạo huyền trắng bệch như tờ giấy, ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất. Mà ở bên kia, vạn kiếm nhất chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ, trong miệng phát ra những tiếng nói vô thanh, nước mắt rơi đầy trên mặt. Chương 77, Thí sư, hạ, hoàn thành. Hôm sau, thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn đúng hạn bắt đầu. Bất quá là lần này chủ trì đại hội cũng không phải theo lệ cũ là trưởng môn đương đại thiên thành tử chân nhân, mà lại là đại đệ tử đạo huyền của ông. Có điều vì đoạn thời gian này đều do đạo huyền chấp trưởng toàn bộ Thanh Vân Môn, cao thấp trong môn phái đều đã quen đối với điều này. Cho nên tuy rằng có không ít người ngạc nhiên, nhưng không có ai lời ra tiếng vào vì điều này. Đối với bên ngoài thông báo rằng thiên thành tử chân nhân gần đây đang bế quan, trong tu luyện gặp phải ngăn trở, bản thân bị cắn trả, nên muốn an tâm tĩnh dưỡng, không muốn đi ra ngoài. Đây là một lý do vô cùng tốt, không ai có thể nói được gì. Mà cùng lúc đó, cũng có người trên đại hội chú ý tới tình trạng của đạo huyền sư huynh hiện không được tốt lắm. Nhìn qua thấy hắn không đáng lo lắm, nhưng khi nói chuyện thì trung khí chưa đủ, sắc mặt cũng trắng bệnh, tựa hồ tâm sự rất nặng nề. Có lẽ hắn đang lo lắng cho thương thế của sư phụ thiên thành tử chân nhân. Trừ điều đó ra, vạn kiếm nhất vốn luôn đồng hành cùng đạo huyền cũng không thấy xuất hiện ở trên đại hội lần này. Mọi người tuy rằng thấy chút khó hiểu, nhưng rất nhiều người cũng biết lúc trước vạn kiếm nhất tựa hồ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đã mất đi một cánh tay, có thể nói là nguyên khí đại thương, tổn hại không ít đạo hạnh, có lẽ vì vậy mới buông tha cho thất mạch hội võ lần này. Nhưng với bực anh hùng như vạn kiếm nhất này mà nói, dù không tham gia thất mạch hội võ cũng không ngăn trở được đồng môn đệ tử ở Thanh Vân Môn kính ngưỡng với vị đại anh hùng trở về từ man hoang này. Còn hai vị danh túc Thanh Vân Môn trên đài cao là Tiểu Trúc Phong Chân Vu Đại Sư cùng Đại Trúc Phong Trịnh Thông đều có sắc mặt vô cùng âm trầm. Thậm chí âm trầm tới mức dọa người, khiến những đệ tử thường ngày được họ thương yêu nhất cũng không dám quay dày bọn hắn. Bất quá thấy nơi đây long trọng trang nghiêm như vậy, mọi người cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Thất mạch hội võ được an bài đúng tiến trình, kỳ thật mọi thứ vốn đã được sắp xếp xong xuôi, từng mục cứ thế mà tiến hành, cho nên đại hội diễn ra rất thuận lợi. Đệ tử xuất sắc của bảy mạch Thanh Vân Môn ở trên võ đài này tha hồ thi triển tài nghệ của bản thân, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Mấy ngày liên tiếp, trong thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn xuất hiện rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đạo hạnh cao thâm, vượt xa trước đây, khiến cho người ta cảm giác Thanh Vân Môn tương lai vô cùng phồn vinh, tiền đồ vô hạn. Mà trong rất nhiều đệ tử đó, có lẽ là trùng hợp, bốn người Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương vừa mới trải qua sinh tử ma luyện ở man hoang trở về đều có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liên tiếp đả bại đối thủ, khiến người ta lau mắt mà nhìn. Trong đó, Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch lại là hắc mã lớn nhất của thất mạch hội võ lần này. Bằng vào một thanh xích diễm tiên kiếm, cùng với thực lực cường hãn, hắn một lần hành động đã tiến vào vòng bán kết, doanh động toàn bộ Thanh Vân Môn. Từ đó thanh danh của hắn đại trấn, cũng chính thức được thủ tọa Đại Trúc Phong Trịnh Thông trưởng lao ưu ái cùng khen ngợi. Đối với thành tựu của bản thân thì Điền Bất Dịch đương nhiên là vô cùng cao hứng, nhưng cao hứng nhất hẳn phải là Tô Như. Lần thất mạch hội võ này Tô Như cũng tham gia, hơn nữa biểu hiện cũng xuất chúng. Nàng dùng một cái pháp bảo kỳ lạ tên Hổ Phách Chu Lăng đánh bại hàng loạt đồng môn sư huynh đệ. Dù gặp phải đồng môn mạnh mẽ, thì trong lúc kịch chiến nàng lại tế ra một thanh Mặc Tuyết kiếm vô cùng sắc bén, áp chế địch thủ, danh chấn tông môn. Chẳng qua trong những tiếng hoan hô của mọi người, Đạo Huyền đứng ở đằng xa nhìn thanh Mặc Tuyết thần kiếm này bằng ánh mắt đầy ảm đạm. Thất mạch hội võ cuối cùng cũng kết thúc trong ngày hôm đó, trời cao rực vàng ánh nắng chiều, khiến thiên địa càng thêm hùng vĩ và tráng lệ. Tất cả mọi người rời đi trong tiếng hoan hô đầy phấn khích, họ tin rằng môn phái cổ xưa này ngày sau sẽ càng ngày càng lớn mạnh. 3. Hôm nay tâm tình của Tô Như vô cùng tốt, mừng vì bản thân mình và đặc biệt là mừng vì Điền Bất Dịch. Có điều nàng hiện đang có một việc trọng đại muốn tìm Chân Vu đại sư nói chuyện ngay lập tức. Đó chính là việc nàng muốn lão nhân gia đáp ứng nàng và Điền Bất Dịch có thể kết làm đạo lữ. Nàng từ nhỏ đã tu hành dưới trướng của Chân Vu đại sư, hiểu rất rõ tính tình của sư phụ mình. Nếu ngày thường có nam đệ tử vô danh nào đó muốn tới Tiểu Trúc Phong chỉ sợ lập tức sẽ bị người đá bay ra ngoài, càng không phải nói đến việc muốn tìm nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong làm bằng hữu. Thế nhưng lần này Điền Bất Dịch đại phóng dị sắc, hẳn là có thể lọt vào pháp nhãn của sư phụ, cho nên cần phải rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng tìm bà ta nói chuyện một chút. Chỉ là sau khi kết thúc đại hội, mọi người đều tản đi, Tô Như chợt phát hiện sư phụ mình đã không thấy lâu rồi. Chẳng những thế, ngay cả Đại Trúc Phong Trịnh Thông sư thúc cùng Đạo Huyền sư huynh luôn chủ trì đại hội cũng đều không thấy bóng dáng. Tô Như hơi chút bối rối, đến Ngọc Thanh Điện hỏi thăm nhưng không ai biết rõ. Cuối cùng nàng đỗng nhiên khẽ động linh cơ, nhớ lại vài hôm trước có người nói Đạo Huyền sư huynh thường đến tổ sư từ đường phía Hậu Sơn. Trường môn Thiên Thành tử tu hành bị thương, chắc bọn họ đều đi thăm ông ấy rồi. Tô Như nghĩ tới đó, lập tức vội vàng đi về phía Hậu Sơn, trên đường đi chỉ thấy sắc trời tối đen, cổ thụ trên núi vặn vẹo đầy dữ tợn. Cứ đi như vậy cho tới bên ngoài tổ sư từ đường, Tô Như loáng thoáng thấy trong đại điện có vài ngọn nến đang le lói, vài bóng người đứng ở cạnh đó. Nàng vô cùng cao hứng, bước chân thẳng tới nơi đó. Chỉ là mới đi được vài bước, nàng đột nhiên nghe được một tiếng gầm lên từ trong đại điện phát ra, đó lại là thanh âm của sư phụ nàng Chân Vu đại sư. Trước giờ Tô Như chưa hề nghe được thanh âm lạnh lẽo như vậy của sư phụ. Khốn nạn, ngươi có tin hay không lão thân sẽ đập chết tên tặc tử ngỗ nghịch nhà ngươi. Tô Như chấn động, cả người co rụt lại. Sau đó trốn vào sau một bóng cây, rồi từ từ ló đầu ra nhìn vào trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện tổ sư từ đường lúc này có bốn bóng người, Chân Vu đại sư cùng Trịnh Thông sư thúc đều đứng ở nơi đó với sắc mặt tái nhợt, mà Đạo Huyền sư huynh lại quỳ trước mặt bọn họ, bên cạnh Đạo Huyền còn có một người vận áo trắng, chính là Vạn Kiếm Nhất. Trừ họ ra, sau lưng bốn người tựa hồ còn có một người nữa, người đó nằm ngang trên đất nhưng trên thân đang đắp một tấm vải vàng, khiến người ngoài không rõ đó là ai. Nghe Chân Vu đại sư tức giận quát mắng, sắc mặt Đạo Huyền trắng bệnh, quỳ trên mặt đất rồi nói bằng giọng đầy đắng chát, hai vị sư thúc, trong chuyện này có nhiều khúc chiết, xin nghe đệ tử một lời. Chân Vu đại sư trước nay có tính tình cương liệt, căn bản không cho Đạo Huyền cơ hội biện bạch, chỉ cười lạnh nói, ngươi đã làm ra chuyện ác ngập trời như vậy, ngỗ nghịch thí sư, còn dám cùng ta nói chuyện gì nữa. Ở bên ngoài đại điện, Tô Như trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, giơ tay che miệng mình, khuôn mặt đầy sợ hãi quan sát tình cảnh trong đại điện. Đạo Huyền cười thảm, không phản bác được lời nào, nhưng đúng lúc ấy, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên quỳ ở trước người Đạo Huyền, mặt không đổi sắc nhìn hai người Chân Vu đại sư cùng Trịnh Thông, nói: "Hai vị sư thúc, các người đều trách oan sư huynh rồi. Kỳ thực ngày đó động thủ thí sư chính là ta, sư huynh vì cứu ta nên lúc này mới đem toàn bộ tội trạng đặt ở trên thân mình." Đạo Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất mặt xám như tro, dường như tất cả lý tưởng hào hùng cả một đời đều đã tiêu biến, chỉ còn lại một trái tim đã héo rũ. Hắn quay đầu nhìn Đạo Huyền, chậm rãi nói: "Sư huynh, tài nghệ của huynh thắng ta 10 lần, ngày sau mới có thể dẫn dắt Thanh Vân môn ta đi lên cao hơn, trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ. Ta đã làm ra chuyện ác bực này, có chết 100 lần cũng chẳng đủ, Thanh Vân môn sau này đành nhờ toàn bộ vào huynh thôi." Đạo Huyền tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Chân Vu cùng Trịnh Thông lúc này hai mặt nhìn nhau. Lát sau, Trịnh Thông đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Mặc kệ chuyện này ra sao, nhưng Thiên Thành tử sư huynh là trưởng môn Thanh Vân môn ta, danh dự cả đời không thể bị hủy hoại như vậy được. Hơn nữa lão nhân gia đã dốc hết tâm sức nuôi dưỡng hai người các ngươi lớn lên, bất luận thế nào cũng không nên gặp kết cục như thế này." Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất đều cúi người, không thể nói lời gì ra miệng. Chân Vu đại sư lạnh lùng nói: "Lời vừa rồi đều đã rõ ràng, vì Thanh Vân môn chúng ta, lão thân cùng Trịnh Thông sư đệ có thể làm người mù lòa một lần. Nhưng công đức cả đời của Thiên Thành tử sư huynh không thể bị mai một như vậy. Một thế hệ trưởng môn chân nhân không thể chết không minh bạch như vậy, cũng cần phải có người lưu lại." Dứt lời, bà cùng Trịnh Thông quay người, đi ra ngoài đại điện, nhưng họ cũng không có đi xa mà dừng chân đứng ở bên cửa đại điện. Xa xa, trong một chỗ bụi rậm ngoài đại điện, bóng cây thoáng rung động, lúc này đã không còn bóng người ở đó. Giờ này, bầu trời đen lại, ban đêm rút cục đã tới. Trong đại điện, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất chậm rãi đứng lên. Nhìn qua thấy hai người đều có gương mặt trắng bệnh, Vạn Kiếm Nhất cười lớn, khuôn mặt có vẻ ảm đạm, nhỏ giọng nói. Sư huynh, động thủ đi. Khóe môi Đạo Huyền run rẩy vài cái, lại quay đầu nhìn hai thân ảnh ngoài cửa điện. Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi giơ thanh trường kiếm trong tay mình lên. Thân kiếm thoáng rung động, kiếm quang sáng ngời soi rọi khuôn mặt hai người bọn họ. Trong ngôi từ đường cổ xưa, dường như có một khúc bi ca vang lên, như Phật âm tế điển, như khúc nhạc cổ xưa đầy âm u và lạnh lẽo. Đột nhiên có một thanh âm bén nhọn gào thét, tựa như sao băng vạch phá trời cao, soi sáng cả tòa đại điện. Trong nháy mắt, hào quang đó như nhân sinh của hắn, chốc lát đã thiêu đốt toàn bộ cảm xúc cùng nhiệt huyết, phóng ra ánh sáng chói lọi, chiếu tới tận mỗi góc hẻo lánh trên núi Thanh Vân. Sau đó ảm đạm, rồi tan biến, chìm lại trong hắc ám. Ba ngày sau, Ngọc Thanh Điện trên núi Thanh Vân vang lên tiếng chuông u buồn. Trường môn Thiên Thành Tử chân nhân trong tu hành gặp phải vết thương cũ cắn trả, đã tọa hóa tại tổ sư từ đường sau đỉnh Thông Thiên Phong, lúc lâm chung đã lưu lại di mệnh, đem ngôi vị trưởng môn truyền cho đại đệ tử Đạo Huyền. Từ đó trở đi, số mệnh Thanh Vân môn ngày càng mạnh mẽ, không ngừng phát triển, sinh ra vô số anh tài cao thủ, danh chấn thiên hạ. Rốt cục, mấy chục năm sau họ đã leo lên vị trí thiên hạ đệ nhất chính đạo môn phái, khiến thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Mà mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm, trong ngôi tổ sư từ đường đầy bụi bặm này, đống có thêm một lao nhân tóc trắng cụt tay. Hắn thường cầm lấy một cây chổi, quét lá rụng bên ngoài đại điện. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn về phương xa, xuyên qua khu rừng cổ thụ rậm rậm, thấy Thông Thiên Phong sừng sững một phương, gương mặt hắn thất thần, cứ như thế mà vượt qua từng ngày từng năm một. Thời gian vẫn như trước, nhưng không còn thấy thiếu niên tao nhã ngày nào, chỉ có kiếm ngâm gào rít, thán thế sự tăng thương. Hết. 17. Ba chương cuối Man Hoang Hành. Ngày kết thúc dịch, 27 tháng 1 năm 2017. 30 Tết Đinh Dậu 2017, 3. Cảm ơn các dịch giả và thành viên thơ đề tự trong suốt 2 năm qua, Bánh Bao Xâm Lấn, A Vật 1, Vạn Nhân Vãng, Thanh 54321, Đồng Hì, Tuột Dài Ẩn, Gạ Cổn 3492, Chất Hồn, Thèn Vũ, Đình Phong, Tuyết Mùa Hạ, Xì Học Ba Học Bê Ây, Tiểu Miêu Tử, Kệ Thả Tí Nở Tu 7, Nguy Khách, Tạ Lạ Sỏi Săn, Tiểu Nhu, Tiểu Hắc, Hoàng Trung, Xôi, Tờ Vạt Lụ Ản, Đậu Bắp, Và Năn Vu, ạ, Tương Cầm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người và quý độc giả đã ủng hộ chuyện. Bonus thêm phần chúc Tết nhé, năm hết Tết đến đón gà tiễn khỉ, chúc anh chúc chị sức khỏe rồi rào niềm vui tuôn trào, tiền vào nặng túi bạc vàng đầy bao đi ăn được khao về, có người rước tiền vô như nước tình vào đầy tim, chăn ấm nệm êm ban đêm sung sướng hạnh phúc ban ngày, luôn luôn gặp may vạn sự như ý.